Chương 58, tử đấu người đăng, như ý cơ đen vô tà hôm nay là tử đấu bắt đầu thời gian. Thời tiết vừa vặn. Lôi Hạc võ quán. Trong nội viện, một vị râu dê lão già hai tay phụ về sau, nhìn về phía trước. Trên đất trống, xây dựng lên một tòa diện tích khá lớn đài cao, độ cao gần 1 mét, nếu là hai người quyết đấu, trên đài không gian dư xài. Râu dê lão già tên là Triệu Kính, là Lôi Hạc võ quán chuyển võ sư phó, qua tuổi bắt tuần, lại như cũ cứng cấp hữu lực, càng già càng dẻo dai, cảnh giới là luyện tạm đại thành. Một bên, một vị tiểu nhị ăn mặc tiểu nam tử đi tới, cung kính nói, Triệu sư, từ đấu đài đã chuẩn bị thỏa đáng. Nguyên bản đài cao phụ cận một chút công nhân chính dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị ly khai. Được. Triệu Kính gật đầu nói, chia ra cái gì được rẽ, bảo đảm bền chắc không. Nam tử vỗ bộ ngực, cười nói, yên tâm đi ngài, cái đài này vật liệu rất không tầm thường, cao nhất có thể tiếp nhận luyện tạm đại thành võ giả tại phía trên đánh nhau. Muốn phá hư cái này từ đấu đài, chỉ sợ cần các vị quán chủ xuất thủ mới được. Như thế, Triệu Kính cũng yên lòng, tốt, các ngươi đi thôi. Chợt, hắn quay người rời đi, dọc theo đường lát đá, chỉ chốc lát liền tiến vào chính đường bên trong. Trong phòng, một cái bộ dáng non nớt thiếu niên ngay tại thưởng thức trà, uống xong một ngụm về sau, lúc này phun ra, phi, thật là khó uống. Kia là thần hoa trà, Trường Kỳ uống xong có trợ giúp làm dịu mệt nhọc, giá cả cũng không ít. Triệu Kính mở miệng nói ra. Thiếu niên đặt chén trà xuống, hồi đáp, vô luận cái gì trà, cũng khó khăn uống. À, phổ thông bình dân đừng nói uống đến, coi như nghĩ ngửi một chút, nhìn một chút cái này thần hoa trà, đều xa không thể chạm. Triệu Kính nói ra, ngươi ngược lại tốt, còn ghét bỏ lên. Thiếu niên như cũ một mặt nhẹ nhõm, đem đầu dựa vào ghế trên lưng, nói ra, đừng bắt ta cùng những cái kia dân đen đánh đồng. Nghe vậy, Triệu Kính mỉm cười, nói ra, không đề cập tới những thứ này. Ngươi còn nhớ đắc kế hoạch? Đương nhiên nhớ kỹ, chỉ cần vẫn đứng ở đây bên trên, giết sạch tất cả lên đài người liền tốt. Thiếu niên hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn chính là La Tử Khiên, Lôi Hạc võ quán thiên tài, 17 tuổi luyện tạm võ giả. Lần này, còn lại ba đại võ quán môn hạ riêng phần mình thiên tài đều sẽ tới, ngươi càng cần thiết phải chú ý, là Minh Hỏa võ quán Hàn Tình. Người này tuy là nữ tử, nhưng đấu pháp tương đương bạo lực, thậm chí có thể đối cứng luyện tạm. Triệu Kính nói tiếp, ngữ khí ngưng trọng. La Tử Khiên chỉ là cười nhạt một tiếng, ta sẽ giải quyết nàng. Ngoại trừ Hàn Tình, những người còn lại không đáng giá nhắc tới, ngươi không cần động toàn lực liền có thể chiến thắng. Triệu Kính nói đến chỗ này, đã không có khác tốt dặn dò. Một lát sau, La Tử Khiên đứng dậy, nói ra, thời điểm không còn sớm, Triệu sư, chúng ta đi ra xem một chút đi. Ừm, cũng tốt. Triệu Kính gật đầu nói. Lập tức, hai người cùng nhau đi ra chính đường, hướng phía tử đấu đài phương hướng đi đến. Quan chủ tại nội thành không thể phân thân, hôm nay trấn trận, chỉ có ta và ngươi các sư minh. Trên đường, Triệu Kính nói tiếp. Không sao. La Tử Khiên đáp lại một câu. Hai người đã đi vào tử đấu dưới đài. Cách đó không xa, đang có mấy cái thanh niên vây tại một chỗ trò chuyện, nhìn thấy La Tử Khiên cùng Triệu Kính đến, bọn hắn nhao nhao dừng lại giao lưu, đi tới. Những này đều là Lôi Hạc võ quán ký danh đệ tử, cũng là La Tử Khiên các sư minh. Bọn hắn mặc dù không có La Tử Khiên như thế biến thái, nhưng cũng đều là dưỡng huyết đại thành trên dưới thực lực, không thể khinh thường. Cho nên nói Lôi Hạc võ quán thuộc về 4 trong quán mạnh nhất, bởi vì trong đó ký danh đệ tử bình quân thực lực mạnh nhất. Chớ đừng nói chi là còn có được lấy La Tử Khiên dạng này thiên tài. Mấy người ngay tại Hàn Nguyên, cửa ra vào truyền đến một thanh âm, Minh Hỏa võ quán đến. Sau đó, có hai người vượt qua ngưỡng cửa đi đến, đều là nữ tử, tất cả đều bên hông bội đao. Một người lớn tuổi, tóc đen trắng nửa nọ nửa kia, trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn. Mặt khác một người thân mang tu thân áo vàng, gọn gàng, nhìn bộ dáng tuổi tác không lớn, tại 20 tuổi trên dưới, khuôn mặt thanh tú, có một đôi tròn mắt. Triệu Kính thấy thế, đi đến tiến đến, hướng phía lớn tuổi nữ tử nói ra, đã cách nhiều năm, lại gặp mặt. Lớn tuổi nữ tử tựa hồ cũng không muốn quá nhiều hàn huyên, chỉ là nói ra, từ đấu khi nào bắt đầu? Nếu như các ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể bắt đầu. Triệu Kính hồi đáp, sau đó nhìn về phía một bên tuổi trẻ nữ nhân. Vị này chính là quý quán đệ tử, Hàn Tình a. Không sai. Lớn tuổi nữ tử hồi đáp. Hàn Tình cũng không nói chuyện, tay phải khoác lên trên chuôi đao, liếc nhìn chu vi, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người một người. Đó chính là La Tử Khiên. Mặc dù hai người chưa gặp mặt, nhưng La Tử Khiên cùng ngạo, khi thế, cũng có thể làm cho Hàn Tình nhận ra. La Tử Khiên cùng Hàn Tình liếc nhau, ánh mắt bên trong vẫn mang theo một tia khinh thị. Loại này khinh miệt ánh mắt, khiến Hàn Tình không khỏi nắm chặt chuôi đao. Triệu Kính cùng lớn tuổi nữ tử trò chuyện vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng không tính hòa thuận. Viên kia yêu trùng ở đâu? Lớn tuổi nữ tử mở miệng hỏi. Hiển nhiên, nàng sở dĩ mang theo Hàn Tình tới, mục đích chỉ có một cái, đó chính là Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại. Từ đấu kết thúc về sau, tự sẽ nhìn thấy. Triệu Kính hồi đáp, ta hiện tại liền muốn gặp, không phải liền dẫn người ly khai. Lớn tuổi nữ nhân ngữ khí lăng lệ nói. Nghe vậy, Triệu Kính khẽ nhíu mày, hắn là hiểu rõ trước mặt vị này, dù sao hai người quen biết mấy chục năm, đều là riêng phần mình võ quán truyền võ sư phó. Tại hắn nghe tới, lớn tuổi nữ nhân nói không có nửa phần nói đùa ý tứ. Tốt, ngươi lại đi theo ta. Triệu Kính bất đắc dĩ nói. Hai người tới một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất trong mật thất. Nơi đây không gian không nhỏ, cực kỳ trống trải, đi ở trong đó đều là hồi âm. Cái này to lớn không gian, tràn đầy cơ quan, ám khí, ngoại trừ Triệu Kính hoặc là Lôi Hạc quán chủ, căn bản không ai có thể đi vào, mà bực này xâm nghiêm thủ hộ, chỉ vì một cái đồ vật. Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại. Đóng lại các loại cơ quan, hai người thành công đi vào cuối cùng một chỗ cái hộp tinh xảo trước. Ngay tại trong này, lớn tuổi nữ nhân hỏi, trong mắt hiện ra một tia yêu kỳ. Triệu Kính lắc đầu, cái này hộp chỉ là biểu tượng, dùng để lừa dối dùng, chân chính yêu chủng ở phía dưới. Dứt lời, hắn cúi người đi, từ lòng bàn chân phiến đá hạ mở ra một cái không gian, lấy ra một chiếc hộp khác. Dấu thần nghiêm. Lớn tuổi nữ tử hừ lạnh nói, nếu như các ngươi Minh Hỏa võ quán có được cái này mai yêu trùng, chỉ sợ cũng phải hận không thể giấu đến thiên nhai hải giác đi thôi. Triệu Kính cười nói. Lớn tuổi nữ tử hỏi, đem nơi này cơ quan bố trí, yêu trùng phương vị toàn bộ nói cho ta, ngươi liền không sợ ta ngày sau đến trộm? Căn này mật thất lịch sử đã có hơn 40 năm, quá cũ kỹ, cho nên cái này mai yêu trùng chẳng mấy chốc sẽ đổi một cái địa phương giấu đi, ngươi không có cơ hội. Triệu Kính hồi đáp, tràn đầy tự tin. Đã trộm không thành, vậy hôm nay ta liền thắng trở về. Lớn tuổi nữ nhân nói tiếp. Triệu Kính lại lơ đễnh, tùy tiện nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Sau đó, hắn cho lớn tuổi nữ tử mở hộp ra nhìn thoáng qua, bảo đảm yêu trùng không giả, liền mang theo hộp đi ra mật thất, trở lại trên mặt đất. Giờ phút này, Lôi Hạt võ quán trong sân lại bằng thêm mấy phần náo nhiệt. Chương 59, kịch liệt người đăng, như ý cơ đen vô tà hoa nhân nhai số 30. Trần Giang khó được an tâm ngủ một giấc, khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy ngoài phòng trên bàn đặt vào còn ấm cháo cùng bánh bao, tỷ tỷ Trần Anh thân ảnh đã không thấy, đi Kim Cương võ quán. Điểm tâm lượng rất lớn, chỉ sợ cũng liền bốn người trưởng thành cùng một chỗ ăn đều ăn không vô. Trên bàn còn có Trần Anh lưu lại tờ giấy, tỉnh nhớ kỹ ăn cơm, ăn no mới có lực khí. Võ quán tử đấu hôm nay bắt đầu, Trần Anh là biết đến, nhưng nàng có thể làm chỉ có nhiều như vậy, đó chính là tại đệ đệ phía sau yên lặng ủng hộ. Ăn cơm no về sau, Trần Giang đổi một bộ quần áo, liền muốn đi ra ngoài rời đi. Mới vừa đi tới trong sân, đông đông đông, cổng sân chuyển ra ngoài đến tiếng vang. Trần Giang tiến lên mở cửa, nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái dáng vóc trung đẳng nam nhân, mọc ra một trương đại trúng mặt, không có đặc điểm. Ngươi là? Trần Giang nghi hỏi. Đối diện nam nhân đưa tay, hướng trong quần áo sờ mó, lấy ra một trường con chuột mặt nạ, hỏi, huynh đệ ngươi còn nhớ đến ta? Kim Tiền Thử. Trần Giang cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên là huynh đệ ngươi. Đối diện Kim Tiền Thử cười nói, đây là chúng ta lần thứ nhất lấy chân dùng gặp mặt. Không nói những thứ này. Ngươi tới. Là yêu chủng lại có hàng sao? Trần Giang trực tiếp hỏi, không có ý định nhiều trì hoãn. Kim Tiền Thử lại lắc đầu, nói ra, vẫn là không có hàng, gần nhất nguồn cung cấp bên kia xảy ra chút vấn đề, huynh đệ ngươi đừng nội. Lần này ta tới, có khác việc, là cho ngươi mang đến một tin tức. Tin tức gì? Kim Tiền Thử thành thật trả lời, đêm qua, có hai người tới tìm ta, hỏi thăm tung tích của ngươi, kia là một cái lao đầu, cùng một cái thiếu niên, đều thân mang áo trắng, khí chất không tầm thường. Bất quá ta không nói gì, nghĩ cậy mở ta Kim Tiền Thử miệng, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta cũng coi như bằng hữu, ta hoài nghi việc này không đúng, cho nên liền đến cáo chi ngươi một tiếng. Nghe vậy, Trần Giang nhíu mày, tự hỏi, có người tìm hiểu tung tích của ta, sẽ là ai? Lại có cái mục đích gì? Nhưng càng nghĩ, hắn vẫn là không có đầu mối. Một cái lao đầu, một cái thiếu niên, tại hắn trong ấn tượng căn bản không biết dạng này tổ hợp. Nhưng việc đã đến nước này, mặc dù không có đầu mối, nhưng Trần Giang trong lòng vẫn là quyết định muốn lưu ý mấy phần. Trần Giang lấy ra một tờ ngân phiếu, mệnh giá khoảng chừng 10 lượng, cũng nói ra, những này coi như là thù lao của ngươi, về sau phàm là lại có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhớ lấy trước tiên tới tìm ta. Thấy thế, Kim Tiền Thử hai mắt tỏa sáng, đội vàng tiếp nhận ngân phiếu, cười nói, huynh đệ ngươi thật khách khí. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Giang không nói gì thêm. Kim Tiền Thử hái tải, vậy liền cho hắn tiền. Dù sao chính mình cũng hữu dụng đạt được Kim Tiền Thử địa phương. Một chút luyện võ tài nguyên không nói, đơn thuần Kim Tiền Thử tại trong chợ đen trà trộn lâu như vậy, khẳng định có chính mình mạng lưới tình báo, mà đây chính là Trần Giang cần có. Sau đó, không có lại nói mấy câu, Kim Tiền Thử liền ly khai nơi đây. Trần Giang cũng tạm thời bình tĩnh lại, không còn đi tìm đầu mối, cần nhanh đi Lôi Hạt võ quán. Trong lòng của hắn nghĩ đến, rời khỏi nhà. Bàn Sơn võ quán, Kim Cương võ quán đến. Lôi Hạt võ quán bên trong, theo thời gian chuyển rời, cửa ra vào lại đi vào mấy thân ảnh. Một bên là một cái lưng hùm vai gấu trung niên nam nhân, chính là Bàn Sơn võ quán chuyển võ sư phó, còn có một cái bề ngoài xấu xí thanh niên, tên là Đinh Vệ. Khác một bên chính là Kim Cương quán chủ cùng một thân áo trắng, khí chất hiên ngang đồng tang. Triệu Kính cùng Bàn Sơn võ quán hai người lên tiếng chào hỏi, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác, ánh mắt hình như có kinh ngạc. Bên kia chính là Kim Cương võ quán hai người. Không nghĩ tới Kim Cương quán chủ có thể tự mình ra mặt. Triệu Kính mở miệng nói. Kim Cương quán chủ ngữ khí lạnh nhạt, hồi đáp, tới tham gia náo nhiệt mà thôi, thuận tiện cũng muốn gặp gặp. Kia Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại hình dáng. Triệu Kính gật gật đầu, không có lại chuyên chú cái đề tài này, mà là chậm rãi đi đến đám người phía trước, cất cao giọng nói, chư vị, tứ đại võ quán như là đã đến đông đủ, không bằng tử đấu như vậy bắt đầu, để cho ta quán đệ tử đi đầu lên đài đi. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa La Tử Khiên, nháy mắt. La Tử Khiên cũng ngầm hiểu, mở rộng bước chân, đi lên tử đấu đài. Dưới đài, Lôi Hạt võ quán mấy vị ký danh đệ tử, cùng Minh Hỏa, Bản Sơn, Kim Cương ba đại võ quán các hai người, ngồi thành một loạt, mặt hướng tử đấu đài. Triệu Kính nói xong, liền lui sang một bên, cũng ngồi ở trên ghế ngồi, sau đó, hắn xuất ra một cái hộp, hướng về xung quanh còn lại võ quán người nói ra, cái này chính là Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại, các vị có thể tận mắt nhìn, cũng đừng nói chúng ta Lôi Hạt võ quán cầm hàng giả gạt người. Nhìn qua yêu trùng về sau, những người còn lại không nói gì nữa. Không biết các vị, đệ tử nhà nào lên trước này? Sau đó, Triệu Kính hỏi. Bàn Sơn võ quán tôn sư phó dẫn đầu phân phó nói, Linh Bệ, người đánh trận đầu đi, thử một chút La Tử Khiên sâu cạn. Một bên, tướng mạo phổ thông thanh niên khẽ gật đầu, đứng dậy, trong mắt thần sắc thâm thúy. Hắn tên là Đinh Vệ, 14 tuổi bái nhập Bàn Sơn võ quán, khổ luyện Bàn Sơn trưởng đến nay đã có 8 năm, trưởng lực hùng hậu. tự thân cảnh giới càng là đi vào dưỡng huyết đại thành một năm có thừa, lại lắng đọng một đoạn thời gian, thành công luyện tạm không phải việc khó. Tại tự mình võ quán đệ tử bên trong, hắn là vô địch tồn tại. Thiên tài danh xưng, danh phủ kỳ thực. Đinh Vệ hướng phía Tử Đấu lên trên bục đi, dù cho đối thủ là La Tử Khiên, dạng này một vị tuổi trẻ luyện tạm võ giả, hắn cũng không chút nào sợ. Dù là không thắng được, cũng sẽ không quá khó xử, hắn đối với mình vẫn là rất tự tin. Cuối cùng, hai người đang tử đấu đài phía trên đối mặt, cách xa nhau 10 mét. Bắt đầu đi. Dưới đáy Triệu Kính nói. Thoại âm rơi xuống. Đinh Vệ dẫn đầu có hành động, mở rộng bước chân thẳng hướng cách đó không xa La Thử Khiên, cánh tay phải vừa nhấc, chính là một trường đưa ra. Bàn Sơn trưởng chủ tu lực đạo, chiêu thức phát tố vô hoa, nhưng uy lực lại cực độ không thể khinh thường. La Thử Khiên như cũ giữ vững tỉnh táo, đứng tại chỗ không có bất luận cái gì né tránh. Thấy thế, Đinh Vệ khẽ nhíu mày, cuồng vọng. Nhưng sau một khắc, La Tử Khiên ngước mắt, đối mặt với đánh tới một trường, đối diện tiến lên, tốc độ cực nhanh. Một quyền đánh ra, âm quyền trường đụng nhau, bộc phát ra một đạo mãnh liệt khí ba, thanh âm truyền vang chu vi. Trong khoảnh khắc, Đinh Vệ con ngươi co rụt lại, nguyên bản đánh ra hữu quyền truyền đến kịch liệt đau đớn, cả người hắn cũng bị một cỗ lực lượng lôi cuốn, liên tiếp lui về phía sau. Mà đối diện, La Tử Khiên vẫn là một mặt nhẹ nhõm. Không đợi dừng lại, hắn lúc này lại lần nữa tiến lên, càng đến Đinh Vệ bên người, lại là một quyền rơi xuống. Ở cái này một quyền vừa nhanh vừa mạnh, đồng thời La Tử Khiên bản thân cũng tốc độ cực nhanh, mau ra tàn ảnh. Đinh Vệ chợt cắn răng một cái, bị đánh trúng lồng ngực, lúc này rên khẽ một tiếng, rõ ràng bị đau. Lôi Hạc Quyền, tuy là quyền pháp, nhưng chủ tu tốc độ, La Tử Khiên Lôi Hạc Quyền đã tu đến cảnh giới đại thành, cùng cảnh võ giả bên trong, tốc độ cơ hồ không người đủ để nổi. Đinh Vệ vừa mới đứng vững, muốn phản kích, ngẩng đầu một cái, đã thấy đến La Tử Khiên lần nữa đánh tới, khí thế hung mãnh. Không đợi suy nghĩ nhiều, hắn đánh ra một trường, tới đụng nhau. Giang giác, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, La Tử Khiên một quyền trực tiếp đem Đinh Vệ bàn tay đánh đến bầm mèo, không còn hình dáng. A, cảm nhận được kịch liệt đau nhức, Đinh Vệ hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn giật mình. La Tử Khiên cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Đủ rồi, ta nhận thua. Đinh Vệ vội vàng hô, đã hoàn toàn không có chiến ý La Tử Khiên nhưng không có mảy may dừng lại động tác, ngươi chỉ có đi chết mới tính thua. Dứt lời, một quyền đánh ra. Đinh Vệ thấy thế, vội vàng không để ý đau đớn giơ lên hai tay, muốn phòng bị một kích này. Âm một quyền rơi xuống, Đinh Vệ cả người trực tiếp bị tung bay, từ sinh tử đại trùng điệp rơi xuống đến mặt đất, đầy người chật vật, vô cùng thê thảm. Phốc rơi xuống mặt đất, Đinh Vệ bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt trừng trừng, rất nhanh không có động tĩnh. Cái gì? Bàn Sơn Võ Quán Tôn sư phó thấy thế, cấp tốc đứng dậy, đi tới Đinh Vệ bên cạnh. Đã thấy Đinh Vệ đã không có hô hấp, bị sống sờ sờ đánh chết. Tôn sư phó trong lòng cực kỳ bi thương, nguyên bản hắn nghĩ đến, Đinh Vệ coi như không bằng La Tử Khiên, nhưng cũng không về phần thua quá mức chật vật, cho nên hắn mới khiến cho Đinh Vệ đi thử một chút. Nhưng bây giờ tình huống lại hướng phía hắn không cách nào trưởng khống phương hướng phát triển. Đinh Vệ bị đánh chết, bị La Tử Khiên hoàn ngược. Đinh Vệ thế nhưng là hắn Bàn Sơn Võ Quán mạnh nhất thiên tài. Ôm thi thể trên đất, Tôn sư phó sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Lúc này, ngồi tại chỗ ngồi trên Triệu Kính mở miệng, Tôn sư phó lên sinh tử đài, sinh tử không khỏi mình, mong rằng lý trí. Cuối cùng, Tôn sư phó ôm lấy thi thể, đứng dậy, nói ra, là ta Bản Sơn Võ Quán thực lực không đủ, cáo tử. Dứt lời, hắn trực tiếp rời đi, không còn lưu lại. Ở đây, chỉ còn lại ba nhà võ quán người. Nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, Minh Hỏa, Kim Cương hai đại võ quán, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này La Tử Khiên có vẻ như so trong truyền thuyết càng mạnh. Minh Hỏa võ quán lớn tuổi nữ tử, cũng gọi hạ sư phó, mở miệng nói ra. Một bên, Kim Cương quán chủ phụ hòa nói, hoàn toàn chính xác, chẳng nghe không bằng một thấy. Kẻ này nếu không vẫn lạc, ngày sau có lẽ có thể đi đến cảnh giới rất cao. La Tử Khiên cường đại, cũng không phải là trọng điểm, hắn đã cường đại lại tuổi trẻ, mới là trọng yếu nhất. Lúc này, trên đài La Tử Khiên hai tay phụ về sau, một thân nhẹ nhõm, có thể thấy được giết chết Đinh Vệ hắn thậm chí cũng không vận dụng toàn lực. Còn có ai? Mau chóng lên đây đi, miễn cho lãng phí thời gian. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng rơi vào người khác trong tai, lại tràn đầy phách lối lương vị. Dưới đáy, một thân áo vàng bội đao Hàn Tình đứng dậy. Một bên, hạ sư phó như mày, nói ra, tiểu tình. Sư phó, không cần phải lo lắng ta, Hàn Tình ngắt lời nói, đã nhìn ra hạ sư phó thoái ý, luyện tạng, ta cũng không phải chưa từng giết. Như thế, hạ sư phó cũng đành phải gật gật đầu, cẩn thận mới là tốt. Nói dứt lời, Hàn Tình phối hợp đi lên đài, tay phải nắm chặt bên hông trôi đao. Cái này trôi đao cũng không tầm thường. La Tử Khiên thấy thế, mở miệng nói, một giới nữ lưu, cũng không cần nghĩ đến chém chém giết giết, sớm làm về nhà giúp chồng dạy con đi. Đối mặt với đối phương nói năng lô mãng, Hàn Tình cảm xúc cũng không có quá sóng lớn động. Nàng là vì yêu chụp tới, giết chết La Tử Khiên liền tốt. Trên đài, hai người đối mặt, trong lúc nhất thời bầu không khí yên tĩnh. Tới đi, để ngươi mấy chiêu. La Tử Khiên dẫn đầu nói. Hàn Tình chỉ là hừ lạnh một tiếng, mở ra một bước, thân thể lướt về phía trước, chênh một tiếng, trong chốc lát trường đao ra khỏi vỏ. Minh Hỏa Đao Quyết là một môn sát khí cực nặng võ học, uy lực vô song, lại thêm Hàn Tình đã xem hắn luyện tới xuất thần nhập hóa, cho nên xuất đao chém giết luyện tạng cũng không phải là chuyện không thể nào. Một đao vung ra, La Tử Khiên như cũng không có áp lực, cấp tốc hướng lui về phía sau ra một bước, mũi đao cùng hắn gặp thoáng qua. Lại đến, hắn thản nhiên nói. Thấy thế, Hàn Tình hơi cao mày, không có ngừng, lúc này nắm chặt chuôi đao, lấy cực kỳ nhanh chóng, trôi chạy tư thái, lại chạm một đao. Một đao kia tình thế mạnh hơn. La Tử Khiên thân pháp nhưng như cũng lanh lợi, phía bên trái lóe lên, lại tránh một đao. đao là hảo đao, nhưng ngươi kém chút ý tứ. Hắn mở miệng nói ra, ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội, tiếp theo đao về sau, ta sẽ ra tay. Thật nhanh thân pháp. Hàn Tinh thầm nghĩ, đã rất cảm thấy áp lực. Lôi Hạc Quyền chia làm hai bộ phận, Lôi Quyền cùng Hạc Bước. So với Lôi Quyền, Hạc Bước loại này tăng lên thân pháp bộ phận càng thêm khó luyện. La Tử Khiên không hổ là đỉnh cấp thiên tài, hiện nay đã đem Hạc Bước cũng luyện được tương đương nhập thần. Lúc này, Hàn Tinh chợt cắn răng một cái, dùng đao tại chính mình nơi lòng bàn tay vạch phá một đạo vết thương, đem tiên huyết nhỏ xuống tại trên thân đao. Trong nháy mắt, thân đao từ ban đầu trắng bạc hóa thành đỏ thẫm, tựa như lung đỏ sắt thép. Minh Hỏa đao quyết tinh túy, chính là hóa huyết là diễm. Sau đó Hàn Tinh lại lần nữa tiến lên, mất đi một bộ phận huyết dịch, không chỉ có không có khiến nàng suy yếu, ngược lại cường hãn hơn. Một đao chém qua, hồ lưới đao những nơi đi qua, giấy lên một đạo hỏa diễm, treo ở giữa không trung. Nếu là bị khủng bố như vậy một đao chém ở trên người, hậu quả có thể nghĩ. Quá chậm. La Tử Khiên lạnh nhạt nói, nhẹ nhõm tránh thoát một đao, tới phiên ta. Dứt lời, hắn thân ảnh khẽ động, lại trực tiếp xuyên qua hỏa diễm, trong khoảnh khắc càng đến Hàn Tình trước mặt. Không được. Hàn Tình lập tức giật mình. La Tử Khiên một quyền rơi xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Quanh Hàn Tình bị đánh trúng bụng dưới, cả người bay rất ra ngoài, rơi xuống dưới đài, trung điệp quẳng xuống đất, góc miệng có ít một tia tiên huyết. Xúc cảm không đúng. Trên đài, La Tử Khiên mạnh mẽ như mày, theo lý thuyết, Hàn Tình căn bản không có chút nào năng lực phòng ngự, hắn cái này một quyền xuống dưới, nhất định có thể đem nó giết chết. Nhưng hiện tại, Hàn Tình vẫn còn sống, chỉ là bị trọng thương. La Tử Khiên nhìn xuống dưới, chỉ gặp Hàn Tình nơi bụng quần áo bị đánh xuyên, tại chỗ tổn hại, hiện lộ ra một kiện màu đen nội giáp một bộ phận. Trong lúc này giáp không tầm thường, có thể ngăn cản được ta tất sát một quyền. La Tử Khiên trong lòng kinh hô. Dưới đài, Hàn Tình cắn răng bỏ người lên, nội tâm vô cùng may mắn. Còn tốt, có đoạn thời gian trước tại trong chợ đen mua sắm chuẩn ra, nếu không phải trường này ra, nàng chỉ sợ đã chết. Đi lên, nhóm chúng ta lại đấu một trận. La Tử Khiên lúc này nói, đã bị kích thích cực mạnh thắng bại muốn. Hắn cực kỳ hiếu kỳ, món kia nội giáp đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì chế thành. Không nói một quyền, từ vừa rồi xúc cảm bên trên, La Tử Khiên có thể kết luận, trong lúc này giáp dù là lại trúng vào mấy chục trên trăm quyền, cũng sẽ không tổn hại. Hàn Tình nhưng không có để ý tới, phối hợp đi trở về sư phó bên cạnh. Sư phó, ta thua. Nàng thất lạc nói, có thể còn sống sót liền tốt. Hạ sư phó an ủi, nàng cũng nhìn về phía món kia nội ra, nghi ngờ nói, trong lúc này giáp, từ đâu mà đến? Hàn Tình trả lời nói ra, trước đó tại Hắc Thị mua ra, sai người làm một bộ nội giáp. Đúng, kia lão bản nói hắn cũng là võ quán người, là Kim Cương võ quán đệ tử. Lúc này, nàng nhìn về phía Kim Cương quán chủ. Kim Cương quán chủ cũng một mặt động, một lát sau lắc đầu nói, ta không biết như lời ngươi nói người là ai. Hạ sư phó cẩn thận quan sát đến nội giáp, hơi kinh ngạc, nói ra, cái này ra quả thật không tầm thường, là yêu ma ra. Đúng, mà lại là hóa hình yêu ma vỏ ngoài, chính là vị kia lão bản đánh chết. Hàn Tình hồi đáp. Lời vừa nói ra, hạ sư phó, thậm chí liền Kim Cương quán chủ đều có chút trương miệng rộng. Ta quán đệ tử, có người có thể đánh giết hóa hình yêu ma. Kim Cương quán chủ kinh ngạc nói, không phải là Trần Giang. Không, hắn mạnh hơn, lấy trước mắt thực lực, cũng không cách nào đánh bại hóa hình yêu ma. Cái này khiến cho hắn không hiểu ra sao. Hạ sư phó lúc này nói ra, cũng không chừng là có người mạo danh thay thế đi. Một bên khác, La Tử Khiên rất phiền muộn, hắn vậy mà thất thủ. Bỏ qua lần này, sẽ rất khó lại có đánh giết Hàn Tình cơ hội. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Triệu Kính. Triệu Kính cũng có chút im lặng, dù sao loại này ngoài ý muốn, không phải ai đều có thể dự liệu được. Chợt, hắn hướng La Tử Khiên dùng một ánh mắt. La Tử Khiên cũng ngầm hiểu. Hàn Tình lần này coi như bất tử, cũng bị thương nặng, ngày sau dù là khôi phục, cũng rất khó lại có trước kia thiên phú, sẽ rơi xuống di chứng. Cho nên, lần này cũng không phải xem như hoàn toàn thất bại. Việc này tạm thời coi như thôi. La Tử Khiên hơi thu dọn tâm tính về sau, vẫn như cũ đứng sừng sững ở trên đài, mở miệng hỏi, vị tế tiếp lên đây đi. Sau đó hắn nhìn về phía Kim Cương võ quán hai người phương hướng. Nhìn thấy Đồng Tang về sau, hắn cười lạnh nói, nam nhân chẳng lẽ đều chết xong? Làm sao đều là nữ? Hắn vẫn như cũ duy trì cuồng ngạo. Chẳng lẽ hôm nay, liền không ai có thể để cho ta thống khoái đánh một trận sao? Quả nhiên là một đám phế vật. Dưới đáy, Hàn Tình sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, không khỏi siết chặt song quyền. Hạ sư phó nhìn sang một bên, nói ra, Kim Cương quán chủ, liền thừa các ngươi còn chưa ra sân. Kỳ thật, nàng đã không ôm ấp bất luận cái gì hy vọng. La Tử Khiên cường đại, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, danh phủ kỳ thực. Chỉ bất quá, nàng có chính mình tâm tư nhỏ, nhất định phải nhìn thấy Kim Cương võ quán đệ tử cũng là bại, trong lòng mới tính cân bằng. Nhìn thấy một màn này, Kim Cương quán chủ cũng là chân mày nhíu chặt. Một bên, Đồng Tang kinh ngạc nói, Tiểu Giang còn chưa tới sao? Nàng sẽ không lên trận, chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nàng ưa thích tham gia náo nhiệt. Coi như để nàng ra sân, cũng là không nổi bất luận cái gì bọn nước, đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ. Sắp tới đi. Kim Cương quán chủ nói. Cách đó không xa, Triệu Kính quăng tới ánh mắt, hỏi, Kim Cương võ quán tham chiến nhân tuyển, hẳn là có khác một thân. Kim Cương quán chủ hồi đáp, không sai. Kia người này hiện tại ở đâu? Chẳng lẽ e sợ chiến không dám tới a? Triệu Kính trong lời nói hơi có mỉa mai hương vị. Đúng lúc này, Lôi Hạc võ quán cửa ra vào đống nhiên chuyển đến một trận động tĩnh. Chỉ chốc lát, một cái canh cổng hộ vệ chạy chậm tiến đến, nghĩ đến Triệu Kính bẩm báo nói, Triệu sư, ngoài cửa tới một cái tự xưng Kim Cương võ quán đệ tử người, tên là Trần Giang, phải chăng để hắn tiến đến? Nghe vậy, cách đó không xa Kim Cương quán chủ cùng Đồng Tang biểu hiện trên mặt rốt cục có chỗ hòa hoãn. Tiểu Giang rốt cục đã đến. Đồng Tang vui mừng nói, Triệu Kính nghe xong, cũng không để ý, nói ra, để hắn bảo đi. Chương 60, con ruồi, một trưởng người đăng, như ý cơ đen vô tà từ trong nhà sau khi xuất phát, Trần Giang đã mau chóng hướng về Lôi Hạc Võ Quán tiến đến, cũng may, cũng không có bỏ qua lần này từ đấu. Đi vào Lôi Hạc Võ Quán về sau, hắn có thể cảm giác ra không khí chung quanh không đúng. Sư phó, hiện tại tình huống như thế nào? Trần Giang nhìn về phía Kim Cương Quán chủ, hỏi. Kim Cương Quán chủ lắc đầu, thở dài nói, toàn bại, thậm chí còn bị đánh chết một cái, La Tử Khiên hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Nghe vậy, Trần Giang trên mặt cũng hiện lộ ra một tia hiếu kỳ, vậy mà mạnh như vậy. Lúc này, một bên Đồng Tang mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra, "Tiểu Giang, không phải cũng đừng lên, không cần thiết đi lên liều mạng." Trầm ngâm một lát, Trần Giang hồi đáp, "Ta đã tới, liền muốn lên đi thử xem, không cần lo lắng cho ta, ta tự có phân tức." Thấy thế, Đồng Tang cũng biết rõ Trần Giang tâm ý đã quyết, đành phải nói ra, "Nhất định chú ý an toàn." Kim Cương Quán chủ mở miệng nói ra, "Yên tâm có ta ở đây, Lôi Hạc Võ Quán người dám hạ sát thủ, ta sẽ không đồng ý." "Không sai, có sư phó tại." Trần Giang cũng gật đầu nói. Như thế, Đồng Tang mới tính hơi yên tâm một chút. Trần Giang không có lại hàn huyên, định lúc này lên lại, lúc này hắn đông nhiên nhìn thấy cách đó không xa Hàn Tỉnh, cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt nhất là rơi vào hắn bội đao bên trên. Rất quen thuộc một chuôi đao. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bất quá cũng không nhiều để ý một bên khác, Hàn Tỉnh cũng đánh giá Trần Giang, trong lòng sinh ra hiếu kỳ, bởi vì nàng luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Hẳn là, hắn chính là vị kia lão bản. Nội tâm của nàng kinh ngạc nói. Lúc này, nàng còn có thể nghe được tự mình bên cạnh hạ sư phó, đang cùng Triệu Kính trò chuyện. Xem ra, lần này không ai có thể từ ta Lôi Hạc Võ Quán trong tay cướp đi Cửu Dương, thật đúng là mãng yêu trùng. Triệu Kính cười một cái nói, khoan thai tự đắc. Hạ sư phó lại hỏi, ngươi cứ như vậy khẳng định, La Tử Khiên sẽ cười đến cuối cùng. Không phải đâu. Vị này Trần Giang coi như mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là Kim Cương Võ Quán đệ tử, luyện chỉ là Kim Cương Công mà thôi. Triệu Kính nói ra lý do của mình. Kim Cương Công chủ tu đoán thể. Luận tốc độ không kịp Lôi Hạc Quyền, luận sát khí không bằng Minh Hỏa Đao Quyết, luận lực lượng không bằng Bản Sơn Trưởng. Duy nhất có thể cầm được xuất thủ, chỉ có phòng ngự. Nhưng chỉ sẽ phòng ngự, có thể làm đến cái gì? Ở trong mắt Triệu Kính, Trần Giang chú định chẳng làm được trò trống gì. Nói cho cùng, Kim Cương Công là hậu kỳ võ học, tại giai đoạn trước, thậm chí là trung kỳ đều cơ bản không có gì chói sáng địa phương. Đột nhiên, Triệu Kính cảm thấy một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Trần Giang mặt, chỉ cảm thấy có một tia quen thuộc. Ta trước kia có phải hay không ở đâu gặp qua cái này Trần Giang? Một bên khác, Trần Giang chậm rãi đi lên này, rốt cục gặp được La Tử Khiên lần đầu tiên. Nói thật, lần này ta không nghĩ tới, Kim Cương Võ Quán người cũng tới tham gia náo nhiệt. Đối diện, La Tử Khiên mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia coi nhẹ. Nguyên bản, hắn liền chưa nghe nói qua Kim Cương Võ Quán có nào đặc biệt chói sáng thiên tài. Cho nên lần này tử đấu Kim Cương Võ Quán người tới hay không, cũng không đáng kể. Nghe nói luyện tập Kim Cương Công về sau, thể phách sẽ trở nên cứng rắn, lực phòng ngự tăng lên cực lớn, vừa vặn lao tử vừa rồi nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, đợi chút nữa liền lấy ngươi phát tiết một phen. La Tử Khiên nói tiếp, hiển nhiên đã coi Trần Giang là thành dùng để tiết khí đông cát. Trần Giang lại không rảnh để ý, chỉ là hỏi, hiện tại bắt đầu, vẫn là chờ chỉ thị. Tùy thời đều có thể bắt đầu, tới liền bây giờ đi. Ta có thể để ngươi mấy chiêu. La Tử Khiên hồi đáp, ngữ khí vẫn duy trì ngạo khí. Trần Giang không có lại nói tiếp, hắn chỉ muốn mau chóng cầm tới yêu trùng, sau đó rời đi. Sau một khắc, hắn bắt đầu chuyển động, đột nhiên lướt về phía trước, một cái tay nô ra. Ngay tại một kích này sắp tiếp xúc đến đối phương lúc, La Tử Khiên lại bước chân khẽ nhúc đích, nhẹ nhõm tránh khỏi. Thật nhanh, là Lôi Hạc Quyền đặc tính sao? Trần Giang nội tâm hơi giật mình. Hắn biết rõ, bất luận cái gì võ học đều có sở trường của mình, đặc tính. Lôi Hạc Quyền đặc tính là tốc độ, có chút ý tứ. Trần Giang thầm nghĩ. Chợt, hắn lại lần nữa giết ra, giả bộ một quyền đánh tới, nhưng sau một khắc lại thay đổi thân hình, dự phán đến La Tử Khiên tránh né phương vị, lập tức đánh ra thật chính nhất quyền. La Tử Khiên nhẹ nhõm tránh thoát thứ một quyền, nhưng khi hắn vừa mới rơi xuống đất, đã thấy đến Trần Giang nắm đấm tinh chuẩn đánh tới. Thật là khủng khiếp khả năng tính toán. Hắn lập tức giật mình, dưới tình thế cấp bách lần nữa né tránh, cũng may hữu kinh vô hiểm, không có tổn thương. Trần Giang sở dĩ có thể dự phán đến La Tử Khiên né tránh phương vị, là bởi vì có Bách Ngộ Thần Thông giá trị. Bất quá ngay cả như vậy, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. La Tử Khiên quá nhanh, nhanh đến vượt qua tưởng tượng. Lại là mấy quyền kích ra, Trần Giang tựa hồ cũng không tin tả, thậm chí đem trí nhớ phát huy đến cực hạn, mỗi một quyền đều tại dự phán La Tử Khiên vị trí. La Tử Khiên cũng rốt cục cảm nhận được áp lực, trước đó hắn dù cho đối mặt Hàn Tỉnh, muốn tránh né hắn công kích cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ đối mặt Trần Giang, mỗi lần tránh né nhưng đều là mạo hiểm đến cực điểm, toàn bộ nhờ hắn cực nhanh năng lực phản ứng trèo trống. Người này thật sự là cổ quái, vậy mà có thể không ngừng dự phán ta vị trí, thậm chí mỗi lần đều có thể thành công. La Tử Khiên đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía Trần Giang, không khỏi nhíu mày. Bất quá, hắn vẫn là cười lạnh một tiếng, nhưng chỉ là loại trình độ này, còn xa xa không đủ. Người cơ hội đã dùng hết, tiếp xuống, tới phiên ta. Lần này, hắn muốn chủ động tiến công. Trần Giang có chút tức giận. La Tử Khiên thật giống như con ruồi, một mực tại trước mắt mình lúc gần lúc hiện, sáng rõ lòng người phiền. Lúc này, La Tử Khiên trong mắt chảy ra một tia sắc cơ, đột nhiên cất bước, giết tới phía trước. Tốc độ nhanh đến căn bản phản ứng không qua được. Trong chớp mắt, một quyền liền đã tới gần Trần Giang khuôn mặt. Âm một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, La Tử Khiên khẽ nhíu mày, cảm giác chính mình cái này một quyền phản phất đập nện tại một khối vô cùng sắt thép cứng rắn trên. Không những Trần Giang không có chút nào tổn thương, như cũng mặt không đổi sắc, mà lại nắm đấm của mình còn bị chấn động đến đau nhức. không hổ là kim cương công, lực phòng ngự quả nhiên kinh người, bất quá, có thể chịu được nhất thời, ngươi có thể một mực chống được đi sao? La Tử Khiên lạnh nhạt nói, sau đó lại lần nữa xuất kích. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần công kích đủ nhiều, đầy đủ dày đặc, đem Trần Giang phá phòng chỉ là vấn đề thời gian. Phanh phanh phanh. La Tử Khiên chớp động thân ảnh, khi thì tại Trần Giang trước mặt, khi thì xuất hiện ở phía sau, phía cạnh, biến hóa khó lường, không gián đoạn đánh ra nằm đấm, đập nện tại hắn muốn hại chỗ. Nhưng dần dần, La Tử Khiên cũng có chút lăng thần. Hắn thật là người sao? Vì sao ta vô luận công kích bao nhiêu lần, lực đạo đa trọng, hắn đều vẫn là không nhúc nhích tí nào? Trong lòng của hắn kinh ngạc, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình. Trần Giang mỗi lần phản kích đều có thể bị La Tử Khiên né tránh. Hắn thật sự tức giận, đáng ghét con rồi. Sau một khắc, hắn trực tiếp bạo chết thể nội một viên huyết tinh, trong chốc lát, một cỗ bàng bạc khí huyết hiện ra đến, tràn ngập trong cơ thể hắn, làm hắn khí thế bỗng nhiên tăng lên. Ngay sau đó, chính là một trường đột nhiên đánh ra. La Tử Khiên con ngươi nhăn co lại, bởi vì một trường này dù cho đơn thuần tốc độ tới nói, liền so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Căn bản không kịp phản ứng. Thôi được, chỉ là một trường có thể làm gì được ta? Trong nháy mắt, một trường rơi xuống, rắn chắc đánh vào La Tử Khiên trên lồng ngực. Hắn bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co lại, thế giới phảng phất tại giờ phút này chết đồng dạng yên tĩnh. A a a a. Ngay sau đó La Tử Khiên hét thảm lên, lồng ngực xương cốt phảng phất bị cự vật nghiền ép, lập tức hạ xuống, cả người hắn cũng không bị khống chế, bị tung bay ra ngoài. Bình một tiếng, rơi trên mặt đất. Chương 61, rời đi người đăng, như ý cơ đen vô tả phốc La Tử Khiên phun mạnh một ngụm tiên huyết, giờ phút này trên thân đã máu thịt bé bét, không thành nhân dạng. Hắn ngã trên mặt đất, căn bản bất lực đứng dậy, đành phải hướng phía Triệu Kính Phương hướng liều mạng bỏ đi, một miệng mơ hồ nói ra, "Triệu sư, cứu ta." Nhưng không đợi leo ra mấy bước, La Tử Khiên liền triệt để không có động tĩnh, nằm trên mặt đất hai mắt trừng trừng, dĩ nhiên đã không có thần khí. "Đồ nhi." Thấy thế, Triệu Kính đột nhiên đứng dậy, nhảy vọt đến phía trước, nửa quỳ trên mặt đất ôm lấy La Tử Khiên, đại náo một mảnh trống không. La Tử Khiên không một tiếng động, đã là một cô thi thể. Làm sao có thể, hắn chết. Triệu Kính trong cặp mắt tràn đầy chấn kinh, thậm chí không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Một vị chính từ bay lên thiên tài, cứ như vậy qua loa bị một kích giết chết, thực sự quá hoang đường. Nhưng đây chính là sự thật. Triệu Kính ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài Trần Giang, trong lúc nhất thời im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng ở cảm xúc bên trong, hắn càng nhiều vẫn là không tin tưởng. Cái này không hiện thanh danh Trần Giang, vậy mà có thể mạnh như vậy. Lúc này, trên đài Trần Giang thở ra một hơi, trông thấy La Tử Khiên trên thi thể hiện hiện một vòng hồng quang, chính hướng phía bay tới, tràn vào thể nội, khí huyết số lượng không nhỏ, không hổ là luyện tạng võ giả. Hắn thở dài một cái, nguyên bản không muốn vận dụng huyết tinh, cuối cùng vẫn là không có nắm chặt kia năm thành xác suất. Hắn đang muốn đi xuống đài, Triệu Kính đông nhiên ngữ khí nghiêm túc, mở miệng nói, "Chờ đã." Trần Giang nhìn sang, khẽ nhíu mày, quả nhiên, giết La Tử Khiên lôi hạt võ quán sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, một thân ảnh đi tới, chính là Kim Cương quán chủ, hắn nhìn chăm chú Triệu Kính, nói ra, "Ngươi muốn như thế nào?" Hắn lại nói ra, "La Tử Khiên đã có thể giết Đinh Vệ, kia Trần Giang liền có thể giết La Tử Khiên, sinh tử đại trên đều bằng bản sự, ngươi bây giờ lại muốn phá hư quý củ." Đối mặt Kim Cương quán chủ, Triệu Kính cảm thấy cực mạnh áp lực, dù sao thực lực của hắn vẫn chưa tới quán chủ cấp bậc, nếu là đánh nhau, căn bản là không có cách tới đối kháng. Thật sự là hắn là muốn giữ lại Trần Giang. Lấy La Tử Khiên đối Lôi Hạc võ quán tầm quan trọng, lần này sự kiện tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng, hắn cần chờ Lôi Hạc quán chủ trở về, lại đối Trần Giang làm ra quyết định. Nhưng bây giờ, hắn lại rất cảm thấy bất lực. Có Kim Cương quán chủ tại, hắn thật có thể lưu lại Trần Giang sao? Không dám, chỉ là ta cảm thấy sự tình có kỳ vọng, Trần Giang chỉ sợ cần lưu tại Lôi Hạc võ quán, quan sát một đoạn thời gian. Triệu Kính đỉnh lấy áp lực nói, "Ngươi cảm thấy Trần Giang có gian lận thủ đoạn?" Kim Cương quán chủ trái lại chất hỏi, "Ta đây không biết, nhưng hoàn toàn chính xác cần lưu lại quan sát chờ ta quán chủ trở về, lại làm định đoạn." Triệu Kính hồi đáp. Kim Cương quán chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tại mắt của ta ra dưới đáy lưu người." "Ngươi?" Triệu Kính tức giận không thôi, nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài. Trần Giang đi xuống, nghe được vừa rồi đối thoại, cũng không thèm để ý dù là Kim Cương quán chủ không tại, hắn muốn đi, Lôi Hạc võ quán liền thật lưu được sao? "Yêu chủng lấy ra đi." Trần Giang nói. Triệu Kính chân mày nhíu chặt, hắn căn bản không nghĩ tới qua thật muốn giao ra Cửu Dương thật đúng là mãng yêu chủng. Lần này ngoài ý muốn, thật muốn đột nhiên. Yêu chủng can hệ trọng đại, cần chờ quán chủ trở về mới có thể giao ra. Triệu Kính kiên trì nói. "Không muốn cho." Kim Cương quán chủ ngữ khí trở nên băng lãnh bắt đầu, một ôm vô hình cảm giác gáp bách giáng lâm. Thế thế, Triệu Kính ý thức được không đúng, sự tình lại phát triển xuống dưới, chỉ sợ đối diện liền muốn động thủ, đến lúc đó không những yêu chủng không gánh nổi, chính mình mệnh cũng phải không có. "Tốt, ta cho." Hắn cắn răng nói. Sau đó, đem chứa yêu chủng hộp nộp ra. Nhìn qua Trần Giang, Triệu Kính càng phát giác quen thuộc, rốt cục, hắn nhịn không được hỏi, "Chúng ta trước đó phải chăng gặp qua?" Trần Giang cẩn thận hồi tưởng lại, chợt gật gật đầu, hồi đáp, "Xác thực gặp qua, trước đây ta từng tới Lôi Hạc võ quán phỏng vấn, bất quá bởi vì tư chất quá kém, bị cự tuyệt. Mà phỏng vấn giám khảo chính là trước mắt cái này dâu dê lão đầu, Triệu Kính." Nói tới việc này, Triệu Kính thật có một tia ấn tượng, đồng thời hắn cũng phi thường kinh ngạc, "Ngươi vậy mà phát triển đến loại này tình trạng, thế sự vô thường." Trần Giang nói chỉ là một câu, tiếp nhận yêu chủng về sau, xoay người rời đi. Hắn mở hộp ra, nhìn thấy bên trong lẳng lặng trưng bày một viên chủ thể màu trắng yêu trùng, mặt ngoài tô điểm ra từng đạo màu tím đường vân, cực kỳ bất phàm. Chỉ từ yêu trùng tản ra khí tức tới nói, cái này mai yêu trùng tuyệt đối không phải hàng giả.
là thật Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại. Một bên, Kim Cương quán chủ nhìn thấy sự tình đã lắng lại, thế là lên tiếng nói, đa tạ Lôi Hạc võ quán yêu chủng. Dứt lời, hắn cũng quay người rời đi. Triệu Kính đứng tại chỗ, ngây người hồi lâu. Trần Giang nguyên bản nên là ta Lôi Hạc võ quán đệ tử. Một cô manh liệt hối hận xông lên đầu. Trong lòng hắn một trận bận đau, hận không thể cho mình hai bàn tay. Có thể việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Lôi Hạc võ quán cùng Trần Giang, cuối cùng bỏ lỡ. Ly khai Lôi Hạc võ quán về sau, Trần Giang đem chứa yêu chủng hộp nắp kỹ, liền định về nhà. Một bên, Kim Cương quán chủ cao mày nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh đến loại này tình trạng, hẳn là đã luyện tặng rồi. Trần Giang không có giấu giếm, thành thật trả lời, không sai, trước đó không lâu may mắn đột phá. Nghe vậy, Kim Cương quán chủ trên mặt hiện hiện vui mừng, nhìn như vậy đến, kia La Tử Khiên cũng bất quá như thế. Lúc này, Đồng Tăng theo sau, nói ra, "Tiểu Giang, ngươi thật sự là quá ba khí, vậy mà một trưởng liền có thể đánh chết La Tử Khiên. Vận khí tốt mà thôi, La Tử Khiên quá khinh địch, nếu là hắn toàn tâm phòng ngự, chỉ sợ ta cũng làm không được một kích mất mạng." Trần Giang hồi đáp, vẫn tương đối khiêm tốn. "Coi như như thế, ngươi cũng mạnh đáng sợ a." Đồng Tăng nói tiếp, lại nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt ngươi liền trưởng thành đến loại này trình độ." Trần Giang chỉ là cười cười, không nói gì. "Trần Giang, cái này Mai Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại, ngươi phải thật tốt lợi dụng, ngày sau thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước." Kim Cương quán chủ nói. Hiển nhiên, hắn cũng không có muốn kiếm một chén canh ý tứ. Trần Giang thắng trở về, liền từ chính hắn đi sử dụng đi. Nói cho cùng, hiện tại Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại, thuộc về Trần Giang tư nhân vật phẩm. "Đúng rồi, bên kia Minh Hỏa võ quán Hàn Tình, nói muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự." Lúc này, Đồng Tăng nói, tiện thể chỉ cách đó không xa một cái phương hướng. Bên kia, một thân áo vàng Hàn Tình đứng tại trên đường, nhìn thấy Trần Giang xem ra, cũng vẫy vẫy tay. "Ta biết rõ." Nghe vậy, Trần Giang nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn ly khai hai người, hướng phía Hàn Tình phương hướng đi đến. "Có chuyện gì sao?" Đi vào Hàn Tình bên người, Trần Giang hỏi. Hàn Tình giơ lên trong tay bội đao, hỏi, "Cái này trôi đao ngươi có thể nhận biết?" Tại cẩn thận quan sát dưới, Trần Giang đương nhiên nhận biết, cái này không phải liền là Thái Kiên bội đao sao? Hắn cũng nhận ra trước mắt thân phận của người này. "Hàn Tình, chính là A Tình." "Tự nhiên nhận biết, chính là ta bán cho ngươi." Trần Giang cười nói. "Quả nhiên là ngươi." Hàn Tình trong mắt hiện ra một vòng vui mừng. Chương 62, yêu pháp, hấp thu người đằng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà gọi ta tới, là có chuyện gì không? Trần Giang trực tiếp nơi đó hỏi. Hắn cũng không muốn ở đây quá nhiều dừng lại. Hàn Tình lắc đầu, hồi đáp, "Không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là nghĩ cảm ơn ngươi, nếu là không có tấm kia chuẩn ra, chỉ sợ ta hôm nay liền không cách nào đứng tại trước mặt ngươi nói chuyện." "Tạm ngược lại không bề phần, ngươi không có việc gì liền tốt." Trần Giang nói. "Không biết rõ ngày ngươi có rảnh hay không, ta muốn." Hàn Tình thử thăm dò hỏi, "Mời ngươi ăn cơm, xem như báo đáp ngươi." Trần Giang hồi đáp, "Thật có lỗi, ta gần đây đều không có gì thời gian ở không." Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mỗi thời gian một ngày đều rất trân quý. "Dạng này à?" "Tốt ta. Ngày sau có cơ hội lại nói." Hàn Tình bất đắc dĩ nói. "Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước." Hàn Tình trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói ra, "Không sao, đi thong thả. Gặp lại." Trần Giang nói một câu, sau đó quay người rời đi. Trở lại Kim Cương quán chủ cùng Đồng Tăng bên cạnh sau. "Ngươi cùng Hàn Tình đã biết?" Đồng Tăng hiếu kỳ nói. Trần Giang cười cười, hồi đáp, "Trước đó tại trong chợ đen từng có gặp mặt một lần mà thôi." "Nói như vậy, kia hóa hình yêu ma vỏ ngoài, thật là của ngươi?" Đồng Tăng kinh ngạc nói, nguyên bản nàng cũng chỉ là có cái suy đoán này, bất quá còn không quá tin tưởng. Dù sao Trần Giang mới bắt đầu luyện võ bao lâu, làm sao giết chết hóa hình yêu ma. Nhưng hôm nay, Trần Giang đột phá luyện tạo, vẫn là giết La Tử Khiên, đây hết thể liền lộ ra chẳng phải khoa trương. Đoạn thời gian trước ngẫu nhiên gặp một đầu trọng thương hóa hình yêu ma mà thôi, vận khí tốt thôi. Trần Giang tùy ý hồi đáp. Một bên, Kim Cương quán chủ trong mắt tràn đầy đối Trần Giang thưởng thức, mở miệng nói, "Vậy cũng đầy đủ lợi hại." "Đúng vậy a." Đồng Tăng cũng phụ hòa nói. Ba người cười cười nói nói, một đường quay trở về Kim Cương võ quán. Trở lại võ quán, chính đường bên trong, Đồng Tăng đã dẫn đầu rời đi, trở về nhà. Trong phòng chỉ còn Kim Cương quán chủ cùng Trần Giang ngồi đối diện. Lần này giải quyết Lôi Hạc võ quán sự tình, bọn hắn hẳn là sẽ không lại có động tác đi. Trần Giang hỏi. Kim Cương quán chủ nhấp một ngụm trà, hồi đáp, "La Tử Khiên sau khi chết, Lôi Hạc võ quán nguyên khí đại thường, coi như nghĩ có động tác gì, cũng không thể ra sức, lần này võ quán ở giữa tranh đấu, cũng coi như có một kết thúc." Nghe vậy, Trần Giang thở dài một cái, "Cuối cùng kết thúc. Sư phó, không biết khi nào ta có thể cùng ngài đi nội thành?" Hắn lại hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. "Ngươi muốn đi nội thành?" "Ừm, ngoại thành tài nguyên quá ít. Ta nghĩ trước mắt chỉ có đi nội thành mới có thể để cho ta càng nhanh tiến bộ." Thấy thế, Kim Cương quán chủ gật đầu tán đồng nói, "Hoàn toàn chính xác, dẫn ngươi đi nội thành vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Dạng này, ta lại xử lý một vài sự vụ chờ một tháng sau, chúng ta xuất phát tiến về nội thành." "Không có vấn đề." Trần Giang đồng ý nói, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. "Bất quá, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, nội thành có thể cũng không so ngoại thành an toàn." Kim Cương quán chủ ngữ khí ngưng trọng nói, "Mà lại, ngươi cái này một thân thiên phú bên ngoài thành có thể tính đỉnh tiêm, nhưng đến nội thành, ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạnh hơn ngươi người, so ngươi có thiên phú người, chỗ nào cũng có. Ngươi chỉ cần an tâm luyện võ liền tốt, còn lại không cần để ý, không phải loạn tâm thần, sẽ chỉ dần dần tẩu hỏa nhập ma." Trần Giang gật đầu hồi đáp, "Đệ tử minh bạch." Sau đó, hắn bái biệt Kim Cương quán chủ, ly khai võ quán, thẳng đến nhà phương hướng. Trong nhà, Trần Giang mở hộp ra, lấy ra cựu dương thật đúng là mãng yêu loại, trong mắt hiện lộ ra khát vọng thần sắc. Yêu chủng chỉnh thể lộ ra tang thương khí tức, mặt ngoài màu tím đường vân giăng khắp nơi, phát họa ra một đạo không biết tên đồ án, huyền ảo thâm thúy. Giờ phút này Trần Giang trong mắt, cựu dương thật đúng là mãng yêu loại mặt ngoài lại ẩn ẩn có một loại không nói ra được cảm giác thần bí. Không đúng, cái này mai yêu chủng ẩn giấu đi đồ vật khác. Hắn lúc này có phán đoán, thế là tạm thời từ bỏ trực tiếp bóp nát yêu chủng dự định. Có bách ngộ thần thông gia trì, Trần Giang đủ để phát hiện rất nhiều ẩn tàng tại mặt ngoài sự vật. Chợt, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bắt đầu, theo càng tấu triệt, lông mày của hắn cũng hơi nhíu lên, quả nhiên như hắn suy nghĩ, cái này mai yêu chủng hoàn toàn chính xác có khác đặc điểm. Cái này màu tím đường vân giao thoa mà thành đồ án, tựa hồ có một loại nào đó lực hấp dẫn. Trần Giang đem bức đồ án kia nhớ kỹ trong lòng, sau đó hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, ý đồ phá giải trong đó huyền ảo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa canh giờ, cái này tựa hồ là một thiên võ học, hoặc là nói, là một thiên yêu pháp. Cửu Dương thật đúng là mãng yêu pháp. Phát hiện này khiến Trần Giang rất cảm thấy chấn kinh, đây là hắn lần đầu tận mắt chứng kiến cái gọi là yêu pháp tồn tại. Yêu pháp cũng có thể bị coi là yêu ma bên trong võ học, cơ hồ mỗi một thiên đều có không tầm thường uy lực. Thật đúng là niềm vui bất ngờ. Trần Giang lẩm bẩm nói, bất quá, dù cho phát hiện yêu pháp, trước mắt hắn cũng không thể tu luyện, bởi vì nhân tộc luyện yêu pháp là có cực lớn tệ nạn. Cũng tỉ như phương thức tu luyện khác biệt, nhân tộc tu luyện yêu pháp liền cần như là yêu ma đồng dạng tu hành, mà yêu ma tăng trưởng thực lực chủ yếu nhất thủ đoạn chính là ăn người. Người ăn người, đây là vi phạm luân lý. Bản này yêu pháp tổng cộng 4 tầng, hiệu quả là lợi dụng yêu lực có thể ngưng tụ ra hình rắn quái vật, hoàn toàn do chính mình trưởng khống. Tầng thứ nhất lúc có thể ngưng tụ 1 đầu, tầng thứ 2 3 đầu, tầng thứ 3 10 đầu, tầng thứ 4 thì là có thể ngưng tụ bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân yêu lực. Cẩn thận giải qua đi, Trần Giang không khỏi hít sâu một hơi, bản này yêu pháp hạn mức cao nhất rất cao. Hắn có chút tâm động, nhưng dựa vào ăn người tu luyện, hắn làm không được. Muốn nói giết người, hắn có thể giết những cái kia cùng hung cực các người, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Nhưng ăn người, có thể không đồng dạng. Có lẽ ta có thể hơi sửa chữa một chút. Trần Giang sờ lên cằm, có một cái ý nghĩ. Lấy chính mình trước mắt ngộ tính đến xem, có lẽ thật có thể đem bản này yêu pháp cải tạo một phen, để nó biến là thích hợp nhân tộc tu luyện võ học. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cái đại công trình, cần hao phí rất lâu. Nếu như ta đem bản này yêu pháp căn bản, cũng chính là yêu lực, đổi thành khí huyết, lại phối hợp chân hoàng công huyết tinh, như vậy ta khí huyết ngưng tụ ra xà quái không thông báo như thế nào kinh khủng. Nghĩ đến đây, Trần Giang không khỏi hưng phấn lên. Lúc này, hắn lần nữa tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử cải tạo. Trong đầu có quan hệ bản này yêu pháp vận chuyển lộ tuyến dần dần hiện hiện, hắn hiện tại muốn làm chính là đem những này lộ tuyến cải thành thích hợp cơ thể người kết cấu, như vậy đủ rồi. Lại qua thời gian rất lâu, sắc trời đã tối. Trần Giang mở mắt ra, than nhẹ một tiếng. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, bất quá hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ là cần thời gian nhất định mà thôi. Hắn không có nhu trí, mà là bình tĩnh lại. Trước mặc kệ yêu pháp, đến hấp thu cái này mai yêu chủ đi. Trần Giang cầm lấy một bên cựu dương thật đúng là mãng yêu loại, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên phát lực. Sau một khắc, yêu chủng bị bóp nát, tuôn ra một bãi màu bạc nước. Vô số hồng sắc quang điện nổi lên, trận đại lượng tràn vào Trần Giang thể nội. Chương 63, băng sơn liệt thạch, hai họa ngầm người đăng, như ý cơ đen vô tà trong khoảnh khắc, Trần Giang cảm nhận được một cỗ khí huyết tràn vào thể nội, hóa thành dòng nước ấm lao nhanh, tự thân lực lượng đống tăng lớn, cơ bắp càng gia tăng hơn thực. Hổ lực, băng sơn liệt thạch hùng, lượng huyết, dung máu nhập thể 60, hổ lực thần thông trực tiếp tấn cấp. Trần Giang thấy thế, cũng là giật mình, xem ra cái này cựu dương thật đúng là mãng yêu loại ẩn chứa khí huyết đúng là lớn lượng. Hắn đi đến cách đó không xa thiết nhân tung trước, thử thăm dò duỗi ra một cái tay. Bàn tay rơi vào thiết nhân trên đầu, năm ngón tay khép lại, mạnh mẽ phát lực. Giang giác. Thiết nhân đầu lâu lập tức vặn mẹo biến hình, cơ hồ thành một đoàn sắt vụn. Trần Giang cánh tay lại cử động, trực tiếp đem nó cứ thế mà xé rách xuống tới, thiết nhân tung đầu thân tách rời. Trước kia ta cần đem huyết sát trưởng vận chuyển tới cực hạn, mới có thể dung chuyển cái này thiết nhân tung, nhưng bây giờ, ta tùy ý phát lực, cũng đủ để đem nó nghiền nát. Đây chính là băng sơn phái thạch cảnh giới hộ lực thần thông, có thể xương biến thái. Trần Giang thở ra một hơi, biểu lộ vẫn không có buông lỏng. Lớn như thế lượng khí huyết nhập thể, chính là ngưng kết huyết tinh tốt thời điểm. Sau đó, hắn dứt khoát tại nguyên chỗ lần nữa tính toán, nếm thử ngưng kết bước phát triển mới huyết tinh. Huyết tinh tác dụng không cần nói cũng biết, mỗi mới ngưng kết ra một viên, thực lực của hắn liền có thể làm được gấp bội. Đảo mắt đi vào đêm khuya, Trần Giang mở hai mắt ra, một thân khí thế có loại không nói ra được uy nghiêm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chân hoàng công, tầng thứ nhất 60, chân hoàng công thứ 11 mai huyết tinh, xong rồi. Trong mắt của hắn hiện ra mừng rỡ, còn kém cuối cùng 4 cái huyết tinh, chân hoàng công liền có thể đột phá tầng thứ 2. Bây giờ, Trần Giang có thần thông gia trì, cộng thêm bạo huyết trạng thái 11 lần thực lực tăng phúc, cùng nộ mục kim cương, hắn rất có lòng tin, dù cho đối mặt khai cân cao thủ, chính mình cũng tuyệt đối không giả. Đồng thời lần này đại lượng bổ sung khí huyết tình huống dưới, Trần Giang thể phách cũng gần như phát sinh trên diện rộng thể biến, hoàn thành đột phá, đã nhập luyện tạng tiểu thành. Trước đây những cái kia cường địch, Thái Kiên, Thiết Cương bọn người, bây giờ hắn một ngón tay cũng đủ để trấn sát bọn hắn. Trần Giang đứng dậy, đang muốn dự định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Trần Giang lại đột nhiên bước chân dừng lại. Có người đến. Cảm giác bén nhẹ nói cho hắn biết, bên ngoài viện đang có người tới gần, mà lại cũng không phải là chỉ là đi ngang qua. Trần Giang tự nhiên cũng không che giấu, lúc này đi đến cửa ra vào, mở cửa. Ngoài cửa, một đạo lén lén lút lút thân ảnh vừa định tiến lên gõ cửa, cửa chính lại chính mình mở ra, hắn cũng dưới chân trượt đi, đụng tiến lên. Âm cái này va chạm, đơn giản giống như là đâm vào cứng rắn trên tường đá. Người này lại ngẩng đầu một cái, lại phát hiện chính mình cũng không phải là đâm vào trên tường, mà là đâm vào một cái thanh niên mặc áo đen cơ ngực bên trên, thình lình chính là Trần Giang. "Huynh đệ, ngươi làm ta sợ muốn chết." Kim Tiền Thử. Trần Giang thấy thế, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này đêm khuya đi vào tự mình người ngoài cửa, sẽ là Kim Tiền Thử. Chợt, hắn ý thức được không đúng, sau đó hỏi, "Ngươi đến, thế nhưng là lại có tin tức mới rồi?" "Không sai huynh đệ," Kim Tiền Thử hồi đáp, ngựa khí hơi có vẻ gấp rút, rõ ràng vừa mới là phi nước đại đến tận đây, trước đó tìm hiểu ngươi tung tích hai người kia, lại tới, bất quá không phải tìm ta, mà là tiến vào một nhà cửa hàng sau liền hồi lâu chưa hề đi ra. Ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cái này tới đây tìm huynh đệ ngươi. Nghe vậy, Trần Giang khẽ nhíu mày, mặc dù hắn không biết hai người kia thân phận là ai, nhưng đủ để xác định, tuyệt đối là uy hiếp. Trước đây hắn thực lực nhỏ yếu, đối mặt uy hiếp chỉ có thể một vị nhường nhịn. Bây giờ thì khác, hắn có đủ thực lực, tự nhiên là không thể thả đảm nhiệm uy hiếp tiềm ẩn tiếp tục phát triển. Hôm nay dám điều tra ta, ngày mai liền dám đến tìm ta, hậu thiên liền dám đến giết ta, loại này tai họa ngầm, nhất định phải diệt trừ. Trần Giang trong lòng đã có chủ ý đương nhiên, hắn cũng muốn xem trước một chút hai người kia đến cùng là địch hay bạn. "Dẫn đường cho ta đi." Trần Giang nói, sau đó ném ra một chút bạc cho Kim Tiền Thử. Thấy thế, Kim Tiền Thử trên mặt hiện hiện ý cười, rõ ràng cảm thấy chuyến này không uổng công, thế là hắn không nói nhiều nói, "Theo ta đi." Hai người thẳng đến Hắc thị. Hắc thị bên trong, một nhà cổ tịch trong cửa hàng. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta thật sự không biết cái người kia." Trong phòng, một cái gầy yếu lão giả đang bị cột vào trên ghế, mình đầy thương tích, khí tức yếu ớt. Người này thình lình chính là lần trước bán cho Trần Giang chân hoàng công vị kia trưởng quỹ. Phía trước đang đứng hai người, một vị là cái lão giả, tóc, tròm râu đều ban bạch như tuyết, một vị khác thì là cái thiếu niên, một thân áo trắng, ánh mắt bên trong lại để lộ ra không phù hợp tuổi tác cầm tàn. "Sư phó, còn đánh sao?" Thiếu niên cầm trong tay roi ra, hỏi. Lão giả tên là Sử Thừa, một cái ẩn thế môn phái trưởng lão, tuổi tác sớm đã hơn trăm, nhưng một thân thực lực nhưng như cũ kinh khủng, chính là luyện tạm cực hạn, bất quá bởi vì tuổi tác quá cao, căn cốt ngày càng hoang phế, đã không cách nào đột phá khai cân. Xem ra là hỏi không ra đầu mối gì. Sử Thừa mở miệng nói, trong giọng nói mang theo tiếng đuối, thu tay lại đi. Nghe nói lời ấy, bị trói gô lão giả rốt cục nới lòng một hơi. Lúc này, Sử Thừa đi đến đây, trên mặt không thấy một tia biểu lộ. Sau một khắc, hắn nâng lên một cái tay, động tác nhanh đến thấy không rõ. Phốc, chỉ là trong chớp mắt, bị trói lão giả chỗ mi tâm, liền có thêm một đạo dữ tợn huyết động, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Mà bản thân hắn, hai mắt còn mở to, dĩ nhiên đã không có hô hấp. Sư phó chấn thiên chỉ lại tinh tiến không ít. Thấy thế, áo trắng thiếu niên ở phía sau cười nói. Sử Thừa chỉ là cười cười, nói ra, về sau gặp được loại này tình huống, nhớ kỹ phải nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Chợt, Sử Thừa lại thở dài một cái. Hắn lần này xuống núi, chỉ vì tìm tới chân hoàng công, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, như cũng một chút tin tức không có, điều này làm hắn rất cảm thấy buồn rầu. Sư phó thế nhưng là đang vì chân hoàng công phát sầu. Áo trắng thiếu niên hỏi. Hắn chính là ban đầu ở Trần Giang thủ hạ chạy trốn bị kia áo trắng công tử. Đương nhiên. Sử Thừa nói. Sư phó đừng nội, luôn sẽ có biện pháp, không bằng nhóm chúng ta lại đem cái kia Kim Tiền Thử trói lại, hỏi thăm một hai. Áo trắng thiếu niên đề nghị. Sử Thừa gật gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu, nói ra, lần này, ta có mới ý nghĩ, đừng đi chủ động trêu chọc. Người ta trốn ở trong tối, ôm cây lợi thỏ, liền canh giữ ở Kim Tiền Thử nơi đó. Coi là thật có thể thực hiện. Áo trắng thiếu niên nghi ngờ nói. Chỉ có loại biện pháp này. Sử Thừa bất đắc dĩ nói, nghĩ đến những thứ này thời gian đến nay vất vả, hắn liền giận không chỗ phát tiết, nói ra, nếu để cho ta bắt được cái kia cướp đi chân hoàng công bọn chúng nhất, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Áo trắng thiếu niên cũng đồng ý gật gật đầu. Sau đó, hai người cùng đi ra khỏi cửa hàng, hướng phía Kim Tiền Thử chỗ địa phương tiến đến. Trên nửa đường, Sử Thừa bỗng nhiên trông thấy có một người đi đường từ phía sau từ bên cạnh mình đi qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng, người này thật hung hung hãn khí thế, dù cho che mặt cũng không che giấu được, tuyệt đối không phải người bình thường, nghĩ không ra lần này xuống núi còn có thể gặp được bực này cường giả. Ngươi nhìn cái gì? Tên kia người qua đường lại đột nhiên trở về, hỏi. Sử Thừa vội vàng nói, vô ý mạo phạm, lão hủ chỉ là sợ hai thán phục tại bằng hữu ngươi cái này một thân khí thế kinh khủng, nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt. Áo trắng thiếu niên nghe vậy, cũng xoay đầu lại. Nhìn thấy tên kia người qua đường áo đen mặt đen che đậy, còn có đôi mắt kia, hắn lại có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ một lát, hắn khẽ nhíu mày, vừa mới mở miệng, "Sư phó, người này." Nhưng lại bị tên kia áo đen người qua đường thanh âm đánh gãy, "Ngươi rõ ràng chính là đang gây hấn với ta, ngươi phải hướng ta khiêu chiến." "Ta không có, bằng hữu ngươi không nên hiểu lầm." Sử Thừa muốn giải thích. "Ta người này trong mắt dung không được hạt cát." Người áo đen ngự khí kiên định nói, "Khiêu chiến ta tiếp, tới đi, đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết các ngươi." "A." Sử Thừa một mặt một bức. Lúc này, áo trắng thiếu niên trong mắt hiện hiện hoảng sợ, đột nhiên mở miệng nói, "Sư phó, hắn chính là..." Còn chưa có nói xong, đối diện Trần Giang liền đã cất bước tiến lên, bàn tay lớn nô ra, gắt gao bóp lấy áo trắng thiếu niên cổ. Chương 64, Trấn Tiên Tam Thức, gấp 6 lần tăng phúc người đăng, như ý cơ đen vô tả sư phó. "Cứu ta." Áo trắng thiếu niên thần sắc kinh hãi, dùng sức kêu cứu. Trần Giang tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn, làm hắn căn bản là không có cách tránh thoát, dù cho dùng hết lực khí, cũng không hề có tác dụng. Thực lực của hắn so trước đó còn mạnh hơn càng nhiều. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn vậy mà có thể nhanh như vậy tăng lên. Áo trắng thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đây hắn đối mặt Trần Giang, tối thiểu nhất còn có thể cùng hắn vượt qua hai chiêu. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn là bị đơn phương bạo ngược. Một bên, Sử Thừa thấy thế, cũng không khỏi sắc mặt âm tàn bắt đầu, "Hoàng Hữu, ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta xuất thủ." Hắn vẫn là kiêng kỵ tại Trần Giang một thân khí thế cường hãn, không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền triệt để không cách nào vãn hồi. Trần Giang nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta làm ngươi mặt giết hắn, ngươi lại có thể như thế nào?" "Ngươi dám?" Sử Thừa lập tức trừng trừng hai mắt. "Có gì không dám?" Trần Giang dứt lời, bàn tay mạnh mẽ phát lực, một cỗ bàng bạc khí huyết thẩm thấu mà ra, có thể dùng áo trắng thiếu niên cổ tựa như đầu hũ đồng dạng mềm yếu. Dừng tay. Sử Thừa thấy thế không đúng, lúc này cất bước tiến lên, muốn cứu đồ đệ. Nhưng sau một khắc, giang giác. Tại áo trắng thiếu niên hoảng sợ ánh mắt dưới, cổ của hắn bị cứ thế mà bật gãy. Trong mắt của hắn vẫn tồn tại lấy hoảng sợ, đã không có khí tức, đã thành một cỗ thi thể. "Hỗn đản, ngươi dám như thế?" Sử Thừa ngữ khí nổi giận, nói, "Hết thảy đều tới quá đột nhiên. Một người đi đường đột nhiên xuất thủ, giết mình đồ đệ, thật giống như mộng cảnh đồng dạng hoang đường." Sử Thừa cấp tốc tiến lên, điện quang hỏa thạch ở giữa, một chỉ đâm rách không khí, ngang nhiên đánh ra, uy lực lớn. "Điều trùng tiểu kỹ." Trần Giang mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, đối mặt đâm tới một chỉ, hắn chỉ là đưa tay phòng ngự, thậm chí không có nửa phần tránh né. Âm một chỉ rơi xuống, Sử Thừa đôi mắt bên trong đều là kinh ngạc, bởi vì nguyên bản cái này đủ để đâm rách đá núi một chỉ, vậy mà không cách nào làm bị thương trước mặt người này mảy may. Lúc này, Trần Giang rốt cục cất bước, hướng về Sử Thừa đánh tới, một trường đánh ra. Sử Thừa thấy thế, vội vàng phòng ngự, may mắn hắn có luyện tạng cực hạn thể phách, không phải thụ một trường này, không chết cũng bị thương. Nhưng bởi vì đối phương lực lượng cường đại, hắn phòng ngự qua đi, cả người cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau, trọng tâm bất ổn. Thật mãnh liệt lực đạo. Sử Thừa khẽ nhíu mày. Chợt, hắn chợt cắn răng một cái, lại lần nữa tiến lên, hắn luyện võ học tên là Chấn Thiên Chỉ, tổng cộng chia làm ba thức. Một thức so một thức mãnh. Vừa rồi hắn sử dụng chẳng qua là thức thứ nhất mà thôi. Sử Thừa nhảy lên mà tới, đối mặt Trần Giang, nô ra một chỉ, trong chốc lát chu vi hiện ra mấy chục đạo ngón tay hư ảnh, phô thiên cái địa thẳng hướng Trần Giang. Chấn Thiên Nhị Thức, hư thực Chấn Thiên. Phốc phốc phốc. Trần Giang vội vàng tránh về phía sau, nhưng vẫn là bị vô số hư ảnh đập nện ở trên người, lập tức hắn cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn, trên da cũng xuất hiện rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết máu. Một chiêu này không tệ, vậy mà có thể đánh phá ta Kim Cương Công. Hắn thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Nhìn thấy Trần Giang như cũ mặt không đổi sắc, Sử Thừa trong lòng cười lạnh liên tục, còn tại cố giả bộ trấn định. Nhìn ta như thế nào đưa ngươi ngược sát. Đồ đệ chết, để hắn cực kỳ bi thương, hôm nay nếu như không giết chết Trần Giang, hắn cũng không mặt mũi nào trở về lại môn phái. Vô số hư ảo chỉ ảnh bên trong, Sử Thừa đột nhiên hướng về phía trước máy động, một chỉ đánh ra, lực đạo hùng hậu. Trong chốc lát, chu vi chỉ ảnh tràn vào cái này chân thực một chỉ bên trong, khí thế tăng thêm mấy lần. Trần Giang không có bất luận cái gì tránh né, mà là bạo chết hai cái huyết tinh, một thân thực lực khoảnh khắc tăng trưởng gấp hai, đón đập vào mặt một chỉ, đánh ra một trường. Oanh Sử Thừa con ngươi đột nhiên co lại, căn bản không địch lại một trường này, một chỉ bị đánh lui, ngực trúng chiêu, cả người bay rất ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất, sắc mặt tương đối khó xử. Lúc này, chu vi người đi đường đã tất cả trốn cách, không ai sẽ nghĩ bị loại trình độ này chiến đấu lan đến gần. Dù sao nơi này là hắc thị, phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Trần Giang thầm nghĩ. Một bên khác, Sử Thừa gian nan đứng dậy, cũng may hắn có kiên cố thể phách cơ sở, không phải dưới một kích này, tất nhiên bỏ mình. Đồng thời hắn cũng kinh ngạc tại Trần Giang cường đại. Kẻ này hẳn là cùng ta, cùng là luyện tạng cực hạn. Cái này không dễ làm. Đồng thời, Sử Thừa có thể xác định, trước mắt người áo đen còn rất trẻ. Trẻ tuổi như vậy luyện tạng cực hạn, sau lưng chỉ sợ có đại bối cảnh. Bằng hữu, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Sử Thừa che lấy ngực, nói. Hiểu lầm. Trần Giang ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, không có hiểu lầm, ngươi không phải còn muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao? Cái gì? Sử Thừa nghe vậy, không hiểu ra sao. Trần Giang cất bước tiến lên, mở miệng nói, chân hoàng công liền trên người ta, nếu mà muốn, chính ngươi tới lấy. Trong khoảnh khắc, Sử Thừa minh bạch hết thảy, chợt cắn răng một cái, nói ra, nguyên lai là ngươi cái này đạo trích. Nguyên bản, hắn không muốn tự thân có tổn thất quá lớn mất, cho nên dự định tạm thời tránh chiến. Nhưng bây giờ, vì chân hoàng công, hắn tình nguyện liều mạng. Một khi đem chân hoàng công mang về môn phái, hắn liền có thể tấn thăng Hoạch Tâm trưởng lão. Từ đó thu hoạch phong phú hơn tài nguyên, nói không chính xác có thể mượn cơ hội đột phá khai cân. Mà hắn đại nạn sắp tới, chỉ có đột phá khai cân mới có thể nhờ vào đó duyên thọ. Cho nên, hắn nhất định phải vì thế đánh cược một lần. Đừng trách ta vô tình. Sử Thừa quát, trong chốc lát bắt đầu chuyển động, hướng về Trần Giang đánh tới. Hắn hai ngón tay khép lại, hóa thành một chỉ, đầu ngón tay hiện hiện một vòng kim mang, hắn một thân khí thế bỗng bạo tăng, tóc trắng không gió của vũ. Đây là hắn trước đó không lâu mới luyện thành tuyệt học. Chấn Thiên Tam Thức, Phù Độ Chỉ. Mà Trần Giang căn bản không sợ, nhìn thấy đối diện làm thật, hắn cũng không có ý định lại che giấu. Trong ngay mắt, lần nữa bạo chết bốn cái huyết tinh. Hắn hiện tại, thực lực tăng phúc đi vào dòng giá gấp 6 lần. Sau một khắc, Trần Giang cũng đột nhiên tiến lên, đánh ra một trường. Chấn Thiên Chỉ cùng huyết sát trường chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo mãnh liệt khí ba, rung động chu vi. Oanh không, không có khả năng. Chỉ là trong ngay mắt, Sử Thừa ngón tay liền bị bẻ gãy, Trần Giang trưởng lực ở trên người hắn tứ ngược, có thể dùng hắn toàn thân trải rộng giữ tận vết thương. Vừa một tiếng, Sử Thừa trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, giữa cổ họng xuất hiện nhiều một vòng ngai ngái. Một ngụm tiên huyết phun ra, hắn một thân xương cốt gần như bị đánh nát, thân thể giống như là thịt nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có cao thủ phong phạm, hiển thị rõ chật vật. Đối diện, Trần Giang lần nữa tiến lên, ánh mắt băng lãnh.
Không, không muốn.
Sử Thừa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thả ta một mạng, chân hoàng công một chuyện ta sẽ không lại truy cứu, mà lại, ta có thể đem nắm toàn thân gia sản đều đưa ngươi. Ngươi không có cơ hội. Trần Giang chỉ là từ tốn nói, sau đó đột nhiên một trường đánh ra. Sử Thừa muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Oanh một trường tàn phá phía dưới, trái tim của hắn trực tiếp bị chấn nát. Tại đầy mắt không cam lòng bên trong, Sử Thừa triệt để chết hết. Trên đường phố, nằm ngang hai cỗ thi thể. Chỉ có Trần Giang bình yên đứng sừng sững. Đến mau chóng ly khai. Trần Giang thầm nghĩ, sau đó bắt đầu lục soát thi, hết thể sau khi hoàn thành, trực tiếp ly khai Hắc thị. Chương 65, tụ hội người đăng, như ý cơ đen vô tà Hắc thị trên đường phố, một đám người chính vây quanh hai cỗ thi thể, xì xào bàn tán. Trong đó, một cái thân mặc áo xám nam nhân khẽ nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ, hắn chính là Hắc thị đội trị an đội trưởng, tên là Dương Phong. Thực lực cao cường, thân là luyện tạm đại thành, trong chợ đen vô luận là ai, đối mặt hắn cơ bản đều tất cung tất kính. Một bên có cái đội viên đi tới, cung kính nói, "Dương đội trưởng, hai vị này người chết, thân phận không rõ, nhưng có thể xác định đều là cường giả. Y dựa theo thể phách cường độ để phán đoán, có một vị càng là luyện tạm cực hạn." "Cái gì? Luyện tạm cực hạn?" Dương Phong nghe vậy, không khỏi trừng to mắt. Đây chính là đến gần vô hạn khai cân cảnh giới cao thủ, phân lượng đủ nặng, vậy mà lại chết tại loại này địa phương. Mà lại, từ trên thi thể vết tích đến xem, Dương Phong có thể khẳng định, hai người này là bị hung thủ ngược sát mà chết. Đến tột cùng sẽ là ai, có thể ngược sát luyện tạm cực hạn? Dương Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí cảm thấy một tia nghĩ mà sợ. May mắn chính mình tới chậm. Nếu tới sớm một bước, cùng hung thủ đụng phải cái đối diện, chính mình nói không chính xác đã chết. Hung thủ liền luyện tạm cực hạn đều có thể giết chết, chính mình chỉ là một cái đại thành, lại có cái gì phân lượng. Việc này không thể lộ ra, đem hết thể người biết chuyện chuẩn bị tốt, không cho phép để lộ nửa điểm tin tức, rõ chưa? Dương Phong ngữ khí nghiêm khắc nói. Một bên đội viên khó hiểu nói, cái này không về phần a? Làm sao không về phần? Ngươi mới chỉ là dưỡng huyết đại thành trở vào luyện tạm, tự nhiên là có thể cảm nhận được hung thủ kia kinh khủng. Dương Phong một mặt đứng đắn nói ra, nếu là việc này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ huyên náo lòng người bàng hoàng, về sau ai còn dám đến Hắc thị. Đây chính là hắn sầu lo chỗ. Được, tốt, thuộc hạ minh bạch. Đội viên liền vội vàng gật đầu nói, cũng chân chính ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước kia Dương Phong vô luận xử lý bất cứ chuyện gì, trên mặt đều là phong khinh vân đạm. Giống như là hôm nay cái này hoảng sợ bộ dáng, vẫn là lần đầu gặp. Này, đội viên cũng không thể không coi trọng. Đúng rồi, bên kia còn có mấy cái chứng nhân, nói là gặp được hung thủ giết người quá trình, không bằng mang về ghi lại khẩu cung, dạng này tìm lên hung thủ đến sẽ dễ dàng rất nhiều. Lúc này, đội viên mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Phong thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thậm chí có loại muốn đánh người xúc động. Hung thủ liền luyện tạm cực hạn đều có thể giết chết, ngươi tìm tới hắn lại có thể như thế nào? Chỉ là chịu chết thôi. Dương Phong nói, nghe ta, việc này không muốn điều tra, trừ khi ngươi nghĩ mất mạng. Được rồi. Tốt. Đội viên vội vàng nói. Nội thành, hạ gia trong phủ. Một chỗ trong thư phòng, một cái bắp thịt cả người hở ra, mặt mũi tràn đầy hung tướng tráng hán đứng ở bên cửa sổ, trong tay chính cầm một chương giấy viết thư, cẩn thận đọc. Xem xong thư nội dung về sau, tráng hán giận không kềm được, trực tiếp phát lực đem giấy viết thư phá tan thành từng mảnh. Tốt một cái kim cương võ quán, tốt một cái Trần Giang, dám giết chết ta quán thiên tài. Vị này tráng hán chính là Lôi Hạc quán chủ, tên là Hạ Khải Nam, chính là xuất thân Hạ gia một mạch, mà Hạ gia cũng là Lôi Hạc võ quán lưng tựa gia tộc. Trước đó võ quán tử đấu cũng chính là Hạ Khải Nam một tay bày kế, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kim Cương Võ Quán gia vị thiên tài, không chỉ có đánh chết La Tử Khiên, còn cầm đi Cửu Dương, thật đúng là mãng yêu loại. Khinh người quá đáng. Tin là Triệu Kính thân bút, nửa đoạn sau có nói, Kim Cương quán chủ cực khả năng qua một thời gian ngắn liền sẽ mang Trần Giang tiến về nội thành. Hạ Khải Nam nắm chặt song quyền, một thân cơ bắp tản mát ra khí thế kinh khủng, Trần Giang người này, coi như thiên phú mạnh hơn, cũng bất quá là cái mao đầu tiểu tử chờ tới nội thành, nhìn lao tử làm sao để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái người dễ trêu chọc. Tứ đại võ quán quán chủ, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất vị kia. Nếu không phải Hạ gia bên này có việc vụ quân thân, không phải hắn hiện tại liền muốn đi ngoại thành giết Trần Giang. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Tiến. Hạ Khải Nam nói một tiếng. Sau đó cửa phòng mở ra, đi vào một vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, mặc dù tuổi trẻ nhưng một thân cơ bắp đã bất phàm, làm cho người nhìn má phát khiếp. Thư Minh, có chuyện gì? Hạ Khải Nam hỏi. Trước mắt vị này người trẻ tuổi đúng là hắn sát người đệ tử một trong, tuổi tác mới 23 tuổi, đã là luyện tạm đại thành, tương lai bất khả hà lượng. Đỗ Nhi ngay tại nếm thử đột phá luyện tạm cực hạn, bất quá gặp một vài vấn đề, cho nên muốn thỉnh giáo nghĩ đến thỉnh giáo một phen. Thư Minh một mặt chân thành nói, thì ra là thế, không sao, ta đến vì ngươi giải đáp. Đa tạ sư phó. Thư Minh cười một cái nói, chợt hỏi một chút vấn đề nghi hoặc. Sau một thời gian ngắn, có Hạ Khải Nam giảng giải, tên là Thư Minh thanh niên hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai có nhiều như vậy cần thiết phải chú ý, đệ tử thủ giáo. Hạ Khải Nam chỉ là gật gật đầu, ngược lại lại nói đến một chuyện khác. Thư Minh, từ khi ngươi luyện tạm đại thành về sau, còn chưa thi triển qua mấy lần thân thủ à? Thư Minh hồi đáp, hoàn toàn chính xác. Trong khoảng thời gian này một mực tại dốc lòng tu hành, không có thêm ra tôi luyện thực chiến kinh nghiệm. Đóng cửa làm xe trung quy là không đúng, dạng này, ta an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hạ Khải Nam bỗng nhiên sắc mặt âm lãnh nói. Nhiệm vụ gì? Đi ngoại thành giết một người, lấy thực lực của ngươi nhẹ nhõm liền có thể ngược sát người này. Hạ Khải Nam nói. Thư Minh trầm ngâm một lát, lại hỏi, đệ tử có thể biết rõ vì sao muốn giết người này sao? Hắn giết ngươi là sư đệ, làm hại bây giờ Lôi Hạc Võ Quán nguyên khí đại thương. Nghe vậy, Thư Minh khẽ nhíu mày, lập tức nói, kia hoàn toàn chính xác nên giết, giao cho ta liền tốt, ít ngày nữa liền sẽ đem một thân băng cột đầu đến trước mặt ngài. Rất tốt, không hổ là đồ đệ của ta. Hạ Khải Nam hài lòng nói. Nguyên bản kế hoạch của hắn là chờ Trần Giang đến nội thành sau lại đem nó tập sát, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, có tư cách gì để cho mình tự mình xuất thủ? Thư Minh một người, như vậy đủ rồi. Hạ Khải Nam muốn để ngoại thành ba đại võ quán đều biết rõ, Lôi Hạc Võ Quán không phải tốt trêu chọc. Giết gà dọa khỉ, liền từ Trần Giang bắt đầu. Một bên khác, ngoại thành, Hoa Nhân Ngai số 30. Trần Giang tính toán lần này lục soát thi lấy được thu hoạch, ngân phiếu 200 lượng, còn có một số đáng tiền vật. Chủ yếu nhất vẫn là cướp đoạt khí huyết. Hổ lực, băng sơn liệt thạch 5, lượng huyết, dung máu nhập thể 90, cảm thụ được thể nội lần nữa sung dụ khí huyết, Trần Giang rất cảm thấy thỏa mãn. Một vị luyện tạng cực hạn sau khi chết sinh ra khí huyết, phân lượng quả nhiên không nhỏ. Bây giờ Trần Giang hổ lực thần thông đã đi tới cảnh giới rất cao, cho nên lại nghĩ tăng lên, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, lúc này duy nhất một lần tăng lên 5 quả thật có thể làm hắn vô cùng kinh hỉ. Ngày thứ 2, trong phòng, Trần Giang vẫn đắm chìm trong không ngừng ngưng kết huyết tinh quá trình bên trong, quên hết tất cả, trong cơ thể hắn khí huyết cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện lấy tạng khí. Xin hỏi Trần công tử có ở nhà không? Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Trần Giang mở mắt ra, thở ra một hơi, chợt đi ra cửa đi. Trong nội viện, đứng đấy một cái công việc ăn mặc nam nhân. Ta chính là Trần Giang. Nhìn thấy Trần Giang đi ra, nam nhân lập tức mở miệng, "Trần công tử, hứa lao ra mời ngài đến tổng bộ một lần." "Tốt, ta biết rõ." Trần Giang gật gật đầu, nói. Sau đó, hắn quay người trở về phòng, đổi một bộ y phục. Trần Anh đã dùng lúc trước chút chân quý vải vóc, làm mấy món y phục cho Trần Giang xuyên. Đã muốn đi gặp hứa lao ra, Trần Giang đương nhiên sẽ không ăn mặc quá mộc mạc, cho nên hắn chọn lựa một kiện xiêm y màu đen, mặc vào người. Y phục vải vóc mềm mại tinh tế tỉ mỉ, vẻ ngoài điệu thấp mà không mất đi xa hoa, hiển thị rõ tôn quý, nếu là bình dân, căn bản xuyên không lên dạng này tinh xảo quần áo. Cái này y phục xuyên trên người Trần Giang, có thể dùng hắn giống như là cái nào đó gia tộc quý công tử, khí chất không tầm thường. Sau đó, Trần Giang rời khỏi nhà. Hứa thị hãng buôn vải tổng bộ. "Tiểu huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hứa lao ra vừa thấy được Trần Giang, trên mặt liền hiện hiện tiểu dung, "Ngươi cái này một thân khí thế, thật sự là vừa dài tiến vào không ít, hẳn là có chỗ đột phá." Tư mật trong dạng, Trần Giang cùng Hứa lao ra ngồi đối diện. Đoạn thời gian trước may mắn đột phá luyện đạo. Trần Giang cũng thành thật trả lời. Nghe vậy, Hứa lao ra trên mặt không chỉ có kinh ngạc, vẫn là kinh hỉ, như thế, thật đúng là quá tốt rồi. Cái này chứng minh trước đây hắn không có cửa sai. Không biết Hứa lao ra lần này gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Lúc này, Trần Giang mở miệng hỏi. Hứa lao ra cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, là có một cái rất trọng yếu tụ hội, hy vọng ngươi có thể ra mặt. Chương 66, Lượng Ảnh Quyết, cải tạo hình thức ban đầu người đăng, như ý cơ đen vô tả tụ hội. Nghe vậy, Trần Giang hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá chợt vẫn gật đầu. Đã Hứa lao ra mở miệng, hắn tự nhiên không có không đi đạo lý. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, lần này cũng sẽ không để ngươi trắng ra mặt, gần nhất ta được đến một thiên võ học, tên là Lược Ảnh Quyết, nghe nói là một cái cổ lão môn phái lưu lại truyền thừa. Ồ, Trần Giang lập tức hứng thú, có thể nói tỉ mỉ. Tự nhiên có thể, Hứa lao ra gật đầu nói, cái này Lược Ảnh Quyết chính là chủ tu thân pháp, trên đó ghi chép luyện chi có thể đến vô ảnh đi vô tung, tương đương thần kỳ. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là, môn võ học này tựa hồ còn lại chi nhánh, bất quá hắn truyền thừa môn phái sớm đã không biết tung tích, chỉ sợ là không cách nào đạt được. Nghe nói lời ấy, Trần Giang khẽ gật đầu. Bây giờ hắn cũng đang thiếu một môn thân pháp võ học. Trước đó La Tử Khiên tốc độ làm hắn không ngừng hâm mộ. Chính mình trước mắt tệ nạn cũng chính là tốc độ quá chậm. Gặp được bình thường đối thủ còn tốt, nhưng nếu là gặp được cao thủ chân chính, Trần Giang chỉ sợ liền đụng đều không đụng tới đối phương. Cho nên, hắn đối với Lược Ảnh Quyết tâm động không thôi. "Tiểu huynh đệ nếu là nguyện ý có mặt lần tụ hội này, ta có thể đưa ra Lược Ảnh Quyết." Hứa lao ra cười nói. "Tốt, ta sẽ ra mặt." Trần Giang một lời đáp ứng. Thấy thế, Hứa lao ra cũng dường như nhẹ nhàng thở ra, nói ra, "Như thế, ta liền yên tâm." "Không biết lần tụ hội này nội dung là cái gì?" Trần Giang hỏi. Hứa lao ra hồi đáp, "Là một phen làm ăn tụ hội, đến lúc đó ngoại thành có mặt mũi người làm ăn đều sẽ ra mặt. Trước đó ta có nói qua, chúng ta Hứa thị hãng buôn vải số một đối thủ cạnh tranh thu đến hãng buôn vải, có một vị luyện tạng cao thủ tọa chấn, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút bành trướng, gần nhất vậy mà sinh ra muốn chiếm đoạt ta Hứa thị hãng buôn vải suy nghĩ. Cho nên lần này, mời tiểu huynh đệ ngươi ra mặt, có hai cái mục đích, đầu tiên là chèn ép một phen thu đến hãng buôn vải, cái thứ hai là muốn để toàn ngoại thành người biết rõ, chúng ta Hứa thị hãng buôn vải cũng có luyện tạng võ giả tỏa chấn. Cứ như vậy, có ngươi uy hiếp, xung quanh bang phái cũng sẽ tự giác nhượng bộ, không tái phát khó." "Ta minh bạch." Trần Giang gật đầu nói, lại đem kế hoạch đại khái ở trong lòng qua một lần. Lúc này, Hứa lao ra lại nói ra, "Mặt khác, bởi vì Hứa thị hãng buôn vải mấy năm liên tục tại đi xuống dốc, muốn khôi phục nguyên khí cũng không nhẹ nhõm, cho nên lần tụ hội này ta còn có một cái mục đích, đó chính là tìm một chút có tiềm lực cửa hàng hợp tác, dạng này Hứa thị hãng buôn vải tại trở lại đỉnh phong trên đường cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đến lúc đó tiểu huynh đệ ngươi nếu là có cái gì nhìn chúng cửa hàng, cũng có thể hướng ta để cử một phen. Ta không hiểu sinh ý sự tình, chỉ sợ không nắm chắc được đi." Trần Giang như nói thật nói. Hứa lao ra chỉ là cười cười, nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ cùng những cái kia cửa hàng khách khanh gặp mặt, ngươi cần chỉ là nhìn những cái kia khách khanh tiềm lực là được. Trần Giang lúc này mới minh bạch, nhìn thương nghiệp tiềm lực, hắn không hiểu, nhưng nhìn võ đạo tiềm lực, hắn vẫn là hiểu sơ một hai. Nếu là một nhà thanh danh không hiện cửa hàng nhỏ có một vị rất có tiềm lực khách hàng, cùng hắn cửa hàng hợp tác cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tụ hội ngày mai bắt đầu, địa điểm tại Nhã Vật Cư, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi đón trên ngươi. Hứa Lao ra nói, đã sắp xếp xong xuôi về sau kế hoạch. Được. Trần Giang đáp lại nói. Sau đó, hắn ly khai Hứa Thị hãng buôn bài, về đến trong nhà. Nhạc đệm qua đi, Trần Giang lần nữa như là thường ngày, bắt đầu khổ luyện, không ngừng thử nghiệm ngưng kết chân hoàng công thứ 12 mai huyết tinh. Sau một thời gian ngắn, hắn cảm thấy thân thể mệt nhọc tựa hồ đi tới bão hòa, thế là dừng động tác lại. Hiện tại ta ngưng kết huyết tinh tốc độ không chậm, hẳn là không bao lâu, chân hoàng công liền có thể đột phá tầng 2. Trần Giang thầm nghĩ, vẫn là phải từ từ sẽ đến a. Dừng lại ngưng kết huyết tinh về sau, hắn lập tức lại bắt đầu một chuyện khác. Đó chính là cải tạo Cửu Dương Thật đúng là mãng yêu pháp. Bây giờ, cải tạo đã xuất hiện hình thức ban đầu. Trần Giang nín hơi ngưng thần, nếm thử vận lấy chính mình cải tạo qua đi tuyến đường đến chuyển yêu pháp, thời gian từng phút từng giây trôi qua, chu vi yên tĩnh im lặng. Trên trán của hắn chảy xuống mồ hôi, thần sắc cũng không nhẹ nhõm. Rốt cục, một tia khí huyết từ hắn làn ra bên trong thẩm thấu mà ra, bại lộ bên ngoài. Dần dần ngưng tụ, một đầu mãng xà hình thức ban đầu hiện hiện. Bất quá, đầu này khí huyết ngưng tụ mãng xà chỉ có một chừng dài, độ rộng một chỉ, coi là khéo léo đẹp đẽ, chẳng những không có nửa phần uy nghiêm, còn có vẻ hơi đáng yêu. Trần Giang mở mắt ra, thở dài một tiếng. Sau một khắc, khí huyết mãng xà tiêu tán, nguyên bản thẩm thấu ra huyết dịch lại lần nữa dung nhập hắn thể nội. Lấy trước mắt cải tạo giai đoạn, muốn hoàn chỉnh vận chuyển vẫn là kém chút ý tứ. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Giang vẫn là hai mắt tỏa sáng. Bất quá tối thiểu phương hướng của ta không có vấn đề, đem yêu pháp cải thành bình thường võ học hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Trần Giang sờ lên cầm suy nghĩ một lát, định cho bản này từ yêu pháp cải tạo võ học mệnh danh, không bằng liền gọi Hóa Mãng Quyết đi. Hóa Mãng Quyết, chưa nhập môn, nhìn thấy trên bản này văn tự, Trần Giang trong lòng rốt cục đã nắm chắc. Chỉ cần bình tĩnh lại cải tạo một đoạn thời gian, nhất định có thể thành sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Giang ăn xong điểm tâm, trong phòng đợi. Quả nhiên không bao lâu, bên ngoài viện liền lái tới một chiếc xe ngựa dừng lại, sau đó đi ra một người, gõ cửa một cái. Trần Giang tiến lên mở cửa, gặp được cố ý cách ăn mặc qua một phen Hứa Lao gia. Hứa Lao gia mặc dù niên lão, nhưng khí sắc vẫn không tệ. Lộ ra khí huyết mười phần, không hề giống một ít lão nhân như gỗ khô âm u đầy tử khí. Đi thôi, tiểu huynh đệ. Hứa Lao gia mở miệng nói. Ừm. Trần Giang đáp lại một tiếng, sau đó đi theo Hứa Lao gia leo lên lập tức xe. Xe ngựa lái rời nơi đây. Toa xe bên trong, Hứa Lao cũng cùng Trần Giang ngồi đối diện. Thu đến hãng buôn vải khách hành, tên là Điển Tĩnh Minh, xuất thân từ những thành trì khác võ quán, thiên phú tương đương không tệ. 5 năm trước nhập luyện tạng về sau, đến nay thực lực đã thâm bất khả chắc, không thể khinh thường. Hứa Lao gia mở miệng nói ra, ngữ khí nghiêm trọng, cho nên tiểu huynh đệ, ngươi muốn ngàn vạn xem chừng, không thể cùng hắn trực tiếp động thủ, phải hiểu được lôi kéo. Trong mắt hắn, Trần Giang bất quá là mới nhập luyện tạng võ giả, coi như thiên tài đi nữa, cũng khẳng định đuổi không lên giống như là Điển Tĩnh Minh dạng này lao luyện tạng. Đây cũng là thưởng thức. Bất quá, Trần Giang cũng không cho rằng như vậy, nhưng vì để cho Hứa Lao gia an tâm, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng, ta sẽ tận lực. Ừm, rất tốt, nếu là phát giác tình thế không đúng, tận lực để cho chút Điển Tĩnh Minh, không cần cùng hắn tranh chấp liền tốt. Hứa Lao gia thỏa mãn nói. Không biết qua bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trần Giang bẹt màn cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài. Đường phố đối diện là một tòa tầng 2 lầu nhỏ, vẻ ngoài tinh xảo, có một phong vị khác, phía trên cửa chính treo một cái khí phái bảng hiệu, trên đó viết nước chảy mây trôi 3 chữ to. Nhã Vật Cư. Ngoại thành bách tính đều biết Kim Ngọc Lâu tốt, nhưng lại không biết, những cái kia chân chính có nội tình phú thương, duy yêu cái này Nhã Vật Cư. Kim Ngọc Lâu tuy tốt, nhưng lại mặt hướng tất cả mọi người, có tiền liền có thể tiến, khó tránh khỏi rơi mất chút giá đỡ. Mà Nhã Vật Cư chỉ mở ra cho một chút ngoại lệ đám người, có quy định nghiêm chỉnh, phổ thông bách tính coi như có tiền nữa, cũng liền môn còn không thể nào vào được. Chương 67, tề tụ Nhã Vận Cư người đăng, như ý cơ đen vô tả Nhã Vận Cư bên trong. Lần tụ hội này, thương nhân cùng khách khanh cũng không phải là chung sống một phòng, mà là chia làm hai cái địa phương. Lầu 1 là khách khanh nhóm giao lưu địa điểm. Lầu 2 mới là giống như là Hứa Lao gia dạng này thương nhân căn cứ. Cho nên hai người vừa tiến đến về sau, liền tách ra. Trước khi đi, Hứa Lao gia còn bàn giao một chút sự tình, bất quá cũng không cần yếu. Trần Giang nghe một lần về sau, liền đem nó ghi tạc trong lòng, sau đó cùng Hứa Lao gia tách ra. Hứa Lao gia đối Trần Giang vẫn là tương đối yên tâm, dù sao biết rõ hắn trầm ổn tỉnh táo tính cách. Sau khi tách ra, hắn thẳng đến lầu 2. Lầu 2 bên trong đại sảnh, hội tụ rất nhiều, trong đó phần lớn đều là trung niên, người già, đều là kinh doanh hơn phân nửa đời già sản nhân vật. Lao Hứa, ngươi có thể tính tới. Một cái lao tử ngôn ngữ nhiệt tình, đi đến đây. Hứa Lao gia cười cười nói ra, Lao Lưu, gần đây vừa bận rất tốt ta nói ít có 2-3 năm không thấy đi. Không chỉ khó được tụ cùng một chỗ, mau tới theo giúp ta uống vài chén. Đối diện Lao Lưu vội vàng nói, ngươi còn không có từ bỏ say rượu ma bệnh. So sánh trước kia, hiện tại ta uống đến ít, nhà Lý phu nhân quản được nghiêm, không có cách nào. Lão Lưu gãi đầu một cái nói, bất quá hôm nay chúng ta lão Hưu gặp mặt, không say không nghỉ vẫn là có thể. Vậy liền tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này lao cốt đầu còn chúng hay không dùng. Hứa Lao gia ma quyền sát trưởng, đi tới. Một bên, một chút phú thương gặp Hứa Lao gia, cũng đều tất cung tất kính, thỉnh an vấn an. Chỉ chốc lát, Hứa Lao gia bên người liền bu đầy người, có là nhiều năm không thấy hảo hữu, hôm nay mà tụ, khó được tận hứng, cũng có là muốn cùng Hứa thị hãng quân vài kết minh lão bản, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Xó xỉnh bên trong, có một cái tuổi trẻ nữ tử si ngốc nhìn qua bị bảy người vây quanh Hứa lao ra, trong lòng một trận cô đơn. Bằng ta cấp bậc, dù cho chung sống một phòng, muốn cùng Hứa lao ra nói chuyện cũng không dễ dàng à. Nàng này chính là tiền gì? Một bên, còn có cùng đi đến đây Vạn Vũ. Xem ra chỉ có chờ ít người thời điểm lại đến đi. Vạn Vũ thở dài một tiếng. Kia phải đợi đến cái gì thời điểm? Tiền Di có chút sụp đổ nói. Lúc này, Vạn Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, kỳ thật, còn có một cái khác phương pháp. Không cần nói tỉ mỉ, Tiền Di cũng minh bạch cái này cái gọi là một cái khác phương pháp là cái gì. Nàng có chút xoắn xuýt. Cửa hàng lao bản tại lầu 2, mà cửa hàng khách khanh giờ phút này đều tại lầu 1 tụ tập. Hứa thị hãng buôn vải vị kia tự nhiên cũng tại. Thử một chút đi. Tiền Di bất đắc dĩ nói. Vạn Vũ cũng gật gật đầu, Tiểu Di ngươi rốt cục khai khiếu. Ta cũng không có nói muốn làm gì. Tiền Di nói một câu, sau đó gọi tới tùy thân hộ vệ. Từ hộ vệ trên tay, nàng lấy được một cái tương đối tinh xảo hộp. Đây là? Vạn Vũ nghi ngờ nói. Tiền Di hồi đáp, trong này là ta trước đó chuẩn bị xong lễ vật, giống như kêu cái gì yêu chủng, võ giả đều ưa thích cái này. Nguyên lai ngươi sớm đã có chỗ chuẩn bị a, xem ra cũng không phải nhất khiếu bất thông nha. Vạn Vũ hoảng sợ nói, một bộ hiểu nét mặt của ngươi. Ta đây là phòng ngừa chủ đáo, làm hai tay dự định. Tiền Di nói, liếc một cái Vạn Vũ. Vạn Vũ ở bên vui tươi hớn hở nói, ngươi làm sao biết rõ người ta liền sẽ nhận lấy lễ vật này đâu? Nói không chính xác sẽ coi trọng một chút đồ vật khác, thì như nói, được rồi Vạn tỷ tỷ, đừng bắt ta trêu ghẹo. Tiền Di trên mặt có chút phím hồng, nói, lập tức nàng lại nói ra, đi thôi, đi lầu một nhìn xem. Vạn Vũ gật gật đầu, cùng đi theo đi xuống lầu. Lầu một, Trần Giang phối hợp đi đến trên ghế ngồi, uống lên trà đến, đồng thời cũng chưa quên Hứa lao ra dặn dò. Thứ nhất, thích hợp chèn ép một phen thu đến hãng buôn bài. Thứ hai, đào móc một chút có tiềm lực người. Đang lúc hắn suy nghĩ làm như thế nào hành động thời điểm, một bên đi tới một cái thân mặc cẩm y trắng hán, quần áo có chút không vừa vặn, có vẻ hơi căng cứng, cơ bắp phảng phất sau một khắc liền sẽ xé rách quần áo đồng dạng, vóc người cũng thậm chí được cho xấu xí. Chu vi đám võ giả đối mặt vị này trắng hán đều là đi trốn, cũng có tiến lên lấy lòng, hiển nhiên người này thân phận không tầm thường. Ai là Hứa thị hãng buôn vải khách khanh? Trắng hán cao giọng hỏi, nhìn quanh chu vi. Nghe vậy, Trần Giang nhìn sang, trong lòng có chút nghi hoặc, chợt nói ra, ta là có việc. Lúc này trắng hán xoay đầu lại, đánh giá một phen Trần Giang, sau đó nói ra, ta là thu đến hãng buôn vải khách khanh, Điển Tinh Minh. Trần Giang hai mắt tỏa sáng, nguyên lai chính là người này. Chuyện gì? Hắn hỏi. Điển Tinh Minh đi đến đây, trực tiếp nói ra, lão gia nhà ta nhìn chúng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý ly khai Hứa thị hãng buôn vải, gia nhập ta thu đến hãng buôn vải, giá cả tùy ngươi ra. Đây là tại rõ ràng đảo chất tường. Trần Giang cũng tự nhiên có thể minh bạch. Thu đến hãng buôn vải mời chào hắn, cũng không phải là nhìn chúng chính mình, mà là cố ý tại Hứa thị hãng buôn vải đối nghịch. Thật có lỗi, ta tại Hứa thị hãng buôn vải đợi đã quen, không muốn đi khác địa phương. Trần Giang lắc đầu hồi đáp. Lão gia nhà ta dự liệu được ngươi sẽ nói như vậy, Điền Tĩnh Minh lại nói ra, lão gia nhà ta còn nói, có thể cho ngươi một cái tiêu chuẩn, gia nhập ta thu đến hãng buôn vải 3 năm, cho ngươi 500 lượng bạc, như thế nào? Lời vừa nói ra, trung quanh có không ít người quăng tới ánh mắt, trong mắt đều là kinh ngạc. Bình thường khách khanh, 3 năm nhiều lắm là 200 lượng bạc, cái này đã coi như là giá trên trời. Mà thu đến hãng buôn vải vậy mà nguyện ý cho một cái không biết tên tiểu tử, mở ra 3 năm 500 lượng giá cả. Thật sự là muốn lật trời. Nếu như ngươi không hài lòng, còn có thể lại cố tình nâng giá. Điền Tĩnh Minh nói tiếp. Nghe vậy, Trần Giang cũng không khỏi có chút chấn kinh. 3 năm 500 lượng, thu đến hãng buôn vải thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn muốn cùng Hứa thị hãng buôn vải đối nghịch ra không được, dù là cho ta ngàn lượng bạc lượng, ta cũng sẽ không ly khai. Trần Giang hồi đáp. Đầu tiên, hắn cùng Hứa lao ra là có giao tình ở, không có khả năng lâm trận đầu hàng địch. Tiếp theo, hắn ít ngày nữa liền đem tiến về nội thành, không cách nào lưu tại ngoại thành. Cho nên hắn nguyên bản liền định từ đi khách khanh công việc, hoặc là chỉ là treo cái tên mà thôi. Làm khách khanh là rất thoải mái, chuyện ít nhiều tiền, còn có thể bị người kính ngưỡng. Nhưng Trần Giang căn bản không quan tâm. Tiến về nội thành, thu hoạch được càng thêm hậu đãi võ đạo tài nguyên, mới là ý nguyện của hắn. Thấy thế, Điền Tĩnh Minh không khỏi khẽ nhíu mày, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Chu vi tham gia náo nhiệt khách khanh nhóm cũng đều là hổ khu chấn động. Bực này giá trên trời mời đều có thể cự tuyệt, kẻ này là người. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ thuần đồ đần một cái. Nhìn hắn bộ dáng này, còn trẻ như vậy, đoán chừng còn chưa có tư cách có thể nhận bực này giá trên trời mời, đã là giẫm nhầm cước chó, lại còn cự tuyệt. Hẳn là đầu óc xảy ra vấn đề. Ai không có trẻ tuổi nóng tính thời điểm? Chờ lấy về sau hối hận đi. Nếu là ta, không cần 500 lượng, 3 năm 100 lượng ta đều đi a. Lúc này, Điền Tĩnh Minh nhìn chăm chú Trần Giang, hỏi, cho ngươi thêm một cái một lần nữa trả lời cơ hội. Ta đã rất rõ ràng, mời trở về đi. Trần Giang mặt không đổi sắc nói. Điền Tĩnh Minh biểu lộ giống như là ăn phân đồng dạng khó chịu, căn bản không có nghĩ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Ngươi có biết, tiếp tục lưu lại Hứa thị hãng buôn vải, chính là cùng ta thu đến hãng buôn vải đối nghịch. Hắn cũng trực tiếp không diễn, mở miệng nói ra. Kia lại như thế nào? Trần Giang tùy ý nói. Điền Tĩnh Minh cười lạnh một tiếng, nói ra, ở chỗ này ngươi đương nhiên chuyện gì cũng sẽ không có, nhưng hy vọng chờ ngươi về nhà, còn có thể bình yên vô sự, ngươi người nhà cũng thế. Nghe vậy, Trần Giang sắc mặt ngưng tụ, ngươi đang uy hiếp ta. Điền Tĩnh Minh bình tĩnh áp sát tới, tại Trần Giang bên tai nói ra, cùng thu đến hãng buôn vải đối nghịch, không có kết cục tốt, trừ khi ngươi cùng người nhà ngươi dọn đi ra khỏi thành, không phải? Hắn cười lạnh liên tục, không phải các ngươi liền đi âm tào địa phủ tể tụ đi. Giờ phút này, Trần Giang trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là khoát tay, gắt gao bắt lấy Điển Tĩnh Minh đầu lâu, hướng xuống một đập. Giang chắc bàn gỗ trực tiếp bị nện thành hai nửa, phát ra một đạo tiếng vang. Điển Tĩnh Minh bị một cái đại thủ ép tới không thể động đậy, mặt giáng địa, cực kỳ chật vật, trong mắt cũng đầy là hoảng sợ. Trần Giang túi người đi, nói ra, đem ngươi lời nói mới rồi, nói lại cho ta nghe. Chương 68, gặp mặt không quen biết người đằng, như ý cơ đen vô tà ngươi. Ngươi dám động thủ? Điển Tĩnh Minh hoảng sợ nói, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Giang sẽ như thế trực tiếp. Mà lại, hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình một vị luyện tạm tiểu thành võ giả, vậy mà tại Trần Giang lực lượng hạ không thể động đậy, vô luận như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Hắn cũng là luyện tạm. Lực đạo này tuyệt không phải bình thường luyện tạm, không phải là cảnh giới đại thành. Không có khả năng, hắn rành như thế tuổi trẻ. Điển Tĩnh Minh trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Trần Giang ngữ khí như thường, nói ra, tất cả mọi người là võ giả, làm gì con quân quấn, phải dùng thực lực nói chuyện. Nếu như ngươi thật lợi hại, vậy liền hiện trường đánh chết ta, làm những cái kia sau lưng âm mưu rất chán. Tại Trần Giang xuất thủ về sau, ở đây tất cả khách khanh đều đồng loạt nhìn lại, trên mặt cũng đều biết đầy kinh ngạc. Cái này trẻ con miệng còn hôi sữa là ai? Dám trước mặt mọi người xuất thủ, tựa như là Hứa thị hãng buôn vải mới khách khanh, không nghĩ tới sẽ như thế dũng mãnh. Điển Tĩnh Minh thực lực mọi người đều lòng dạ biết rõ, chính là luyện tạng tiểu thành võ giả, cho nên mọi người không phải trốn tránh để tránh rước họa vào thân, chính là định đoạn, đem nó hầu hạ dễ chịu. Thậm chí đều không ai dám cùng Điển Tĩnh Minh nói chuyện lớn tiếng, thì càng đừng đề cập trước mặt mọi người đối hắn ra tay đánh nhau. Trần Giang nhìn vẻ mặt khó chịu Điển Tĩnh Minh, mở miệng nói, đứng dậy a, đánh chết ta. Chu vi khách khanh nhóm đồng loạt ồn ào nói, Điền đại ca mau dậy đi đánh cái này tiểu tử một trận a. Khí này có thể thủ lấy. Điền ca mau dậy đi giáo huấn một phen người trẻ tuổi kia, để hắn biết rõ xã hội hiểm ác. Điển Tĩnh Minh mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới sao? Dậy không nổi a. Ai có thể ngờ tới như thế một người trẻ tuổi vậy mà lại có như thế lực lượng kinh khủng. Xem ra ngươi bất quá là cái bình hoa mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Trần Giang thản nhiên nói. Sau đó, hắn trực tiếp cầm lên Điển Tĩnh Minh cổ áo, đem nó xách giữa không trung. Ngươi đánh bất tử ta, vậy ta liền đánh chết ngươi. Hắn chậm rãi mở miệng. Dứt lời, hắn bắp thịt cả người hở ra, cánh tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt đánh ra một quyền. Không được. Điển Tĩnh Minh thấy thế, lập tức ý thức được không đúng, muốn thoát đi. Nhưng căn bản không tránh thoát Trần Giang trói buộc. Bất đắc dĩ, hắn cấp tốc giơ lên hai tay, muốn ngăn cản. Ầm, trong chốc lát, Điển Tĩnh Minh cả người bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, cuối cùng đập nát một mặt vách tường, mới lấy dừng lại. Chu vi khói bụi bay lên. Điển ca bị làm bay. Nói đùa a? Điển ca đang đùa ta vui vẻ sao? Hắn lại bị như thế một cái mao đầu tiểu tử khiến cho chật vật như thế. Đám người xung quanh kinh thán không thôi, nhao nhao trừng lớn hai mắt. Đây là nguyên thủy nhất lực lượng cùng bắp thịt va chạm, song phương cũng không có đụng tới võ học. Loại này tình huống dưới quyết đấu, mới là nhất khảo nghiệm cái người cảnh giới phải chăng đúng chắc. Đợi cho khói bụi tan đi, đám người rốt cục mới lấy nhìn thấy Điển Tĩnh Minh hiện trạng. Giờ phút này, Điển Tĩnh Minh nửa người đều khảm vào bên trong vách tường, bản thân càng là tại chỗ hôn mê, thậm chí liền ngay cả quần áo đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Không phải đâu, chỉ là một quyền, liền đem Điển ca đánh thành lần này bộ dáng. Quá kinh khủng. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Trong lòng đối với Trần Giang cách nhìn phát sinh cực lớn chuyển biến. Có người đi đến tiền đến, muốn cùng Trần Giang giao hảo, ca, tiểu đệ là Đông Phúc Thương hội khách hành, ngày sau còn xin nhiều hơn chăm sóc. Sau đó, lại có rất nhiều người vây lại. Có người thậm chí tại chỗ móc ra lễ vật, chỉ vì lấy lòng Trần Giang. Theo trung quanh càng ngày càng ồn ào, Trần Giang rốt cục mở miệng, hảo ý tâm lĩnh, tất cả giải tán đi, ta không ưa thích náo nhiệt. Người xung quanh lúc này mới ngừng vòng đây, riêng phần mình trên mặt mang theo tiếc nuối rời đi. Trần Giang cũng khó được có một chỗ không gian, hắn lại rót chén trà, uống. Chén ép thu đến thương hội mục tiêu xem như hoàn thành. Điển Tĩnh Minh đã bị hắn một quyền phế bỏ, ngày sau dù là khôi phục lại, thực lực cũng sẽ không vượt qua dưỡng huyết đại thành. Vừa rồi đánh về phía Điển Tĩnh Minh một quyền, Trần Giang thậm chí còn thu đại bộ phận lực. Dù sao tại loại trường hợp này giết người sẽ có ảnh hưởng không tốt, hắn còn không có mất lý trí, hiểu được phân tức. Bất quá, Điển Tĩnh Minh kỳ thật đã cùng chết mất không có khác biệt, không có một thân thực lực về sau, tự nhiên cũng mất giá trị, chẳng mấy chốc sẽ bị thu đến thương hội vứt bỏ. Cứ như vậy, thu đến thương hội cũng liền không có một vị luyện tạm khách khanh tọa trấn. Cùng lúc đó, tại không xa địa phương, nơi cửa thang lầu, hai cái trẻ tuổi nữ nhân chứng kiến vừa rồi hết thảy. Tiểu Di, cái này Hứa thị hãng buôn vải khách khanh, thật mạnh. Vạn Vũ mở miệng nói, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này, nàng bắt lấy một bên Tiền Di hai bên bà bay, hỏi, ta hôm nay cái này một thân thế nào? Coi như xinh đẹp a. Ngươi là theo giúp ta đến nói gia nhập liên minh chuyện, cũng không phải đến ra mắt. Tiền Di khinh bị nói, ngươi nhìn không lên, ta nhưng nhìn lên. Vạn Vũ cười nói, ta nằm mộng cũng nhớ có một cái mạnh mẽ như vậy phu quân. Phát tình đi sang một bên, đừng làm trở ngại ta chính sự. Thiền Di lay mở Vạn Vũ tay nói. Sau đó nàng phối hợp đi đến trước, chạy Trần Giang mà đi. Vạn Vũ cũng không để ý Thiền Di nói cái gì, chỉ là một vị đuổi theo. Ngài tốt. Thiền Di áp sát tới, mở miệng nói ra, ta là nhiều tiền hãng buôn vải trưởng quỹ. Đang khi nói chuyện, nàng không khỏi nhớ tới Vạn Vũ, chẳng biết tại sao, trên mặt mang theo phấn hồng. Trần Giang ngẩng đầu, nhìn thấy hai cái này nữ nhân tới, không khỏi nghi ngờ nói, có chuyện gì? Là như thế này, chúng ta nhiều tiền hãng buôn vải gần nhất gặp chút khó khăn, cho nên, nghĩ gia nhập liên minh một chút đại thế lực, các ngươi Hứa thị hãng buôn vải không thể thích hợp hơn, chỉ là gặp Hứa lao ra một mặt thực sự quá khó khăn, cho nên nói đến chỗ này, Tiền Di có chút khó mà mở miệng, cuối cùng vẫn là nói ra, cho nên có thể không phiền phức ngài, hướng Hứa lao ra giới thiệu một phen nhà chúng ta sản nghiệp. Chỉ cần giới thiệu là được, ta tin tưởng ta ra sản nghiệp nhất định có thể để cho Hứa lao ra hai mắt tỏa sáng. Nghe vậy, Trần Giang gật gật đầu, nói ra, ngươi trước tiên có thể hướng ta giới thiệu một phen. Tiền Di nghe nói, trên mặt lập tức hiện hiện vui mừng. Sau đó, nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật bắt đầu, đem tự mình sản nghiệp giới thiệu mấy lần. Cuối cùng, nàng nói đến miệng đắng lưỡi khô, mới tính kết thúc. Lúc này, Trần Giang đưa tới một chén nước trà. Tiếp nhận nước trà, uống một ngụm thấm giọng nói, Tiền Di lễ phép nói, tạ ơn. Chỉ những thứ này? Trần Giang hỏi. Tiền Di gật gật đầu, chỉ chút này. Đúng rồi. Tiền Di chợt nhớ tới, lễ vật quên đưa, sau đó xuất ra hộp, đưa về phía Trần Giang. Đây là một phần ít ỏi lễ gặp mặt, là một cái yêu trùng, nghe nói còn có thể kết quả hai lần, xin hãy nhận lấy. Nàng nói, nàng cũng không biết rõ yêu trùng còn có thể kết quả hai lần ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa cái này mai yêu trùng sắp nên đón tử vong, đối với dưỡng huyết võ giả tới nói có lẽ có dùng, nhưng đối với luyện tạng thì có vẻ hơi gân gà. Trần Giang lắc đầu, nói ra, lấy về đi, không cần cho ta. Hắn cự tuyệt, yêu trùng còn thừa kết quả số lần ít là một mặt, nhưng thịt mũi cũng là thịt, hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu là nhận lấy, vậy liền đại biểu thiếu một cái nhân tình. Hắn không ngứa thích nợ nhân tình. Thấy thế, Tiền Di trên mặt hiện lộ ra thần sắc lo lắng, ngài. Ngài là cảm thấy chúng ta nhiều tiền thương hội còn có cần cải tiến địa phương sao? Trần Giang lại lắc đầu, vừa định nói chuyện, không. Lúc này, một bên đi tới một vị công việc, nói ra, ngài thế nhưng là Trần Giang công tử. Không sai, là ta. Hứa lao ra xin ngài mau chóng lên trên lầu một lần. Tốt, ta cái này đi. Trần Giang đáp ứng. Sau đó hắn nhìn về phía Tiền Di, nói ra, thật xin lỗi, ta có việc muốn đi trước một bước, đợi chút nữa trở về có thể trò chuyện tiếp. Dứt lời, hắn trực tiếp rời đi. Tại chỗ, chỉ để lại Tiền Di cùng bạn vũ. Vì không trở ngại ngươi chính sự, ta một câu đều không nói bên trên, thật là đáng tiếc. Bạn vũ than nhẹ một tiếng. Sau đó, nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, đống nhiên nói ra, Trần Giang. Cái tên này có chút quen hay, đúng, mẹ ngươi lần trước cho ngươi tìm cái kia đối tượng hẹn hò có phải hay không liền gọi. Làm nàng vừa quay đầu, đã thấy đến một mặt ngưng trọng Tiền Di. Tiền Di làm sao lại quên Trần Giang cái tên này? Đúng lúc gặp lúc này, nơi cửa đi tới một quý phụ nhân. Thình lình chính là Tiền Di mẫu thân. Thấy thế, Tiền Di vội vàng tiến lên. Di nhi, ngươi đây là? Tiền mẫu cảm thấy kinh ngạc, nhìn nữ nhi thần sắc rất kỳ quái. Nương, lần trước cái kia Trần Giang, hình dạng thế nào? Tiền Di lo lắng hỏi. Tiền mẫu suy tư, nói ra, là thật đẹp trai một cái tiểu hòa tử. Còn chưa có nói xong, Tiền Di liền chỉ hướng một cái địa phương bên kia là đang muốn lên lầu Trần Giang. Có phải hay không cái người kia? Tiền Di hỏi. Tiền mẫu tập trung nhìn vào, hồi ức xông lên đầu, chợt nói ra, thật đúng là Trần Giang, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đạt được dạng này trả lời chắc chắn về sau, Tiền Di cả người sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay còn cầm chén trà một cái không chú ý, tuột tay rơi xuống đất. Giang rắc. Tiếng vỡ vụn cực kỳ thanh thúy. Xong, đều xong. Chương 69, tan họp, ngo tối người đăng, như ý cơ đen vô tả nhã vận cư lầu 2. Trần Giang đi vào đại sảnh, gặp được Hứa lao ra ngay tại cách đó không xa đợi chờ mình. Tiểu huynh đệ, vừa rồi dưới lầu đều xảy ra chuyện gì? Hứa lao ra trên mặt dầu dĩ nói. Chính như Trần Giang suy nghĩ, Hứa lao ra gọi mình đến đây, chính là bởi vì Điền Tĩnh Minh sự tình. Điền Tĩnh Minh bị hắn trọng thương về sau, liền bị người cực nhanh mang đến y quán trị liệu, hiện tại hết thể còn chưa hết thể đều kết thúc. Trước mặt mọi người xuất thủ đánh người, thân phận của đối phương còn không tầm thường, bởi vậy có thể thấy được, sự kiện lần này tương đối nghiêm trọng. Không có gì, có một con chó ở trước mặt ta lắc mà thôi. Trần Giang bình tĩnh nói. Hứa lao ra tự nhiên cũng có thể minh bạch Trần Giang ý tứ, trầm ngâm một lát, áp sát tới nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi không có thụ thương à? Không có. Trần Giang lắc đầu nói. Như thế liền tốt, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đem Điền Tĩnh Minh đánh thành bộ dáng như vậy. Hứa lao ra nói tiếp, trong giọng nói mang theo một tia tán dương ý vị, làm được không tệ, cứ như vậy, nhìn thu đến hãng buôn vải còn thế nào cùng. Trần Giang chèn ép phương thức, mặc dù cũng không phù hợp thông thường, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Dù là tình thế nghiêm trọng đến đâu, Hứa lao ra cũng đủ để đè xuống. Dù sao mục đích cuối cùng nhất là đến. Thu đến hãng buôn vải không có Điển Tĩnh Minh vị này khách hành, về sau còn đảm hà cùng Hứa thị hãng buôn vải cạnh tranh. Đồng thời, lần này sự kiện, Trần Giang cũng chính thức vang dội thanh danh, một khi truyền đi, cái kia ngay cả khóa phản ứng tất nhiên không nhỏ. Đến lúc đó, người người đều sẽ biết rõ, Hứa thị hãng buôn vải có một vị không dễ chọc khách hành. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, để ta giải quyết những cái kia ảnh hưởng không tốt. Hứa lao ra nói, tâm tình tốt chuyển hơn phân nửa, liền liền ngự khi đều nhẹ nhàng không ít. Trần Giang gật đầu đáp lại nói, vậy liền vất vả Hứa lao ra. Đàm Hà vất vả, so với tiểu huynh đệ ngươi, ta làm những này đơn giản không có ý nghĩa, Hứa thị hãng buôn vải có thể có ngươi tọa chấn, coi là thật may mắn. Hứa lao ra cười một cái nói. Đúng rồi, Trần Giang lúc này nói ra, Hứa lao ra ngài có nghe nói qua nhiều tiền hãng buôn vải. Nghe vậy, suy tư một lát, Hứa lao ra lắc đầu, hồi đáp, chưa chừng nghe nói, thế nào? Vừa rồi tại dưới lầu, nhiều tiền hãng buôn vải trưởng quỹ tìm ta hàn huyên trò chuyện. Đón lấy, Trần Giang đem trước đó Tiền Di giảng thuật, lại lặp lại một lần cho Hứa lao ra nghe. Kỳ thật thông qua trước đây không lâu Tiền Di ngôn ngữ, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương. Không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, chính trước đây liền một mặt đều không gặp được Tiền gia tiểu thư, bây giờ lại trái lại muốn cầu cạnh chính mình. Bất quá, hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, căn bản không thèm để ý trước đây điểm này phá sự. Làm sao đến mức khó xử tiền gì đâu? Cho nên Trần Giang ở đây giới thiệu một lần nhiều tiền hãng buôn vài tình hình gần đây. Dù sao cuối cùng làm quyết định là Hứa Lao ra, chính mình nhiều lắm thì truyền lại tin tức mà thôi. Nhiều tiền hãng buôn vải có thể hay không gia nhập liên minh, đi chính là đi, không được là không được, Trần Giang sẽ không nói một câu nói xấu, cũng sẽ không nói nửa câu lời hữu ích. Nghe được có quan hệ nhiều tiền hãng buôn vải một chút tin tức về sau, Hứa Lao ra lộ ra một bộ ý vị sâu xa biểu lộ. Như thế nghe tới, tiền này nhiều thương hội mặc dù thanh danh không hiện, nhưng lại có mấy phần tiềm lực mang theo, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội. Hứa Lao ra nói, hiển nhiên tới một tia hứng thú. Với bạn, Hứa thị hãng buôn vải tại thành Đông sinh ý tương đối yếu kém, có lẽ có thể mượn cơ hội phát triển một phen. Hắn cuối cùng nói, nếu là ngài có thể bước ra, có thể xuống dưới cùng Tiền gia tiểu thư một lần. Trần Giang lúc này nói. Hứa Lao gia tán đồng nói, Tiền Di người này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, nghe nói là cái tài nữ, cũng được, gặp một lần cũng tốt. Sau đó, hắn quay người cùng một chút bằng hữu tạm biệt, dự định tiến về lộ một. Lúc này, một cái thân mặc áo xanh trung niên nam nhân đi tới, đối mặt Hứa Lao gia, trực tiếp chửi ầm lên, họ Hứa, ngươi còn có hay không điểm chức nghiệp đạo đức, có thể nào bỏ mặc thủ hạ đả thương ta thu đến hãng buôn vải khách hành. Thấy thế, Hứa Lao gia khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Trần Giang lại đi tới, hắn dưới trạng thái bình thường, thân cao liền đã đi tới 1m9, mà trước mặt áo xanh nam nhân cũng bất quá mới 1m7 dáng vẻ, chỉ là từ trên thể hình nhìn, trên lệch liền cực kỳ rõ ràng. Người là ta đánh, mà lại ta là khách khanh, không phải thủ hạ. Hắn mở miệng nói ra. Thấy thế, áo xanh nam nhân bị Trần Giang một thân khí thế hù đến, lập tức không dám nói câu nào. Ngươi nếu là hiểu rõ tính, ta không có ý kiến, nhưng ngươi muốn đặt trước tốt ý quán vị trí, hoặc là mộ địa. Trần Giang nói tiếp, trong giọng nói không mang theo một tia chập trùng, nhưng lại khiến người không rét mà run. Ta. Áo xanh nam nhân cả lầm, cuối cùng biện xuất một câu, ta không cùng ngươi chấp nhận. Dứt lời, hắn liền xám xịt ly khai nơi đây. Người kia là ai? Trần Giang hỏi. Một bên, Hứa Lao ra cười nói, là thu đến hãng buôn vải tổng cửa hàng trưởng. Bị ngươi như thế giật mình, chỉ sợ về sau đều muốn kẹp lấy cái đuôi làm người. Không nói, chúng ta xuống dưới gặp người đi. Sau đó, Hứa Lao ra cùng Trần Giang cùng một chỗ, hướng về hướng thang lầu đi đến. Lầu một bên trong, đông đảo khách khanh 2-3 thành quần, cơ hồ toàn bộ cũng đang thảo luận trước đó Trần Giang xuất thủ trọng thương Điền Tĩnh Minh sự tình. Kia tiểu tử rành rành như thế tuổi trẻ, vậy mà liền có thể đem Điền Tĩnh Minh ngược thành như thế, thật sự là tương lai đều có thể à. Hứa thị hãng buôn vải phục hưng thời cơ, có lẽ đã xuất hiện. Xác thực, có dạng này một vị cường hành khách khanh trấn trận, Hứa thị hãng buôn vải đường một đường thẳng a. Xó xỉnh bên trong, Tiền Di ngồi tại trước bàn, trà nóng đổ vào trong chén, đến nay đã rét run, lại như cũng một ngụm không nhúc đích. Nàng hai mắt thất thần, nhìn lấy mình mũi chân, hai tay càng là nắm chặt góc áo, đầu ngón tay trắng bệ. Trần Giang nhất định là nhận ra ta, cho nên mới không có nhận lấy yêu chủng, nàng mở miệng nói ra. Ngựa khí run rẩy, ta đã từng đắc tội qua hắn, liền đại biểu đắc tội Hứa thị hãng buôn vải, cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Một bên, Vạn Vũ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm khái nói, nghĩ không ra, Trần Giang lại có loại này bối cảnh cùng thực lực, trước đây thật không nên. Nói đến chỗ này, nàng kịp thời ngậm miệng, miễn cho để Tiền Di càng thương tâm. Tiền Mẫu cũng là một mặt nghiêm trọng, nhưng từ nơi sâu xa, nàng có một loại trực giác, đó chính là Trần Giang không hề giống là người như vậy. Trong ba người, nàng là duy nhất cùng Trần Giang từng có tiếp xúc người. Trần Giang đứa bé kia, có lẽ không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nàng rốt cuộc nói, mặc dù chỉ là gặp qua một lần, nói qua mấy câu, nhưng Tiền Mẫu có thể nhìn ra, Trần Giang là cái nho nhã lễ độ hải tử, không có gì ý đồ xấu. Trước đây nhìn xem Trần Giang bóng lưng rời đi, nàng còn một trận thất vọng. Tuyển con rể, nàng không quan tâm thân phận bối cảnh của đối phương, chỉ cần tâm địa tốt tam quan chính như vậy đủ rồi. Nhưng thế nhưng, Tiền Di căn bản không làm cho người ta cơ hội. Vạn Vũ ở bên giữ im lặng, nàng cảm giác mình bây giờ thật là dư thừa xuất hiện ở đây. Tiền Di cắn cắn hơi trắng bờ môi, nói ra, một người làm việc một người làm, ta sẽ cùng Trần Giang nói rõ ràng. Dù là muốn trả thù, để cho ta làm nô làm gì, ta cũng không một câu oán hận, nhưng Tiền gia sản nghiệp không thể như vậy vẫn lạc. Một bên, Tiền Mẫu thở dài một tiếng, nói ra, Di Nhi, làm sao đến mức này a? Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một trước một sau hai thân ảnh, cái trước thình lình chính là Hứa Lao gia, cái sau thì là Trần Giang. Thấy thế, Tiền Di vội vàng đứng dậy, hành lễ nói, tiểu nữ. Tiền Di, gặp qua Hứa Lao gia. Bởi vì Trần Giang ở đây, nàng nói ra chính mình danh tự thường có chút xoắn xuýt. Một bên bạn Vũ cùng Tiền Mẫu cũng liền vội vàng đứng dậy, cùng kính hô vài tiếng. Không cần đa lễ, ta đều nghe Trần Giang nói, cho nên đối với các ngươi Tiền gia sản nghiệp coi như có chỗ hảo cảm, không ngại chúng ta cẩn thận nói chuyện. Hứa Lao gia cười nói, cũng không có cái gì giá đỡ. Nghe vậy, Tiền Di tại chỗ sửng sốt, ở trong lòng xác nhận nhiều lần chính mình không có nghe lầm. Thật không có nghe lầm, Hứa Lao gia đối Tiền gia sản nghiệp cảm thấy hứng thú. Lập tức, Tiền Di vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Hứa Lao gia, ngài lại ngồi xuống, ta có thể kỹ lưỡng hơn đất là ngài giới thiệu chúng ta nhiều tiền hãng buôn vải. Theo Hứa Lao gia ngồi xuống, hai người bắt đầu một đoạn thời gian sướng trò chuyện. Cùng lúc đó, Vạn Vũ xích lại gần Trần Giang bên cạnh, thanh thanh tiếng nói, nói ra, Trần công tử. Tại hạ Vạn Vũ. Ngươi tốt, có chuyện gì sao? Trần Giang hỏi. Vạn Vũ không che giấu chút nào chính mình ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Giang cơ ngực dần dần nhìn xuống, trên mặt một mảnh đường đỏ. Đã tốt tỉ mọi Tiền Di không muốn, kia nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Bực này hoàn mỹ thân thể, thật là khiến người thèm nhỏ nước dài a. Nhìn thấy bạn Vũ Hoa Si bộ dáng, Trần Giang cũng không hiểu ra sao. "Trần công tử, nhà ta có một đầu sau đó lộn mèo chó con, đêm nay muốn hay không đi thưởng thức một cái?" Bạn Vũ trực tiếp phát khởi thế công. "Không cần, ta không có hứng thú." Trần Giang hồi đáp. "Trần công tử chớ có không tin, nhà ta thật có như vậy một đầu chó, tên là Tiểu Bỉ." Bạn Vũ đội vàng nói. "Có liền hảo hảo nuôi đi." Trần Giang nói một câu, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này, tùy ý tìm tới một đám người đi lên đáp lời. Mấy người nhìn thấy người tới là Trần Giang, tự nhiên cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, ước gì kết giao một hai. Thấy thế, Vạn Vũ biểu lộ có chút cô đơn. "Ta chẳng lẽ không đủ xinh đẹp không? Nếu bàn về dung mạo, nàng không thể so với Tiền Di chênh lệch. Tiền Di có một loại khí chất nhu nhược, luôn có thể làm cho người thương tiếc, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ héo tàn đóa hoa. Mà Vạn Vũ thì là để lộ ra một cỗ trưởng thành sớm bật bị, dáng vóc càng thêm nóng nảy, trước sau lồi lõm, tựa như nước mật đảo đồng dạng cân xứng." Lúc này, một bên đi tới một cái nam nhân, tựa hồ là Mô ra cửa hàng khách khanh. "Ngài thế nhưng là Vạn gia Vạn Vũ tiểu thư. Ta là Tiểu Lâm a, khi còn bé tại học đường thời điểm, chúng ta tại cùng một dưới mái hiên, còn mỗi ngày cùng nhau đùa giỡn đây." Nam nhân xích lại gần nói. "Lan đi, đừng phiền ta." Vạn Vũ lạnh giọng nói. Dứt lời, nàng trực tiếp rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối vừa mới mắt. Bị Trần Giang qua loa về sau, nàng rất phiền muộn, rất thống khổ. Tiểu Lâm đứng tại chỗ, hai mắt hơi trừng, nghĩ không rõ ràng chính mình đến cùng chỗ nào đắc tội Vạn Vũ. Một bên khác, rốt cục, Thiền Di cùng Hứa Lao ra kết thúc cuộc nói chuyện. "Ừm, rất không tệ, tương đối phù hợp ta mong muốn." Hứa Lao ra gật đầu nói. Tiền Di trên mặt hơi có vẻ kích động, hỏi: "Vậy ngài nhìn cái này gia nhập liên minh một chuyện?" "Tự nhiên không có vấn đề, dạng này, ngày mai ngươi có thể dẫn người đến Hứa thị hãng buôn vải tổng bộ, chúng ta có thể nói chuyện một việc thích hợp, ký kết khế ước." Thấy thế, Tiền Di vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Đa tạ Hứa Lao ra." "Không cần đến cảm ơn ta, nếu không phải Trần Giang nhắc lên, không phải ta còn thực sự chú ý không đến các ngươi nhiều tiền hãng buôn vải cái này thương hại di tốt." Hứa Lao ra khoát khoát tay nói. Sau đó, hắn đứng dậy, liền muốn rời đi: "Ngày mai gặp lại đi, ta nên trở về trên lầu." Hứa Lao ra đi thong thả. Tiền Di cung kính nói. Lúc này, Tiền Mẫu đi tới, trên mặt mang theo thất vọng: "Là được rồi, xong rồi." Tiền Di vui vẻ nói. Tiền Mẫu cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra: "Ta liền nói, Trần Giang không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn hải tử." Nghe nói lời này, Tiền Di sắc mặt rốt cục lại ngưng trọng xuống tới: "Là ta hiểu lầm." Trong nội tâm nàng tràn đầy gợn sóng, rõ ràng ban đầu là chính mình có thể dùng Trần Giang khó xử, bây giờ Trần Giang nhưng lại bất kể hiếm khích lúc trước, giúp chính mình một tay. Một cô thật sâu thua thiệt cảm giác xông lên đầu. Tiền Di bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhìn thấy Trần Giang đang hướng về chính mình đi tới. "Trần Giang, chuyện ban đầu, thật xin lỗi." Tiền Di cắn răng nói, mặc dù khó mà mở miệng, nhưng vẫn là nói ra miệng. "Chuyện ban đầu, ta cho tới bây giờ đều không để ý." Trần Giang rỗi ra một cái tay, nói ra: "Yêu chủng cho ta." Hắn làm việc, đương nhiên sẽ không vô dục vô cầu. Trước đó tịch thu yêu chủng, là bởi vì hắn còn không có tính thực chất đến giúp Tiền Di. Nhưng bây giờ, hắn thu lấy yêu chủng, không thẹn với lương tâm. Tiền Di cũng không do dự, lúc này đem chứa yêu chủng hộp đưa cho Trần Giang. "Không biết ngươi đêm nay có rảnh hay không, không bằng cùng ta cùng nhau trở lại Tiền gia, ta cũng tốt chính thức tạ đáp một phen hảo ý của ngươi." Lúc này, Tiền Di bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ nói, hai tay lần nữa vặn chặt góc áo. "Không được, ta không rảnh." Trần Giang tùy ý nói. Sau đó quay người rời đi, đối với Tiền Di, hắn đã không có bất luận cái gì dễ nói. "Ai?" Tiền Di muốn gọi ở Trần Giang, trực giác nói cho nàng, không thể bỏ qua Trần Giang. Nhưng nhìn xem Trần Giang bóng lưng rời đi, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Có lẽ hai người duyên phận sớm tại trước đây Trần Giang bị cự tuyệt ở ngoài cửa lúc, liền đã hao hết. "Nương, ta có phải làm sai hay không?" Tiền Di trong mắt ngập lấy nước mắt, ngữ khí mang theo giọng nghẹn ngào. "Ngươi bây giờ biết sai, quá muộn." Tiền Mẫu lắc đầu nói, chợt thở dài một tiếng. "Về nhà đi." Trận này sinh ý tụ hội kéo dài thời gian rất lâu, đảo mắt đã là ban đêm, màn đêm buông xuống. Kể từ cùng Tiền Di cáo biệt, Trần Giang liền một mực tại xó xỉnh bên trong uống trà, thỉnh thoảng mang tới một chút có quan hệ cường thân kiện thể thư tịch đọc qua, hy vọng có thể từ đó thu hoạch được có ích. Lúc này, tụ hội tan đi. Trần Giang theo Hứa Lao ra leo lên xe ngựa, cách xa Nhã Vật Cư. Một chiếc xe ngựa khác cũng không lâu sau lái rời. Cuối cùng, chiếc xe ngựa này đứng tại một chỗ ở trước. Chỗ ở cửa ra vào, treo một cái bảng hiệu, viết: Vạn Trạch. Cửa xe mở ra, Vạn Vũ mang theo mấy phần men say đi ra. "Gặp qua Vạn tiểu thư." Chu Vi bọn hộ vệ tôn kính nói. Vạn Vũ không để ý đến, mà là trực tiếp trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Bên giường, đang có một đầu nhảy nhót tưng bừng tiểu hoàng cậu, tựa hồ nghĩ lấy Vạn Vũ vui vẻ, tại nguyên chỗ không đoạn hầu lộn mèo. Vạn Vũ gương mặt từng đỏ, hơi cau mày, trong đầu lại không khỏi hiện ra Trần Giang bộ kia hoàn mỹ thể phách, trắng đoán ngón tay như ngọc dần dần hướng xuống với tới, răng nhẹ nhàng cắn môi. "Tiểu Giang, hoa nhân ngai số 30." Bóng đêm chính đồng. Đường phố đối diện một chỗ trong ngõ nhỏ. "Thư ca, đã xác định, Trần Giang từ tổ trạch dọn nhà về sau, liền định cư tại đây." Một cao một thấp hai người ẩn nút tại trong hắc ám, nói câu nói này, chính là cái kia người lùn, một mặt ma tử, bộ dáng xấu xí. Người cao thanh niên khẽ gật đầu, hắn chính là Hạ Khải Nam sát người đệ tử một trong, Thư Minh. "Làm được không tệ. Tiểu Tam, nhiều năm không thấy, ngươi cái này mũi chó ngược lại là càng ngày càng linh." Thư Minh cười cười nói. Trước đây hắn còn chỉ là lôi hạt võ quán ký danh đệ từ lúc, liền quen biết một bên cái này tên là Tiểu Tam xấu xí nam nhân. Vị này Tiểu Tam, mặc dù không phải võ giả, nhưng đầu góc linh quang, bên ngoài thành cơ hồ thành lập nên một bộ mạng lưới tình báo, bất kỳ cái gì sự vật đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Lần này Thư Minh đến ngoại thành, chỉ vì chấp hành Hạ Khải Nam mệnh lệnh, giết chết Trần Giang. Có Tiểu Tam trợ giúp, càng là như cá gặp nước, chỉ cần tại đây đợi Trần Giang về nhà, ôm cây đợi thỏ là đủ. Trần Giang chờ ngươi về nhà, là tử kỳ của ngươi. Thư Minh trong lòng một trận cười lạnh. Hắn muốn giết Trần Giang, không chỉ là bởi vì hắn trêu chọc Lôi Hạc võ quán, chủ yếu nhất vẫn là Hạ Khải Nam đáp ứng hắn, sau khi chuyện thành công, liền toàn lực nghiêng tài nguyên, trợ hắn xung kích khai cân cảnh giới. Bực này dụ hoặc, không ai có thể cự tuyệt. Thư ca. Tiểu Tam vừa muốn mở miệng, một bên Thư Minh chợt sắc mặt ngưng tụ, ngắt lời nói, đừng lên tiếng, có xe ngựa hướng bên này tới. Quả nhiên, không bao lâu, một chiếc xe ngựa lái tới, chậm rãi đứng tại hoa nhân ngai số 30 trước cửa. Dừng hẳn xe ngựa về sau, Sa Phu đi xuống ngựa, đối toa xe bên trong cung kính nói một tiếng, Trần gia, đến địa phương. Nhưng kỳ quái là, bên trong không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Sa Phu cảm thấy kỳ quái, thế là đi đến tiền đến, dự định điều tra. Đem đầu thò vào toa xe, Sa Phu lập tức trên mặt giật mình. Bởi vì, toa xe bên trong đã trống chân như vậy, đồng thời khác một bên màn cửa chính nửa đậy, tung bay theo gió, tựa hồ trước đây không lâu có người từ nơi này lật nhảy ra đi. Kỳ quái, Trần gia người đâu? Sa Phu một mặt mở mịt, không biết làm sao. Một bên khác, trong ngõ tối. Thư ca, khi nào độc thủ? Tiểu Tam mở miệng hỏi, mặc dù hắn cũng không biết võ công, nhưng đối với loại này đã sinh đã tử tràng diện nhất là ưa thích, giờ phút này cũng cực kỳ chờ mong. Thư Minh cũng không đội nóng nảy, hồi đáp, không đội chờ Trần Giang lộ diện. Ngay tại hai người chuyên chú quan sát xe ngựa bên kia động tĩnh thời điểm, phía sau bọn họ chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô, một thân áo đen phảng phất dung nhập đêm tối, bắp thịt hình dáng để lộ ra một câu nguyên thủy lực lượng cảm giác. Các ngươi là ai? Chương 70, lược ảnh tứ quan người đăng, như ý cơ đen mô tả. Nghe được sau lưng đột nhiên xuất hiện băng lãnh lời nói, Thư Minh lúc này dựng tóc gáy, quay đầu lại, gặp được một thân áo đen Trần Giang. Tiểu Tam cũng bị dọa đến quá sức, gặp quỷ đồng dạng, kinh hô một tiếng, té lăn trên đất. Ngươi là ai? Cái gì thời điểm xuất hiện? Thư Minh đống nhiên hỏi. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Trần Giang lạnh nhạt nói, trong giọng nói giấu giếm sắc cơ. Trước đó không lâu hắn còn tại toa xe bên trong, ngay tại nghiên cứu hứa lao ra đưa tặng lược ảnh quyết, chợt phát giác nhà mình phụ cận xuất hiện khách không mời mà đến, thế là hắn lúc này lặng yên ly khai khoang xe, đi tới nơi đây. Hơn nửa đêm lén lén lút lút mai phục tại đây, rất không bình thường. Lúc này, Tiểu Tam rốt cục ổn định tâm thần, không khỏi nhìn về phía một bên Thư Minh, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ, Thư ca? Thư Minh dù sao tại nội thành chờ đợi thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng có chút kiến thức. Hắn cũng ổn định lại, khẽ nhíu mày, nói ra, bằng hữu, ngươi như thế lặng yên đi vào bên người chúng ta, ra sao giáp tâm? Ta đang hỏi ngươi vấn đề, không muốn luôn luôn hỏi lại ta. Trần Giang nói, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tia hỏa khí. Xem ra, cần dùng chút thủ đoạn, các ngươi mới có thể trung thực nghe người ta nói. Trần Giang dứt lời, chợt tay giơ lên, một trường đánh ra, thẳng bức Thư Minh mặt. Thấy thế, Thư Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dưới chân mạnh mẽ phát lực, lập tức người nhẹ như yến, tránh thoát một trường đồng thời, cũng cùng Trần Giang kéo ra nhất định cự ly. Thật nhanh thân pháp. Trần Giang khẽ nhíu mày, đôi mắt thâm thúy. Cái này khiến hắn rất cảm thấy quen thuộc. Ngươi là Lôi Hạt võ quán người? Trần Giang trực tiếp hỏi. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt người này sử dụng chính là hạ bước, đồng thời so với La Tử Khiên, người này tạo nghệ càng sâu, thân pháp càng nhanh. Bởi vậy, Trần Giang liền có thể phán đoán, người này không chỉ có xuất thân Lôi Hạt võ quán, còn không chỉ là người bình thường. Bị một câu nhìn thấu thân phận, Thư Minh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này ý thức được Trần Giang không đơn giản. Bằng hữu, làm gì ra tay đánh nhau, không bằng chúng ta lẫn nhau trao đổi một cái tính danh. Thư Minh cũng không muốn ở đây tiêu hao thêm phí thể lực, thế là nói. Tại hạ Thư Minh, từng là Lôi Hạt võ quán đệ tử. Quả nhiên, Trần Giang không có trả lời, mà là trong lòng cảm giác nặng nề, chính như hắn sở liệu. Mà Lôi Hạc võ quán người hơn nửa đêm xuất hiện tại nhà mình phụ cận, đến tuột cùng là cái mục đích gì dùng cái mông đều có thể đoán được. Trần Giang trong mắt sát cơ trước này chưa từng có bành trướng. Ta biết rõ. Hắn lạnh giọng nói. Sau đó, cất bước tiến lên. Thấy thế, Thư Minh trong lòng đều là nghi hoặc, vì sao người này có vẻ như căn bản không lĩnh tỉnh, khăng khăng muốn đánh một trận. Không chờ suy nghĩ nhiều, đối diện Trần Giang đã một trường lại lần nữa đánh ra. Người đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thư Minh cắn răng nói, hắn nhất định phải nhanh giải quyết cái phiền phức này, đối với Trần Giang ám sát tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Sau đó, hắn nhẹ nhõm né tránh đến một bên, một quyền chính vận sức chờ phát động, chuẩn bị đánh ra. Sau một khắc, Trần Giang lại đột nhiên thay đổi thân hình, khóa chặt Thư Minh vị trí, thật giống như dự phán đến hắn hành tung. Hắn bước ra một bước, một thân cơ bắp căng phồng lên đến, lực lượng cảm giác mười phần, càng thêm mãnh liệt một trường đánh ra. Lần này, hắn không còn giấu giốt, trong nháy mắt bạo điệu ba cái huyết tinh, một thân thực lực khoảnh khắc bạo tăng gấp ba. Không được. Thư Minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt trắng bệch, vừa định cất bước thoát đi, nhưng một trường này dĩ nhiên đã rơi xuống. Trong một chớp mắt, Thư Minh hai mắt trừng trừng, trong mắt đều là hoảng sợ. Trần Giang một trường đánh vào trên ngực hắn, có thể dùng hắn dưới lồng ngực hãm, vết thương dữ tợn. Phanh cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên tường, to lớn lực trùng kích có thể dùng mặt tường đều xuất hiện vết rách. Thư Minh một trận đùn hai, đại não một mảnh trống không, hắn cứng rắn cắn răng, bên miệng tràn ra một tia tiên huyết. Thật mạnh. Hắn rốt cục ý thức được người trước mắt kinh khủng, mạnh đáng sợ. Ngoại trừ những cái kia võ quán quán chủ, hắn căn bản không biết ra thành lại còn có bực này cao thủ cường hãn. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Thư Minh vội vàng hô. Cách đó không xa, Tiểu Tam thấy thế, trên mặt quá sợ hãi, liền liền Thư Minh đều như vậy khó xử, hắn càng không khả năng có một tia năng lực phản kháng, lưu tại nơi đây chỉ có chờ chết. Cho nên, hắn quyết định muốn chạy trốn. Chợt, hắn vừa mới chuyển qua thân đi, sau lưng lại đột nhiên đánh tới một trường. Phanh trong nháy mắt, Tiểu Tam đầu lâu nổ tung, khí tuyệt bỏ mình, thành một cỗ thi thể không đầu. Trần Giang tại phía sau chậm rãi thu hồi bàn tay, một điểm hồng quang từ trên thi thể hiện hiện, tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng khí huyết lượng ít đến thương cảm. Sau đó, hắn đi đến Thư Minh bên cạnh. Giờ phút này, Thư Minh chỉ là chịu một trường, liền đã bản thân bị trọng thương, đứng dậy khó khăn, thể nội xương cốt phạm vi lớn vỡ nát, da chóc thịt bong, tiên huyết thẩm thấu mà ra, đơn giản tựa như là bị khai cân cao thủ phục kích. Lưu ta một mạng. Hắn khó nhọc nói, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chính rõ ràng đi vào ngoại thành, nhẹ nhõm giết chết Trần Giang sau liền có thể bình yên rời đi, trở về khổ tu một đoạn thời gian, đột phá luyện tạng cực hạn tuyệt đối không là vấn đề, thậm chí khai cân đều có hy vọng. Nhưng vì sao lại vẫn cứ để hắn gặp phải loại này suối quẹ sự tình? Ta mai phục tại đây, cũng không phải là nhằm vào ngài. Thư Minh tiếp tục mở miệng. Hắn suy đoán, rất có thể là bởi vì chính mình bị dị hành tung, không xem chừng chọc giận trước mặt vị tiền bối này, cho nên mới sẽ lọt vào tập sát. Lập tức, hắn chỉ có đem hy vọng ký thác tại có thể nói rõ việc này, vì chính mình rửa sạch oan khuất. Tiền bối, nếu có đắc tội, ngài cứ mở miệng, thư mộ tất nhiên sẽ cho ngài thích hợp nhận lỗi. Thư Minh nói, đối với Trần Giang thái độ đã phát sinh cực lớn chuyển biến. Mạnh mẽ như vậy một người, tuyệt đối là tu hành võ đạo hơn 10 năm lão quái vật, hắn hô một tiếng tiền bối không đủ. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu là lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta sẽ không lưu tình. Trần Giang băng lãnh nói, tốt, tiền bối ngài hỏi. Ngươi cụ thể thân phận, là cái gì? Ta vốn là Lôi Hạc võ quán bên trong đệ tử, nhưng Hứa Cửu Chi trước liền bị quán chủ nhìn trúng, mang ta đi nội thành. Thư Minh hồi đáp, vậy ngươi lần này tới ngoại thành, lại là vì cái gì? Nghe vậy, Thư Minh trong mắt hiện lộ ra một chút do dự, nhưng vì mạng sống, hắn vẫn là kiên trì hồi đáp, vì giết một người, tên là Trần Giang, liền ở tại kia hoa nhân nhai số 30. Cho nên nói, cùng tiền bối ngài cũng không quan hệ, giữa chúng ta xung đột, đơn thuần hiểu lầm. Trần Giang sờ lên cái cằm, lập tức lại hỏi, là ai để ngươi tới, Lôi Hạc quán chủ? Không sai, chính là ta sư phó. Thư Minh đáp. Trần Giang ánh mắt bên trong để lộ ra một cố vẻ lo lắng, quả nhiên, chính mình giết chết La Tử Khiên sự tình, Lôi Hạc võ quán tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó, hắn phóng ra một bước, bàn tay lớn nô ra, gắt gao nắm chặt Thư Minh đỉnh đầu. Tiền bối, tiền bối, thủ hạ lưu tình. Trần Giang lại phảng phất không nghe thấy, bàn tay bỗng nhiên phát lực, lực đạo hung mãnh. Phanh sau một khắc, Thư Minh đầu lâu bị cứ thế mà bóp nát, tiên huyết phun ra một chỗ. Lôi Hạc quán chủ, ngươi đã nghĩ đấu, vậy liền tới đi, ta cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu đệ tử giết cho ta. Trần Giang nhớ tới chính mình sắp tiến về nội thành sự tình, không khỏi nắm chặt song quyền. Chờ đi nội thành, có lẽ phải bất thời gian bái phỏng một phen Lôi Hạc quán chủ. Thư Minh trên thi thể hiện hiện một vòng hồng quang, tràn vào Trần Đem thể nội. Chương 70, lược ảnh tứ quan người đăng, như ý cơ đen vô tà hộ lực, băng sơn liệt thạch 7, lược huyết, dung máu nhập thể 95, không tệ, cái này Thư Minh khí huyết cũng không phải ít, không hổ là Lôi Hạc quán chủ chọn chúng thiên tài. Trần Giang góc miệng có chút dương lên. Hắn phát hiện lược huyết một chút ưu tiên cấp, đánh giết kẻ yếu, thu hoạch khí huyết rất ít, cơ hồ có thể không cần tính. Đánh giết cường giả, khí huyết không ít, có thể để cho tự thân có nhất định trình độ tăng lên. Mà đánh giết tuổi trẻ lại mạnh người, cũng chính là giống La Tử Khiên, Thư Minh loại này thiên tài, Trần Giang có khả năng thu hoạch khí huyết chính là vô cùng đại lượng, có thể xưng bằng bạc. Bây giờ, Trần Giang đã giết hai cái thiên tài, có thể rõ ràng cảm giác được thu hoạch trên chênh lệch. Một phen lục soát thi về sau, Trần Giang lại có một chút thu hoạch. Tiểu Tam trên thân không có gì đồ vật, liền một chút bạc vụn mà thôi. Mà Thư Minh trên thân thì có mấy trương ngân phiếu, tổng cộng 400 lượng. 400 lượng đối với Trần Giang tới nói, đã không phải là số lượng nhỏ. Mà Thư Minh chỉ là tùy thân mang theo, vậy mà liền nhiều như vậy, có thể thấy được, chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Nội thành quả nhiên không giống với ngoại thành. Đồng thời, Trần Giang còn trên người Thư Minh tìm được một khối tinh xảo lệnh bài. Cái này mai lệnh bài là Thư Minh đeo tại bên hông. Lệnh bài chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, chất liệu cứng rắn, lộ ra băng lãnh, chính trung tâm khắc lấy một cái đoan chính chữ lớn, nghĩa. Cái này lệnh bài có lẽ sẽ có chút tác dụng, trước lưu lại đi. Trần Giang trong lòng có ý nghĩ. Sau đó, hắn đem hai cố thi thể xử lý về sau, liền ly khai chỗ này ngõ nhỏ, về tới bên đường bên cạnh xe ngựa. Trần gia, ngài vừa rồi đây là đi đâu? Mã Phu nhìn thấy Trần Giang trở về, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Không có gì, trên nửa đường gặp cái bằng hữu, liền xuống xe hàn huyên trò chuyện. Trần Giang tùy ý hồi đáp. Mã Phu khỏe miệng giật một cái, Trần gia thật sự là thật có nhà hứng. Lần này đa tạ tiễn ta về nhà tới, những này lấy được. Trần Giang nói, sau đó ném ra ngoài mấy hạt bạc vụn, ném cho Mã Phu. Đa tạ Trần gia. Mã Phu tiếp nhận bạc vụn, vui vẻ nói. Những này đối với Trần Giang tới nói, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa bạc vụn, nhưng Mã Phu dù sao chỉ là người bình thường, có thể kiếm được ngoài định mức tiền đoa, tự nhiên mừng rỡ. Trở về đi. Trần Giang khoát khoát tay nói, sau đó phối hợp đi vào tự mình trong viện. Trần gia đi thong thả. Mã Phu nói một tiếng, sau đó cưỡi lên ngựa thần, cứ thế mà đi. Trong sân, Trần Giang đi vào chính mình trong phòng, ngồi tại bên giường, bình tĩnh lại, từ trong quần áo bên cạnh xuất ra một bản vỏ ngoài màu tím đen cổ tịch. Cổ tịch thư phong bên trên viết, lựa ảnh quyết. Cùng La Tử Khiên cùng Thư Minh chiến đấu qua về sau, Trần Giang đã khắc sâu ý thức được thân pháp tầm quan trọng. Ngày sau hắn nếu là gặp phải chân chính thân pháp cao thủ, chỉ sợ liền sờ đến đối phương cơ hội đều không có. Cho nên, tự thân trước mắt lớn nhất nhược điểm chính là tốc độ. Trần Giang cẩn thận lật lên xem bản này lược ảnh quyết, lông mày dần dần nhăn lại, đây là một bộ tương đương thần kỳ thân pháp. Cuối cùng, vẫn là lợi dụng khí huyết lấy đạt tới gia tốc tự thân tốc độ mục đích. Nhưng bộ này thân pháp đột phá phương thức, lại cùng dĩ vãng có khác biệt lớn. Lược ảnh quyết cùng chia 4 tầng. Trên sách ghi chép, muốn luyện pháp quyết này, cần đánh vỡ thể nội tứ quan. Mà cái này tứ quan, chính là tại thể nội trói buộc tự thân tiềm lực 4 cái cửa ải. Mỗi phá một quan, cảnh giới liền sẽ lên cao 1 tầng. Có ý tứ chính là, nếu muốn đánh phá quan thể, thì cần muốn hấp thu gió hoặc là ảnh thuộc tính yêu trùng. Đây là Trần Giang lần thứ nhất gặp phải cùng yêu trùng trực tiếp móc nối võ học. Xem ra, dĩ vãng ta tiếp xúc võ học đều vẫn là quá nông cạn. Trần Giang tin tưởng, nhân tộc nghiên cứu võ đạo đã có mấy ngàn năm, trong đó khẳng định không chỉ có những cơ sở kia võ học, cùng tự nhiên kết hợp, cùng yêu ma kết hợp, các loại kỳ lạ võ học chỗ nào cũng có. Huống chi, trước mắt hắn còn chỉ là luyện tạng, có khả năng tiếp xúc đến võ học cuối cùng có ít. Xem ra, vẫn là phải không ngừng hướng chỗ cao leo lên, không ngừng mạnh lên, mới có thể ở cái thế giới này đặt chân. Đối với thực lực bản thân, Trần Giang từ trước đến nay đều chưa từng thỏa mãn. Hắn muốn mạnh hơn, mạnh đến thế giới này không ai lại có thể khi dễ hắn. Sau đó, Trần Giang thử nghiệm dựa theo lược ảnh quyết trên ghi chép, vận chuyển khí huyết, muốn tìm được tự thân tứ quan chỗ. Sau một thời gian ngắn, Trần Giang thở ra một hơi, có chút tiến triển. Cửa thứ nhất, tại chính mình đầu gối trái xương bên trên. Đệ nhị quan, bên phải đầu gối xương bên trên. Đệ tam quan, thì là tại tự thân xương cổ sống bên trên. Đệ tứ quan, tại trên đỉnh đầu. Trần Giang còn có một cái phát hiện, đó chính là lược ảnh quyết hiệu dụng, tuyệt đối không chỉ có là tốc độ tăng lên đơn giản như vậy. Cái này tứ quan một khi mở ra, không chỉ có thể tăng lên tự thân tốc độ, thậm chí đối tự thân các cốt, tiềm lực đều có tăng lên cực lớn. Trần Giang tư chất không được tốt lắm, tương đối bình thường, hắn có thể một đường đi vào lập tức cái này tình trạng, liền đã rất không dễ dàng. Nếu như hắn muốn tiến thêm một bước, tỉ như nói đạt tới luyện tạng cực hạn, thậm chí khai cân, về sau mỗi một bước đều đem đi được cực kỳ khó khăn. Luyện võ, cố gắng là một mặt, tư chất lại là một phương diện khác. Lực ảnh quyết phá tứ quan, đủ để có thể dùng Trần Giang tư chất thuế biến đến một cái độ cao mới. Trần Giang thử nghiệm lấy khí huyết xung kích cửa thứ nhất, cũng chính là đầu gối trái xương trên cửa ải, nhưng không có lật lên nửa điểm bọt nước. Quả nhiên, nhất định phải cùng đặc biệt yêu trùng kết hợp mới có thể đánh vỡ cửa ải. Trần Giang than nhẹ một tiếng, tiếp nhận sự thật này. Đương nhiên, hắn nghĩ tới dùng Bách Ngộ Thần Thông đến cải tạo một cái lược ảnh quyết, nhưng đây càng không thực tế. Lược ảnh quyết chủ yếu công hiệu là phá tứ quan, cơ hồ cùng ngộ tính không có chút quan hệ nào. Coi như hắn ngộ tính thiên hạ đệ nhất, cũng không làm nên chuyện gì. Trần Giang nhiều lắm thì ưu hóa một chút lược ảnh quyết vận chuyển tuyến đường, có thể dùng khí huyết càng thêm trôi chảy, đại lực xung kích cửa ải. Nhưng cực kỳ chủ yếu vẫn là yêu trùng. Hơn nữa còn nhất định phải gió, ảnh hai loại thuộc tính yêu trùng. Nghỉ ngơi một ngày sau, ngày thứ hai ban đêm, Trần Giang đi vào trong chợ đen, bởi vì lần trước công nhân xuất thủ, hắn có nhất định cảnh giác, tránh cho bị người phát hiện, hắn đổi một thân áo xám, liền mặt nạ kiểu dáng cũng có chỗ cải biến, chợt nhìn sẽ không có người có thể nhận ra hắn. Dù cho Kim Tiền Thử nhìn thấy đổi một thân trang phục Trần Giang, cũng không khỏi sửng sốt một trận, mới đem nhận ra. Người yêu trùng hàng hóa nơi phát ra là nơi nào? Trần Giang hỏi. Kim Tiền Thử cau mày nói, huynh đệ, vấn đề này tương đối mẫn cảm, tha thứ ta không cách nào trả lời. Trần Giang gật gật đầu, không ra hắn sở liệu. Dù sao Kim Tiền Thử liền dựa vào những cái kia nguồn cung cấp kiếm tiền đây, ước gì đem tin tức giấu cực kỳ chặt chẽ, có thể nào tùy tiện tiết lộ. Ta cần gió, ảnh hai loại thuộc tính yêu trùng, nếu như có thể, ngươi mau chóng giúp ta tìm tới. Nói, Trần Giang xuất ra một chồng số lượng không nhỏ ngân phiếu tại giữa không trung lung lay. Thấy thế, Kim Tiền Thử hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 71, Hương Suy, 1, người đăng, như ý cơ đen vô tả có thể sau đó, Kim Tiền Thử lại mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, huynh đệ, ngươi yêu cầu này khó tránh khỏi có chút quá hà khắc rồi. Phong, ảnh hai loại đều cũng không phải là chủ yếu thuộc tính, cho nên hai loại hình yêu trùng đều tương đối hiếm thấy. Chợt, hắn cắn răng nói, nếu là huynh đệ ngươi có thể đổi thành khác, tỉ như lửa, lạnh những này loại hình, ta ngược lại thật ra có thể tận lực nghĩ một chút biện pháp. Về phần phong hóa ảnh, ta thật bất lực. Ngoại thành yêu trùng vốn là thưa thớt, bình thường võ giả sử dụng yêu trùng, chỗ nào còn tại hồ cái gì thuộc tính. Trần Giang cũng biết mình yêu cầu hơi có vẻ hà khắc rồi một chút. Xem ra, chỉ có đến lúc đó đi nội thành lại nghĩ biện pháp khác. Hắn âm thầm thở dài một tiếng. Sau đó, chỉ là lại hàn huyên vài câu, liền cùng Kim Tiền Tử cáo biệt, ly khai Hắc thị. Về đến trong nhà, Trần Giang trong lòng đã có quy hoạch. Lược ảnh quyết tứ quan, chỉ có thể chờ đợi đi nội thành lại nghĩ biện pháp phá. Về phần hiện tại, vẫn là an tâm chú ý sự tình khác đi. Về phần sự tình khác, đầu tiên chính là chân hoàng công tu luyện, tiếp theo kim cương công, dù sao chỉ có đạt tới 4 tầng về sau, kim cương quán chủ mới có thể cáo chi chính mình tu luyện kim cương công một loại khác biện pháp. Lần nữa, chính là hóa mãng quyết cải tạo, đây không phải là một kiện sự tình đơn giản, cho nên càng thêm cần bình tĩnh lại đi làm. Sau đó trong một đoạn thời gian, Trần Giang vẫn như cũ thâm cư không ra ngoài, ngày ngày khổ luyện, chưa từng ngừng. Một ngày sáng sớm, Trần Giang thân ở giữa sân, một đêm không ngủ, ngược lại tương đương tinh thần, dưới da khí huyết phun trào, phảng phất thủy triều. Thứ 12 mai huyết tinh sắp thành. Trong lòng của hắn khẽ động. Chợt đứng dậy, hiện tại hắn thân thể độ mệt mỏi tương đương chi cao, tiếp tục ngưng kết huyết tinh sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Kim Cương Công, tầng thứ tháng 3 năm 38, trong khoảng thời gian này, hắn Kim Cương Công cũng có cực lớn tiến triển, phát triển không ngừng. Về phần hóa mang quyết, vẫn tại ở vào cải tạo giai đoạn, vẹn vẹn một cái hình thức ban đầu. Sau đó, Trần Giang đi vào nhà bên trong, thấy được tỷ tỷ Trần Anh. Trần Anh vừa mới làm tốt điểm tâm, hơi bỏ tập dề, nhìn thấy đệ đệ đi tới, nàng mở miệng nói, "Tiểu Giang, luyện một đêm, mệt không?" Đối với Trần Giang khắc khổ, nàng tựa hồ sớm đã thành thói quen. Trần Giang ngồi vào trên ghế, tùy ý cầm lấy một cái bánh bao gặm một cái, nói ra, "Tỷ chờ ta đi trước nội thành thích ứng một đoạn thời gian, trở lại đón ngươi đi qua." Hắn muốn tiến về nội thành sự tình, Trần Anh là cảm kích. "Ngàn vạn phải chú ý an toàn." Trần Anh nhắc nhở nói. "Yên tâm đi tỷ." Trần Giang đáp lại nói. Sau đó, hắn tiếp lấy nói ra, "Trước đó Đồng Tang ngươi còn nhớ chứ? Ta không có ở đây thời gian, ta sẽ xin nhờ nàng tới chiếu cố ngươi. Ta một người không có vấn đề, không cần lo lắng." Trần Anh nói. "Vậy thì tốt, Đồng Tang liền ở tại nhà chúng ta phụ cận, nếu như có chuyện, ngươi có thể đi tìm nàng." Trần Giang bất đắc dĩ nói. Có Đồng Tang chiếu cố Trần Anh, hắn mới tính yên tâm. "Biết rõ." Trần Anh gật gật đầu, đáp ứng. Các loại sau khi cơm nước xong, Trần Giang đổi một bộ quần áo, liền rời khỏi nhà, bất quá cũng không tiến về nơi xa, mà là đi tới Đồng Tang trong nhà. "Sư tỷ, lần này ta tới là muốn nhờ một sự kiện." Trần Giang nói ra chính mình hy vọng Đồng Tang chiếu cố Trần Anh ý tứ. Nghe nói về sau, Đồng Tang gật gật đầu, không có lời oán giận, nói ra, "Đương nhiên có thể, đoạn thời gian trước ta cùng Trần Anh tỷ tỷ cũng chung đụng được rất tốt, đây là hẳn là." "Vậy liền đa tạ sư tỷ." Đồng Tang bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, hỏi, "Tiểu Giang, ngươi làm thật muốn đi nội thành?" "Ừm, rất nhanh liền đi, ngoại thành." "Cuối cùng quá mức cằn cỗi." Trần Giang hồi đáp. Đồng Tang gỡ xuống chính mình một bao màu làm túi thơm, đưa cho Trần Giang, nói ra, "Ta nguyên bản xuất thân từ nội thành Đồng gia, nhưng bởi vì một số việc, đi tới ngoại thành. Ngươi tại nội thành nếu là gặp được khó khăn gì, có thể mang theo cái này túi thơm đi Đồng gia tìm kiếm che chở." Thấy thế, Trần Giang hơi sững sờ, vẫn là lần đầu nghe nói Đồng Tang thân thế. Chợt, hắn lắc đầu, đem Đồng Tang tay đẩy về, nói ra, "Không cần, sư tỷ ngươi vẫn là chính mình cất kỹ đi." Hắn không ưa thích nợ nhân tình, cho nên sẽ không nhận lấy. Đồng Tang cũng không có cưỡng cầu, mà là mặc mặc thu hồi túi thơm, tính tình của ngươi thật đúng là bướng bỉnh. Trần Đem không có trả lời. "Đã ngươi muốn đi, không bằng thừa dịp hiện tại cùng đi ra đi dạo đi, dù sao ngươi đi lần này, chúng ta gặp nhau liền không biết khi nào." Đồng Tang lúc này đề nghị. "Được." Trần Giang trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống. Hai người ly khai dinh thự, dọc theo đường đi dạo bước bắt đầu, dần dần đi tới náo nhiệt phiên chợ bên trên. Nhất Nhật Chi Kế tại Vũ Thần, ven đường sớm đã đỡ lấy đếm không hết quầy hàng, người bán hàng rong nhóm hết sức hét lớn, thanh âm huyên náo, trong không khí tràn ngập xào rau, bánh hấp hương khí. Ngẫu nhiên có hai ba cái thân mang phá động nát quần áo hài đồng đuổi theo mà qua, trong tay nắm lấy đơn sơ quả gió, theo gió xoay tròn. Cũng có đầu đầy mồ hôi da đen sa phu hai tay để trần, trên vai dựng lấy đầu ố vàng khăn mặt, vội vàng xe vội vàng mà qua. Trần Giang cùng Đồng Tang tán gẫu. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng oanh minh. Ầm ầm, tựa như lôi minh, là tiếng vó ngựa. Trần Giang nghe danh vọng đi, nhìn thấy một chút thân mang giáp trụ, hình thể hùng hãn quân tốt cưỡi ngựa chạy tới, hoàn toàn không để ý trên đường người đi đường nhao nhao. "Lan đi." Cầm đầu quân tốt quát, mạnh mẽ đâm tới. Có chút người qua đường bởi vì né tránh không kịp, tại chỗ bị đụng ngã, khổ không thể tả. Trần Giang thì là phối hợp đi đến bên đường, không cùng quân tốt trực diện. Đồng Tang đồng dạng cũng là. Ầm ầm, như sấm tiếng vó ngựa kéo dài một đoạn thời gian rất dài, từng đội quân tốt nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cuối cùng, dần dần đi xa. Mà nguyên bản náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên, đã bụi đất đầy trời, khắp nơi trên đất bừa bộn, không ít quầy hàng bị tách ra, không ít người bị đụng bị thương. Đồng Tang đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng tức giận, nhưng không thể thế nhưng, đành phải thở dài một tiếng. Gần nhất Thủy Hưng thành binh mã số lượng có phải hay không càng ngày càng nhiều? Trần Giang hỏi. Không chỉ là gần nhất, Đồng Tang hồi đáp, ngươi không thường thường đi ra ngoài, không hiểu rõ phía ngoài tình huống, trên thực tế, ngoài thành càng ngày càng loạn, tràn vào Thủy Hưng thành binh mã càng ngày càng tăng, toàn bộ ngoại thành tự nhiên cũng càng ngày càng loạn. Nàng khẽ nhíu mày, tiếp lấy nói ra, nghe nói, trước đó không lâu mấy vạn Sở Quốc đại quân binh lâm Đại Vân thành, ý đồ như vậy đột phá Lương Quốc biên cảnh, nhưng lại bị thủ bên cạnh đại tướng Lộ Thần Huy lĩnh quân đánh bại, cuối cùng không công mà lui. Lương Quốc cùng Nam Phương tới gần Sở Quốc đã chinh chiến mấy năm lâu. Đại Vân thành, chỗ Lương Quốc biên cảnh, cực kỳ mấu chốt, nếu là bị Sở Quốc công phá, kia Sở binh đem như mở cống xả nước tứ ngược Lương Quốc quốc cảnh, phúc thủy nan thu. Cho nên, 3 năm trước đây hoàng đế điều động một vị trọng yếu tâm phúc, đảm nhiệm Đại Vân thành thủ bên cạnh đại tướng, cũng chính là Lộ Thần Huy. Hắn còn có một cái khác ngoại hiệu, chính là Đại Lương Quân Thần. Bởi vậy, Đại Vân Thành mới lấy cứng chắc 3 năm mà không phá. Đồng Tang tiếp lấy nói ra, Sở Quốc công thành tâm tựa hồ cũng dao động, cải biến sách lược, để vô số sở binh từ xung quanh 4 phương 8 hướng lén qua tiến vào Lương Quốc, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Mục đích làm như vậy, ta đoán chỉ có một cái, đó chính là nhường đường Quân Thần phân tâm. Thương suy bách tính khổ. Trần Giang thở dài. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Ngoại thành càng ngày càng không an toàn. Hắn nói, ừm, cho nên cơ bản có quyền thế đều tại hướng nội thành chui, thậm chí có chút bình dân vì tiến vào nội thành, tình nguyện làm nô làm thị. Đồng Tang hồi đáp, đều là bị thời đại này ép. Sau đó, nàng lại nói ra, nhưng tiến vào nội thành cũng không phải sách lược hoàn toàn. Đối với cái này, Trần Giang biểu thị tán đồng. Trốn vào nội thành chỉ là tạm thời an toàn, cũng không phải là ta hát suy, mà là sự thật, không ra mấy năm, Đại Vân thành nhất định bị phá, Lộ Thần Huy tuy là quân thần, nhưng dù sao không phải thật sự thần tiên, có thể chống đỡ mấy năm thời gian, đã tận lực. Đồng Tang tiếp lời nói ra, đợi cho Đại Vân thành phá, Lương Quốc bách tính sẽ càng khổ. Mà Thủy Hưng thành bị phá cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó đâu còn điểm cái gì trong ngoài thành, Sở Quốc thiết kỵ hội san bằng mỗi một tấc thổ địa. Trần Giang nhẹ gật đầu. Đây cũng là hắn trước kia chỗ lo lắng sự tình. Cái này loạn thế, cuối cùng vẫn là không an ổn hắn cần mạnh hơn, mạnh đến không người lại có thể uy hiếp chính mình. Mang theo dạng này tín niệm, hắn mới vô cùng khát vọng đi đến nội thành. Tại có hạn thời gian bên trong, hắn nhất định phải trở nên mạnh lên. Tương lai chúng ta nên đi nơi nào? Đồng Tăng trong mắt lóe lên một tia mê mang. Không biết rõ. Trần Giang rất mau trở lại đáp, dù cho hao tốn sức lực suy nghĩ, cũng là lãng phí thời gian. Kẻ yếu, không có lựa chọn quyền lực, sẽ chỉ bị thời đại bánh xe nghiền thịt nát xương tan. Tự thân càng mạnh, bay ở trước mặt lựa chọn mới có thể càng nhiều. Đợi đến lựa chọn đủ nhiều, đầy đủ chất lượng tốt thời điểm, mới thật sự là suy nghĩ cùng lựa chọn thời khắc. Người còn không biết rõ đi, Phương Thanh tự nguyện rời khỏi võ quán. Lúc này, Đồng Tăng thoại phong nhất chuyển nói. Ừm. Hắn còn chưa học đủ 2 năm A. Trần Giang nghi ngờ nói. Đồng Tăng hồi đáp, hoàn toàn chính xác, nhưng Phương Thanh tình huống chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, trong nhà hắn nghèo, trên thân lại có trọng thương, cho nên cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Làm sao đột nhiên nhắc lên Phương Thanh? Trần Giang hỏi. Bởi vì ta chợt nhớ tới, hắn liền ở tại trên con đường này. Đồng Tăng giải thích nói. Muốn hay không đi xem hắn một chút? Trần Giang suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Dù sao đã từng đồng môn một trận, vẫn ăn hai mắt cũng tốt. Sau đó, từ Đồng Tăng dẫn đường, hai người tiếp tục đi dọc theo đường phố. Cuối cùng, bọn hắn ngoặt vào một chỗ hẻm nhỏ, xâm nhập sau một thời gian ngắn, đứng tại một chỗ đơn sơ nhà tranh bên ngoài. Đồng Tăng tiến lên gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát, cửa phòng mở ra, một mặt tiểu thụy Phương Thanh mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa hai người, trên mặt hắn hiện ra kinh ngạc, Đồng sư tỷ, Trần sư minh. Lập tức, Đồng Tăng nói rõ nàng cùng Trần Giang ý đồ đến. Phương Thanh gật gật đầu, mời hai người tiến vào trong phòng. Trong phòng xa so với từ bên ngoài nhìn muốn đơn sơ, hoặc là nói là đơn giản, không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Vừa vặn, một bình nước đốt lên. Phương Thanh là hai người đổ nước, sau đó nói ra, hai thế năng đến thăm ta, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Không cần dạng này, chúng ta đã từng dù sao cũng là đồng môn. Đồng Tăng nói. Lúc này, Phương Thanh nhìn về phía Trần Giang, ánh mắt bên trong nhiều một tia không biết tên cảm xúc. Chương 71, Hương Suy, 2, Người Đăng, như ý cơ đen vô tà hắn cùng Đồng Tăng tuy là đồng môn, nhưng tiếp xúc cực ít, mà hắn cùng Trần Giang, xác thực cộng đồng ở chung được một thời gian thật dài. Còn có chút nguồn gốc ở trong đó. Đa tạ Trần Sư Minh báo thủ cho ta. Phương Thanh nói. Trần Giang lúc này mới minh bạch, Phương Thanh là tại cảm kích mình giết Tiết Thông, đồ lệ hồ bang. Nếu không phải Sư Minh xuất thủ, chỉ sợ Tiết Thông thủ sẽ ép ta cả một đời. Phương Thanh trên mặt mang theo thống khổ nói, hắn đến nay quên không được, trước đây Tiết Thông là như thế nào phế bỏ chính mình. Không nói những này, gần đây như thế nào? Trần Giang vô tâm thảo luận cừu hận loại hình sự tình, quay đầu hỏi. Phương Thanh cười cười, Tiếu Dung không có tạp chất, hồi đáp, cũng liền như thế, mấy tháng trước già mâu chết bệnh, hiện tại ta một người miễn cưỡng qua thời gian, mặc dù còn có thể một lần nữa luyện võ, nhưng chỉ sợ lại khó tiến bộ. Cho nên dứt khoát liền lui võ quán, tìm cái công nhân bút vắt công việc, kiếm miếng cơm. Hắn không phải là không muốn lần nữa luyện võ, trở lại đỉnh phong, mà là thật không có chiêu, bị thân thể cùng sinh hoạt triệt để ép vỡ. Trần Giang nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó, ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, bầu không khí coi như hòa hợp. Thẳng đến, Phương Thanh bỗng nhiên ánh mắt hừng hực nhìn về phía Trần Giang, nói ra, "Trần sư minh, không bằng ngươi ta thực hiện ước định, hiện tại đến đánh một trận." "Hiện tại? Cùng ta?" Trần Giang có chút nhíu mày, thật không phải xem thường hắn Phương Thanh. Còn xin Trần sư minh chấm dứt nguyện vọng của ta." Phương Thanh thành khẩn nói. Trầm mặc một lát, Trần Giang mới đáp ứng, "Tốt, bất quá ngươi muốn xem chừng." Sau đó, hai người khởi hành tiến về ngoài phòng, đi vào trong ngõ nhỏ, chu vi sân bãi coi như rộng rãi. Phương Thanh đối mặt Trần Giang, cưỡng ép chấn định tâm thần. Chợt phóng ra một bước, có nhiều đắc tội. Dứt lời, hắn bước chân cấp tốc, xích lại gần Trần Giang, tiếp theo lấy kim cương công 6 chiêu thức, một quyền đánh ra. Tại người bình thường bên trong, Phương Thanh tốc độ đã rất nhanh, nhưng theo Trần Giang, thực sự quá chậm. Hắn ra Giang tránh né bắt đầu tận lực không cho Phương Thanh quá có cảm giác bị thất bại, thậm chí hắn còn cố ý chậm dần tốc độ. Phương Thanh đem hết toàn lực liên tục ra chiêu, nhưng ngay cả như vậy uy lực cũng kém xa Tít Tắp lúc trước. Phanh phanh phanh, mấy quyền rơi trên người Trần Giang căn bản không đau không ngứa, mà Trần Giang từ đầu đến giờ thậm chí cũng còn chưa xuất thủ. "Trần sư minh, không cần để cho ta." Phương Thanh cắn răng nói. Trần Giang than nhẹ một tiếng, có lẽ cố ý để cho Phương Thanh mới thật sự là không tôn trọng. Thế là hắn không còn né tránh, đứng vững thân hình về sau, tụ lực một quyền, nắm đấm lướt đi sát na, mang theo một trận cuồng phong gào thét. Thời gian phảng phất đứng im. Phương Thanh ngu ngơ tại nguyên chỗ, cuồng phong ở bên tai gào thét mà qua, nhấc lên hắn tóc đen. Mà Trần Giang nắm đấm, cách hắn đầu lâu chỉ có 3 phần cự ly. Lại hướng phía trước một bước, Phương Thanh đầu lâu tuyệt đối sẽ tại cái này một quyền tàn phá dưới, tại chỗ nổ tung. Phương Thanh cái chán đã chảy ra mồ hôi, tim đập loạn. "Dừng ở đây đi." Trần Giang chậm rãi mở miệng, sau đó thu hồi nắm đấm. Hắn nếu là muốn giết Phương Thanh, không chi phí chút sức lực. Phương Thanh đứng tại chỗ, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nói ra, "Nguyên lai Trần sư minh ngươi đã mạnh đến loại này trình độ." Một bên, Đồng Tăng thấy thế cũng ở trong lòng không khỏi cảm khái. Trần Giang lại mạnh lên rất nhiều. Nghĩ trước đây, Trần Giang vừa trở thành ký danh đệ tử thời điểm, nàng còn mạnh hơn Trần Giang trên không ít đây. Nhưng bây giờ, diệt lệ hồ bang, giết La Tử Khiên, những này không thể tưởng tượng sự tình, toàn bộ xuất từ Trần Giang chi thủ. Đồng Tăng bừng tỉnh phát giác, Trần Giang đã không phải là trước đây cái kia võ đạo người mới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nên đón triệt để thủy biến. Sau đó, ba người trở lại trong phòng. Một hồi qua đi, Đồng Tăng cùng Trần Giang sắp rời đi. Phương Thanh cũng lúc trước nói chuyện bên trong, biết được Trần Giang muốn tiến về nội thành sự tình. Trần Sư Minh, thật không nghĩ tới, thời gian nhoáng một cái, ngươi đều phải đi nội thành phát triển. Phương Thanh một trận mất thần đạo.
Đúng vậy a, vừa mới qua đi bao lâu thời gian?
Đồng Tăng ở bên phụ hòa nói.
Vận khí tốt mà thôi.
Trần Giang Kiêm tốn nói.
Ai Đồng Tăng thở dài một tiếng, có ít người chính là không tự biết, luôn cho là mình là vận khí tốt mới có hôm nay.
Không ở thêm, Phương Minh, sau này còn gặp lại.
Trần Giang trịnh trọng nói một tiếng.
Ừm, sau này còn gặp lại.
Phương Thanh đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Sáng sớm ngày thứ hai,
Trần Giang có một bao quần áo, đi ra cửa đi.
Trong bao quần áo có một ít thay giặt quần áo, còn có Trần Anh vì hắn chuẩn bị các dạng vật phẩm.
Trước khi đi, Trần Anh là như thế này nói ra, nội thành đồ vật khẳng định đắt đến muốn chết, mang lên những này không thể tỏi, tiết kiệm xuống bó lớn tiền. Nếu không phải Trần Giang khăng khăng muốn khinh thân rời đi, không phải Trần Anh chỉ sợ sẽ còn để hắn đem năm ngoái mùa đông ước kia một vạc dưa chua cũng mang lên.
Kim Cương Võ Quán, cửa ra vào.
Một chiếc xe ngựa dừng ở nơi đây, toa xe bên trong chính là Kim Cương quán chủ tại nhắm mắt dưỡng thần. Trần Giang từ đằng xa đi tới, cũng tiến vào toa xe bên trong.
Đều chuẩn bị xong.
Kim Cương quán chủ mở mắt ra, hỏi:
"Ừm, chuẩn bị xong."
Trần Giang gật đầu nói:
"Ngày hôm qua, cùng Đồng Tăng cáo biệt về sau, hắn còn đi qua Hứa thị hãng buôn bại, cáo chi Hứa Lao gia chính mình sắp tiến về nội thành. Hứa Lao gia cũng rất tôn trọng lựa chọn của hắn, cũng không ép ở lại.
Kỳ thật, từ lần trước tụ hội Trần Giang thanh danh truyền đi về sau, người khác có hay không tại ngoại thành đã không quan trọng. Chỉ cần để thế lực khác biết rõ, Hứa thị hãng buôn bại có một vị cường đại khách khanh là được, cái này đủ để cho người bởi vì kiêng kỵ mà không dám cùng chi tác đúng rồi."
"Vậy thì tốt, lên đường đi."
Kim Cương quán chủ nói một câu.
Cốc cốc cốc.
Xe ngựa chậm rãi di động, nhanh chóng cách rời Kim Cương Võ Quán.
Phương hướng, nội thành.
Trên nửa đường, Kim Cương quán chủ tự thân vì Trần Giang giảng giải, chờ đến nội thành, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi tới khúc gia sẽ cho ngươi đơn độc an bài một cái viện ở lại.
Truy ẩn hiếu kỳ nói, khúc gia?
Kia, yeah. Cuộc sống của ta sẽ cùng trước kia có chỗ khác biệt sao?
Kim Cương quán chủ lắc đầu nói, cũng sẽ không, bởi vì ngươi còn chưa xuất sư trước trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ là ở tạm tại khúc gia, tu luyện vẫn là phải dựa vào chính mình.
Kia, yeah.
Ta như thế nào mới có thể xuất sư?
Trần Giang lại hỏi.
Kim Cương công đạt tới 4 tầng về sau, ngươi liền có thể quyết định tiếp tục lưu tại ta bên cạnh, vẫn là gia nhập khúc gia.
Kim Cương quán chủ giải thích nói.
Trần Giang gật gật đầu, đem những tin tức này từng cái ghi tạc trong lòng.
Sư phó, tại nội thành muốn có được yêu chủng sẽ dễ dàng rất nhiều sao?
Lúc này, hắn hỏi một cái tương đối chú ý vấn đề.
Kim Cương quán chủ hồi đáp, sẽ, nhưng chỉ giới hạn trong gia nhập khúc gia về sau.
Ngươi chưa xuất sư trước, khúc gia sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ngoại trừ cho ngươi chỗ ở dù sao. Nếu để cho ngươi tài nguyên, khiến cho ngươi trưởng thành, kết quả là ngươi xuất sư sau không muốn gia nhập khúc gia, song phương đều sẽ rất khó chịu.
Trần đem trong lòng có đại khái, xem ra vẫn là phải gia nhập khúc gia về sau mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn.
Nhưng Kim Cương công tiến độ cũng không nhanh, muốn đột phá 4 tầng trong thời gian ngắn không có khả năng,
mà không đến 4 tầng không thể xuất sư, tự nhiên cũng liền không cách nào gia nhập khúc gia.
Cho nên Trần Giang bắt đầu có khác dự định.
Kia gia nhập khúc gia trước có cái gì thu hoạch được yêu chủng con đường?
Trần Giang hỏi.
Có, nhưng ta cũng không rõ ràng.
Kim Cương quán chủ thở dài. Nhiều năm qua, ngoại trừ khúc gia, ta không có tại còn lại bất luận cái gì địa phương tìm kiếm qua yêu trùng, nhưng không thể phủ nhận, nội thành như thế phồn hoa, tất nhiên còn có cái khác thu hoạch được yêu trùng con đường.
Nghe vậy, Trần Giang cũng lần nữa gật đầu.
Xem ra, tại gia nhập khúc gia trước đó, muốn chính mình tìm kiếm một phen thu hoạch được yêu trùng con đường.
Trần Giang đi vào nội thành, cũng cho chính mình định chút mục tiêu.
Đầu tiên, mau chóng luyện thành lực ảnh quyết, đánh vỡ cửa thứ nhất, cứ như vậy tự thân tiềm lực sẽ có một bộ phận tăng lên, đối với tiến cảnh tới nói tuyệt đối có cực lớn có ích.
Cho nên phong ảnh hai thuộc tính yêu chủng liền thành không thể thiếu một bước.
Thứ hai, dĩ nhiên chính là đột phá Kim Cương công, bước này tầm quan trọng không cần nói cũng biết.
Thứ ba thì là đổi tạo hóa mãn quyết cùng lắng động chân hoàng công cùng tồn tại, trọng yếu giống vậy.
Đương nhiên còn có một cái ngoại lệ,
độc lập lại trọng yếu,
đó chính là bái phòng Lôi Hạc quán chủ.
Đến mà không trả lễ thì không hay, Lôi Hạc quán chủ muốn giết mình, Trần Giang tự nhiên cũng sẽ không cắm đầu ăn thiệt thòi tại chỗ chờ chết.
Thời gian dần dần chuyển rời.
Trên đường, Trần Giang ngoại trừ ngẫu nhiên hỏi một vài vấn đề, phần lớn thời gian đều đang đọc sách.
Thư tịch loại hình cũng đều là có quan hệ võ đạo phương diện ghi chép, chính là hắn cố ý xin nhờ Kim Cương quán chủ mang lên.
Lần này đọc khiến Trần Giang thu hoạch không nhỏ, kết hợp bách ngộ thần thông nộ tính gia trì, hắn tựa hồ tìm được càng thêm có tính so sánh giá cả luyện võ quy luật.
Đương nhiên, cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, còn chưa thực tiễn, nếu quả như thật có thể thực hiện, như vậy hiệu suất của hắn chính là lúc đầu mấy lần.
Lúc này, Trần Giang chợt nghe ở ngoài thùng xe tiếng người ồn ào.
Thế là, hắn bén màn cửa lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại.
Nội thành đến,
đạo lộ đều do phiến đá trải thành, kín kẽ, cẩn thận tỉ mỉ.
Rõ ràng đám người đi qua trong đó đều là thân mang cẩm y đi, dầu gì cũng là kiện sạch sẽ y phục.
Cùng ngoại thành những người đi đường quần áo rách nát, dơ bẩn hoàn toàn khác biệt.
Đồng thời, hai bên đường đều là chí ít 2-3 tầng cổ lâu, trang trí cũng lộng lẫy đường hoàng, rất có bận bị.
Có không ít nhã sĩ lên lầu nhìn cao, nhìn trời thở phào.
Dù là kim ngọc lâu, nhã vật cư cũng không thể địch nổi.
Ngoại thành nội thành, quả thực là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới.
Trần Giang trong thoáng chốc cho là mình lại xuyên qua,
liền giống với từ thất hùng tranh bá chiến quốc loạn thế, lập tức đi tới quốc lực cường thịnh đường triều thời kỳ.
Bất quá, dù sao có người hiện đại linh hồn, Trần Giang cũng không hiện lộ ra quá nhiều kinh ngạc.
Đối diện, Kim Cương quán chủ cười nói, định lực không tệ lắm, nhớ kỹ lần trước ta mang giao vũ lần đầu tiên tới, hắn vừa thấy được nội thành cảnh tượng, cái cằm đều hợp không lên. Trần Giang bình tĩnh hồi đáp, đều chỉ là ngoại vật thôi, ta chuyên chú, chỉ có chính mình.
Ai, ngươi nha, quá sẽ cho chính mình tìm phiền toái.
Kim Cương Quán Chủ thở dài nói, từ khi hai người nhận biết, Kim Cương Quán Chủ giống như liền chưa thấy qua Trần Giang có bất kỳ buông lỏng, giải trí, suốt ngày không phải luyện võ, chính là luyện võ. Lần này tới nội thành, không cần phải gấp, trước thích đứng hai ngày, ngươi có thể ra dạo chơi, nội thành có ý tứ đồ vật có thể nhiều.
Kim Cương Quán Chủ nói.
Trần Giang chỉ là gật gật đầu, không có lên tiếng. Theo xe ngựa xuyên qua mấy đầu đường phố phồn hoa, rốt cục chậm rãi dừng lại, đứng tại một chỗ cực kỳ hào hoa trạch viện trước cửa. Trên cửa nhà phương treo một khối mạ vàng bảng hiệu, trên đó kiểu chữ tự nhiên mà thành, có một phong cách riêng, khúc phủ. Chương 72, tụ nghĩa, 5K, 1, người đăng, như ý cơ đen vô tả. Cửa khoang xe chậm rãi mở ra. Kim Cương Quán Chủ dẫn đầu đi ra, khúc phủ nhóm trước cửa lúc này đi lên một chút hạ nhân chuẩn bị nên đón, hắn lần này trở về là đã sớm cùng khúc phủ bắt chuyện qua. Sau đó, Trần Giang cũng cùng đi theo ra xe toa, nhìn một chút khúc phủ chu vi. Chỉ có thể nói, rất hào hoa. Cùng ngoại thành khác nhau một trời một vực. Lúc này, khúc gia trong cửa lớn, đi ra một đạo áo tím thân ảnh, là cái thanh niên, có một trương cương trực công chính mặt chữ quốc. Vị thanh niên này mặc dù tuổi trẻ, nhưng một thân cơ bắp đã không thể khinh thường, khí thế hùng hậu.
Sư phó.
Thanh niên đối Kim Cương Quán Chủ cung kính kêu một tiếng.
Hoan nên trở về.
Ừm, có lòng. Kim Cương Quán Chủ gật gật đầu nói. Thanh niên, chính là đời trước sát người đệ tử, Phó Vũ. Phó Vũ chuyển di ánh mắt, thấy được phía sau Trần Giang, trên mặt hiện hiện thần sắc mừng rỡ, vị này hẳn là chính là sư đệ.
Không sai, Kim Cương Quán Chủ đáp lại nói, sau đó nhìn về phía Trần Giang, "Trần Giang, vị này là ngươi Phó Vũ sư minh."
Tại hạ Trần Giang, gặp qua sư minh.
Trần Giang có chút cười nói, "Ta đi trước cùng khúc gia chủ giao nộp, Phó Vũ, ngươi mang theo Trần Giang quen thuộc một lần khúc phủ đi."
Kim Cương Quán Chủ nói, sau đó một mình vào cửa, ly khai nơi đây. Ngoài cửa, còn sót lại Phó Vũ cùng Trần Giang, cùng một chút giúp đỡ hạ nhân.
"Trần sư đệ, ngươi là lần đầu tiên đến nội thành a?"
Phó Vũ hỏi.
Trần Giang gật đầu trả lời, "Không sai.
Nội thành nhưng cùng ngoại thành khác nhau rất lớn, có rất nhiều mới lạ đồ vật chờ đợi một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ thích ứng."
Phó Vũ cười nói, "Ta trước đây chính là như thế, nhưng không có ngươi bây giờ trấn định như vậy."
Không nói nhiều nói, chợt Phó Vũ liền dẫn Trần Giang tiến vào khúc phủ.
Khúc phủ rất lớn, thông qua Phó Vũ ngôn ngữ giới thiệu, Trần Giang xem chừng, chiếm diện tích hẳn là vượt qua một cái chức nghiệp sân bóng diện tích.
Sau đó, Phó Vũ lại dẫn Trần Giang đi dạo đông đi dạo tây. Nơi này là đại đường, đồng dạng có chuyện phát sinh, khúc gia các cao tầng liền sẽ tụ tập ở đây. Nơi này là võ viện, đối diện là văn viện. Khúc gia đời sau sẽ căn cứ căn cốt tư chất khác biệt, đến phân phối đến hai cái này, một trong số đó tiến hành bồi dưỡng.
Đây là ta ở sân nhỏ.
Nhìn thấy trước mắt tinh xảo tiểu viện, Trần Giang không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trong nội viện yên tĩnh mà tao nhã, chính phù hợp tâm ý của hắn. Từ Kim Cương Võ Quán đi vào nội thành mỗi một vị đệ tử, khúc gia đều sẽ cố ý an bài đơn độc sân nhỏ cung cấp tại đặt chân.
Phó Vũ giới thiệu nói, đương nhiên, dù cho tính cả ngươi ta, Kim Cương Võ Quán cũng liền mới ba người đi tới khúc gia.
Nhà của ta an bài ở đâu?
Trần Giang hỏi.
Không nóng nảy, đợi chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Bất quá ngươi sân nhỏ tương đối càng vắng vẻ một điểm.
Phó Vũ hồi đáp.
Không sao.
Trần Giang gật gật đầu, vắng vẻ cũng tốt, đầy đủ chính mình yên tĩnh khổ tu.
Sau đó, hắn lại hỏi, Giao sư minh, chúng ta từ ngoại thành tới đệ tử, nếu là gia nhập khúc gia, đều là làm cái gì công việc?
Cái này a, gia nhập khúc gia, có hai loại phương thức.
Phó Vũ không có kiên kỵ, lúc này trả lời, thứ nhất, nhận khúc gia chủ làm nghĩa phụ, đổi họ khúc, coi là triệt để dung nhập khúc gia. Thứ hai, thì chỉ là trở thành khúc gia khách hành, nhưng tương ứng, một chút tài nguyên thu hoạch phương thức sẽ có cải biến.
Trần Giang hiếu kỳ nói, kia,
hai loại hình thức phúc lợi có cái gì khác biệt?
Kỳ thật cũng không sai biệt lắm.
Phó Vũ tiếp lấy hồi đáp, bất quá, bởi vì hàng năm quy định đều tại đổi, ta cũng không cách nào nói rõ chờ ngươi xuất sư về sau, khúc gia tự nhiên sẽ vì ngươi giới thiệu, cho nên không cần phải gấp.
Sư minh ngươi lựa chọn loại nào phương thức?
Phó Vũ cười nói, ta là lấy khách khanh phương thức gia nhập, ta có ta lý do.
Sư minh của ta, cũng chính là ngươi đại sư minh, cái thứ nhất đi vào nội thành võ quán đệ tử, hắn lại là lựa chọn triệt để dung nhập khúc gia, hiện tại, tên là Khúc Về Ca chờ ngày sau ngươi luôn có thể gặp phải hắn.
Trần Giang gật gật đầu, chợt lại có nghi vấn, ngoại trừ chúng ta Kim Cương Võ Quán đệ tử, phải chăng còn có người khác lấy hai loại phương thức gia nhập khúc gia?
Đương nhiên Phó Vũ kiên nhẫn giải đáp, chỉ cần có tư chất tốt, liền có thể gia nhập khúc gia, chỉ bất quá giới hạn vào trong thành thôi.
Mà ngoại thành người muốn gia nhập khúc gia, nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thông qua Kim Cương Võ Quán đầu này đạo lộ.
Phó Vũ nói ra, chúng ta ba vị sát người đệ tử, chính là cái gọi là nghịch thiên cải mệnh người.
Chợt, hắn lại thở dài, bất quá, dù sao xuất thân ngoại thành, cuối cùng không quá hào quang, nội thành người cao cao tại thượng, dù cho ngươi gia nhập khúc gia, cũng sẽ bị một ít tự cho mình thành cao người xem thường, ngày sau ngươi gặp được loại người này, không cần tranh chấp, đem loại người này làm đồ đần nhìn liền tốt.
Hắn có thể nói ra loại lời này, hiển nhiên không phải huyệt chống dâng lên, nhất định là từng có loại này trải qua.
Hoàn toàn chính xác, tại nội thành người xem ra, ngoại thành đều là dã man, bẩn thỉu dân đen, dù cho đến nội thành, cũng là tiện cốt đầu.
Xuất thân là một người vĩnh viễn không cách nào xóa đi chỗ bẩn.
Không nói nhiều, ta dẫn ngươi đi ngươi sân nhỏ đi.
Phó Vũ lúc này nói.
Ừm.
Trần Giang đáp lại một tiếng, sau đó đi theo Phó Vũ rời đi.
Cuối cùng, hai người tới khúc gia phía đông một cái khu vực,
đứng tại một chỗ trước tiểu viện.
Trong nội viện có một gốc liễu rủ, một cái giếng cổ, cùng một mảnh tiên diễm cánh đồng hoa. Gió mát tự đến, trong không khí tràn ngập cổ lâm hương vị. Chu vi thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy êm thai chim hót. Nơi đây trước kia là vị nữ khách khanh nơi ở, từ khi nàng sau khi đi, chỗ này sân nhỏ giống thời gian một năm. Phó Vũ giới thiệu nói, mảnh này cánh đồng hoa chính là vị kia khách khanh tự tay trồng. Nàng là cái yêu người sạch sẽ, cho nên ngươi nhìn, dù cho hoang phế một năm, vô luận trong nội viện trong phòng, cũng không có chút nào lộn được. Trần Giang gật gật đầu, không tệ. Sau đó, hắn đi vào trong phòng, nhìn một phen. Chỗ này sân nhỏ rất tốt, các loại công trình đầy đủ mọi thứ, phong cảnh cũng không tệ, mà lại hoang phế một năm, cũng bẹn bẹn rơi xuống chút xám, đơn giản dọn dẹp một phen về sau, rực rỡ hẳn lên. Sư đệ, còn có chuyện gì, có thể hiện tại hỏi ta, hoặc là về sau ở chỗ tìm ta. Phó Vũ cuối cùng nói. Trần Giang hồi đáp, trước mắt là không có hỏi vấn đề gì, bất quá ngày sau chỉ sợ cần làm phiền sư minh, mang ta quen thuộc một lần nội thành. Không sao, vừa vặn ta gần nhất cũng có thời gian rảnh rỗi. Phó Vũ nói. Vậy liền đa tạ sư minh. Trên người ngươi có tiền sao? Phó Vũ đống nhiên hỏi. Có một ít, không nhiều, thế nào sư minh? Trần Giang nghi ngờ nói. Phó Vũ cười cười, trả lời, tiền trên người ngươi nếu là đầy đủ, ta có thể dẫn ngươi đi Thanh Hoa lâu dạo chơi, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, nơi đó cô nương từng cái trang điểm lộng lẫy, giống như hồ ly tinh. Nghe vậy, Trần Giang nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra, Phó Vũ sư minh cũng không phải mặt ngoài xem ra thành thật như vậy. Có cơ hội lại nói. Trần Giang nói. Ừm, ta đi về trước. Phó Vũ dứt lời, khoát tay áo, chợt quay người rời đi. Sau đó, Trần Giang một mình trở lại trong sân, nhìn xem chu vi làm lòng người tĩnh phong cảnh, không khỏi thở phào một hơi. Nhớ tới chính mình chế định rất nhiều mục tiêu, hắn thở dài một tiếng, cảm khái nói, thời gian cũng không phải là rất dư dả. Trần Giang trở lại trong phòng, nơi này có một chỗ rộng lớn phòng trống, là chuyên môn dùng để luyện võ, trong đó công trình dù cho một năm không bị sử dụng, nhưng cũng đều như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu nếm thử ngưng kết chân hoàng công huyết tinh, giống nhau bên ngoài thành, không có gì khác biệt. Theo khí huyết tại thể nội phun trào, hắn cũng dần dần tiến vào trạng thái tụ tinh hội thần. Đồng thời, hắn xuất ra trước đó tiền di đưa tặng yêu trùng, một tay bóp nát, một cố khí huyết lại lần nữa tràn vào thể nội. Hộ lực, băng sơn liệt thạch 8, lượng huyết, dung máu nhập thể 96, thừa dịp thời cơ này, Trần Giang dứt khoát thừa thế xông lên, nếm thử triệt để ngưng kết ra một viên huyết tinh, bất quá quá trình này cũng không nhanh, cần chậm rãi lắng đọng. Thời gian dần dần chuyển rời, một canh giờ sau, Trần Giang mở hai mắt ra. Chân hoàng công, tầng thứ nhất 70, thứ 12 mai huyết tinh, xong rồi. Trong mắt của hắn hiện hiện mừng rỡ, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng lần nữa tăng lớn, khí huyết trở nên càng thêm hùng hậu, tinh thuần. Cự ly chân hoàng công đột phá tầng 2, còn kém cuối cùng 3 cái huyết tinh. Một khi đột phá tầng 2, thì có thể tiếp tục hướng về 3 tầng xung kích. Mà chân hoàng công tầng thứ 3, tên là thuế huyết, chủ yếu công hiệu chính là triệt để chiết xuất khí huyết, có thể dùng chỉnh thể khí huyết chất lượng tăng gọn. Ở trong quá trình này, Trần Giang thân thể cũng sẽ phát sinh cực lớn thuế biến, có thể nói là tăng nhanh luyện tạng tiến độ. Vẫn là bình tĩnh lại, trước tiên đem tầng thứ 2 cho đột phá đi. Chương 72, tu nghĩa, 5K2, người đăng, như ý cơ đen vô tả cuối cùng, Trần Giang trong lòng thầm nghĩ, sau đó đứng dậy. Cái này thời điểm, bên ngoài viện đống nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Trần Giang đi ra đi mở cửa, gặp được ngoài cửa Kim Cương quán chủ. Nơi này ở đây còn phù hợp. Kim Cương quán chủ hỏi. Trần Giang mời Kim Cương quán chủ tiến vào trong phòng, vì đó rót một chén trà, sau đó hồi đáp, rất thích hợp. Ừm, tiếp xuống ngươi tĩnh tâm tu hành liền tốt, bất quá cũng muốn hiểu được khổ nhàn kết hợp, thích hợp ra ngoài buông lỏng một phen, cũng là không tệ, cũng tỉ như Phó Vũ, hắn liền thường xuyên ra ngoài tìm thú vui, ngươi có thể cùng hắn cùng nhau ra ngoài. Kim Cương quán chủ dặn dò. Bên ngoài thành, Trần Giang cảnh giới thấp, thời khắc cố gắng là đúng. Nhưng bây giờ hắn đã đi tới luyện tạng, nếu như muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ là khổ luyện cũng không đủ, còn cần chịu thời gian. Đồng thời, cảnh giới vượt lên thăng, tư chất tầm quan trọng cũng liền càng nổi bật ra. Có chút thiên tài tại dưỡng huyết lúc tiến cảnh cực nhanh, thực lực cất cánh thức tăng trưởng, nhưng đến luyện tạng về sau, tư chất hao hết, chênh lệch thì sẽ cực lớn, thậm chí 10 năm trôi qua cảnh giới cũng chưa từng có một tia bừng lòng. Cho nên, giống như là Phó Vũ dạng này người, nhận rõ hiện thực sau cũng liền không đem phần lớn thời gian lãng phí ở khổ luyện lên, mà là lựa chọn ra ngoài tìm thú vui. Ta biết rõ, ngươi trước đây gia nhập Kim Cương võ quán, kiểm tra bỏ vốn chất là bình thường, ngươi bây giờ có thể có lần này thành tựu, đã là kỳ tích. Kim Cương quán chủ ngữ trọng tâm trường nói. Từ dưỡng huyết đến luyện tạng, tư chất không đủ có lẽ có thể dùng chăm chỉ để bù. Nhưng đến luyện tạng về sau, hết thể liền lớn không đồng dạng. Trần Giang gật gật đầu, minh bạch Kim Cương quán chủ ý tứ, đơn giản chính là cho là mình tư chất có lẽ đã đến cuối cùng. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật. Kim Cương quán chủ không có giấu giếm, là đối Trần Giang tốt. Nếu là cố ý giấu giếm không nói minh, mà là tùy ý Trần Giang vĩnh viễn khổ luyện, cuối cùng lại không chiếm được tương ứng kết quả, sẽ chỉ dần dần mài đi Trần Giang tâm khí, dần dần lâm vào thâm uyên, thậm chí thân thể cũng có thể luyện xấu, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Trần Giang không thể phủ nhận, lấy tư chất của mình, có thể đi vào luyện tạng hoàn toàn chính xác đã coi như là kỳ tích. Hiện tại, người duy nhất phải làm chính là an tâm tu luyện Kim Cương công, nhanh chóng đem nó đột phá 4 tầng. Kim Cương quán chủ còn nói thêm, nhưng cũng không cần sốt ruột, ngươi có biết Phó Vũ từ 3 tầng đột phá 4 tầng, hao phí bao lâu thời gian sao? Bao lâu thời gian? 6 năm. Kim Cương quán chủ nói ra, vẹn vẹn so ta muộn 1 năm. Nghe vậy, Trần Giang tâm tình tương đối nặng nề. Không nói 5 năm 6 năm, liền xem như 2 năm, hắn cũng chờ không dậy nổi. Lại có ai biết rõ Thủy Hưng thành khi nào sẽ bị phá đâu? Các loại thành phá, hết thảy đều là bọt nước, sẽ không còn sót lại chút gì. nhất định phải mau chóng đột phá kim cương công. Đây là Trần Giang ý nghĩ trong lòng. Chậm rãi chịu đi, phải có kiên nhẫn. Kim cương quán chủ đứng dậy, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, liền muốn rời đi. Sư phó đi thong thả. Trần Giang cung kính nói, ừm, ngày sau nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm ta cùng phó vũ. Kim cương quán chủ khoát khoát tay, dứt lời trực tiếp ly khai nơi đây. Hạ gia, trong thư phòng, Hạ Khải Nam ngồi trên ghế, vịn cái chán, một mặt lo nghĩ. Lúc này, một người đẩy cửa vào, là người tướng mạo tương đối thành thục thanh niên, bên miệng cùng cái cằm chỗ, sinh ra hơi có vẻ lôi thôi gốc dâu cằm. Sư phó, ngài để cho ta tra sự tình, đều làm xong. Thanh niên nói, chợt đem trong tay một quyển hồ sơ đưa tiến lên. Hạ Khải Nam tiếp nhận hồ sơ, làm được không tệ, Lư Cốc. Thanh niên tên là Lư Cốc, Hạ Khải Nam có hai vị sát người đệ tử, trừ bỏ Thư Minh, một cái khác chính là Lư Cốc. Mà tương đối mà nói, Lư Cốc tuổi tác hơi lớn, trước đó không lâu vừa qua khỏi xong 25 tuổi sinh nhật. Hạ Khải Nam lật lên xem hồ sơ, lông mày càng nhăn càng sâu. Rốt cục, phình một tiếng, hắn mạnh mẽ vụ án, lộ ra giận không kèm được, nghiêm nghị nói, kia phiến quan mỏ là bị Khúc gia chiếm lĩnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn loay hoay không thể phân thân, và cả ngày lo nghĩ, chính là bởi vì một mảnh quặng mỏ. Kia phiến quặng mỏ ở vào ngoài thành 50 dặm địa ngoại, quy mô không nhỏ, nếu là hợp lý lợi dụng, phát triển mấy năm sau, đủ để trở thành một cái đại gia tộc phía sau nội tình chỗ. Hạ gia chính là cái thứ nhất phát hiện mảnh này quặng mỏ. Nhưng ngay từ đầu, bọn hắn cũng không coi ra gì. Nhưng Hạ gia rút lui người về sau, lại có một đám nhân mã tiến đến, kết quả là phát hiện quặng mỏ có khác đầu tiên. Hạ gia hối hận, muốn độc chiếm quặng mỏ, nhưng lại thì đã trễ. Mà trải qua Lư Cốc cùng Hạ gia chuyên nghiệp nhân sĩ cẩn thận điều tra, mới phát hiện chiếm lĩnh quặng mỏ chính là Khúc gia. Không chỉ như vậy, Khúc gia chỉ là mặt ngoài, ở sau lưng ủng hộ, chỉ sợ còn có Tào gia. Lư Cốc ngữ khí trầm ổn nói, Trúc Khúc Liêu Tào chính là nội thành cường thịnh nhất đại gia tộc, cho nên hợp xưng tứ đại gia tộc. Ngoại thành Bàn Sơn võ quán cùng Minh Hỏa võ quán phân biệt đối ứng chính là Liêu gia cùng Tào gia. Rất tốt, Khúc gia cùng Tào gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Hạ Khải Nam nghiến răng nghiến lợi nói, sư phó bất giận, lấy trước mắt thế cục đến xem, chúng ta Hạ gia cũng không phải là hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Lư Cốc nói, muốn trấn an Hạ Khải Nam cảm xúc, ta đây tự nhiên biết rõ. Hạ Khải Nam thở ra một hơi nói, sau đó hắn luốt luốt Việt Thái Dương, ngươi lại cầm hồ sơ cho gia chủ nhìn xem, nghe hắn có ý định gì. Đệ tử tuân mệnh. Lư Cốc gật đầu nói, chậm rãi. Hạ Khải Nam bỗng nhiên kêu lên, chuyện gì, sư phó? Thư Minh còn không có từ ngoại thành trở về. Hạ Khải Nam hỏi, đây là hắn trong khoảng thời gian này đến nay lần thứ ba hỏi như vậy. Thư Minh thời gian dài chưa về, hắn tự nhiên cũng là lo lắng, nửa đường còn phải người đi tìm, nhưng đều vô công mà trở lại. Đồng thời, hắn còn phải biết Trần Giang cũng chưa chết. Trầm ngâm một lát, Lư Cốc hồi đáp, cũng không có nhìn thấy thư sư đệ trở về thân ảnh. Theo lý thuyết, Trần Giang chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, Thư Minh không có khả năng đánh cung lại, hắn chẳng lẽ nửa đường gặp được sự tình khác, không cách nào thoát thân. Hạ Khải Nam nghi ngờ nói. Chợt, hắn trực tiếp nói ra, Lư Cốc, vừa bận ngươi giúp xong trong tay sự tình, vậy liền lại đi một chuyến ngoại thành đi, ngươi đối Thư Minh coi như hiểu rõ, hẳn là có thể tìm ra một chút dấu vết để lại. Lư Cốc lúc này gật đầu nói, không có vấn đề, sư phó. Cuối cùng, Hạ Khải Nam than nhẹ một tiếng, phất phất tay, không có lại nói cái gì, ra hiệu Lư Cốc ly khai. Lư Cốc cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi. Lúc chạm vào tối, Thanh Hoa lâu, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, thấm người tim phổi, có thể dùng tinh thần giãn ra, tựa như thân ở ôn nhu hương. Trung ương trên sân khấu, mấy đôi dáng người yêu diễm vũ nữ đồng loạt múa, da thịt tuyết trắng cùng nhiếp nhân tâm phách ánh mắt khiến ở đây nam nhân huyết mạch phu trương. Lầu 2 trong dạng, Trần Giang cùng Phó Vũ ngồi đối diện. Như thế nào, nơi đây coi như hợp sư đệ khẩu vị? Phó Vũ cười hỏi. Trần Giang tới đây cũng không phải là tìm thú vui, mà là vì cùng Phó Vũ chỗ tốt quan hệ, tiện thể hỏi một vài vấn đề. Ừm, rất tốt. Hắn gật gật đầu, nói. Sau đó, hắn bưng lên chén rượu trên bàn, trong chén là hơi ngọt rượu trái cây. Uống một hơi cạn sạch. Giao sư Minh, ngươi có thể biết rõ chỗ nào có thể làm đến yêu trùng, mà lại là một chút hy hữu yêu trùng. Trần Giang mở miệng hỏi. Nghe vậy, Phó Vũ suy nghĩ một lát, hồi đáp, ta đây cũng không biết, dù sao ta đi vào nội thành kỳ thật cũng không có thời gian quá dài, đồng thời cơ bản cũng đều đang vui đùa cùng lưu tại Khúc gia luyện võ, đối loại sự tình này biết rất ít. Trần Giang than nhẹ một tiếng, không nói chuyện phản bác. Lúc này, hắn đông nhiên nhìn về phía dưới. Trung ương sân khấu bên cạnh, đang có mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, như si như say nhìn xem vũ nữ liên múa. Trong đó một người trẻ tuổi bên hông, đệ một khối lệnh bài, trên đó mới có lấy một cái nghĩa chữ. Trần Giang không khỏi nhớ tới trước đó tại Thư Minh trên thi thể phát hiện viên kia lệnh bài. Giao sư Minh, loại kia lệnh bài, có tác dụng gì? Trần Giang chỉ phía dưới, hỏi. Phó Vũ nhìn lại, thấy được khối kia có khắc nghĩa tự lệnh bài, sau đó hồi đáp, cái này à, tên là tụ nghĩa lệnh, là nội thành một chút người trẻ tuổi làm ra tới chơi. Nắm giữ tụ nghĩa lệnh, liền có thể tiến đến tham gia tụ nghĩa hội. Về phần tụ nghĩa sẽ, kỳ thật chính là một cái ẩn thân giao lưu tụ hội, cái gì cũng biết thảo luận. Cái gọi là ẩn thân giao lưu, chính là lẫn nhau che giấu tung tích, tụ hội giao lưu. Nghe vậy, Trần Giang hai mắt tỏa sáng. Phó Vũ tựa hồ nhìn ra Trần Giang tâm tư, thế là nói ra, sư đệ, ngươi không phải là muốn tham gia tụ nghĩa sẽ đi? Không sai, có vấn đề gì không? Tụ nghĩa khiến cũng không phải dễ cầm như vậy đến, đầu tiên, ngươi cần đạt được dẫn tiến, tụ nghĩa sẽ lao đại mới có thể tự mình cho ngươi ban phát tụ nghĩa lệnh, tiếp theo, ngươi còn muốn có đầy đủ đối cảnh mới được. Phó Vũ giải thích nói, có thể thấy được, liền hắn đều không có tụ nghĩa lệnh. Bất quá, Trần Giang lại có. Đối với Phó Vũ, hắn lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Có lẽ, có thể đi tụ nghĩa lại dò la đến thu hoạch được yêu chủng con đường. Hắn nghĩ đến. Chương 73, thâm trúc, cơ hội, 1, người đăng, như ý cơ đen vô tà sư đệ, muốn hay không đi lầu 3 chơi bữa? Phó Vũ hỏi. Trần Giang nghi ngờ nói, lầu 3? Nơi đó có cái gì? Phó Vũ chỉ là cười cười, hồi đáp, đi sẽ không lỗ. Chợt, hắn liền lộ ra một bộ ý vị sâu xa biểu lộ. Trần Giang cũng lập tức kịp phản ứng, Thanh Hoa lâu còn có những phục vụ khác. Hắn lắc đầu, từ chối nói, được rồi, sư minh ngươi đi đi, ta cũng nên trở về. Ừm, tốt a. Phó Vũ uống cuối cùng một ngụm rượu, đứng dậy, trên mặt mang theo tiếng mới. Lúc gần đi, Trần Giang cố ý hỏi, sư minh, ngươi có thể biết rõ tụ nghĩa sẽ là khi nào chỗ nào khai triển sao? Không phải đâu sư đệ, ngươi còn nhớ thương đâu. Phó Vũ lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nói cho ngươi cũng không sao, tụ nghĩa sẽ toàn bộ ngày tổ chức, địa điểm ngay tại đồng phố cũ thâm trúc cư. Chợt, hắn lại nói ra, nếu là sư đệ ngươi thật cảm thấy hứng thú, ta chỗ này còn có chút không cần ngưỡng cửa tụ hội, mặc dù cấp bậc thấp chút, nhưng cũng có thể tại phía trên kết giao đến không ít bằng hữu. Trần Giang cười nói ra, đa tạ sư minh, bất quá vẫn là quên đi thôi. Ai, hết thảy đều từ ngươi đi. Phó Vũ bất đắc dĩ nói, lập tức cảm thấy mình cái này tiểu sư đệ ánh mắt có chút cao. Cuối cùng, hắn vẫn là tự mình rời đi, đi đến lầu 3, đem vừa rồi phát sinh sự tình quên mất không còn một mảnh. Mà Trần Giang cũng theo đó ly khai Thanh Hoa lâu. Dọc theo đường đi, hắn một đường hỏi thăm, dần dần hướng phía nơi xa đi đến. Thâm Trúc Cư. Đây là một chỗ độc đáo quán rượu, cũng không thường xuyên khai trường, coi như khai trường, cũng chỉ chiêu đãi tụ nghĩa sẽ thành viên, tựa như là chuyên môn vì tụ nghĩa sẽ xây lên. Quán rượu ở vào đông phố cũ, đây là một đầu có khá xa lịch sử đường đi. Đồng thời, Thâm Trúc Cư chỗ vắng vẻ, chu vi không có bất luận cái gì kiến trúc, có chỉ là vây quanh quán rượu một vòng xanh biết rừng trúc, tĩnh mịch mà yên tĩnh. Chân trời treo trời chiều, sáng lạ ngời ngời. Toàn bộ rừng trúc lộ ra tươi mát khí tức. Gió nhẹ lướt qua lá trúc, phát ra tiếng vang xào xạc. Trần Giang một thân áo đen, đặt vào thông hướng rừng trúc chỗ sâu đường lát đá, trong quần áo bên cạnh có hắn chuẩn bị xong mặt nạ. Theo xâm nhập, một tòa đứng ở đất chống tinh xảo lầu nhỏ đập vào mi mắt, cửa sổ bên trong chiếu đến màu da cam đen đuốc, thỉnh thoảng từ đó truyền đến thảo luận thanh âm. Đây chính là tụ nghĩa biết. Trần Giang trong lòng hơi động, chợt tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Thâm Trúc Cư cửa ra vào, đứng đấy hai tên hộ vệ, một nam một nữ, đều tương đối tuổi trẻ. Trần Giang xuất ra tụ nghĩa lệnh, biểu hiện ra tại hai người trước mặt. Hai người cũng không nhiều lời cái gì, nhẹ gật đầu, ra hiệu Trần Giang có thể tiến vào. Trần Giang đi vào Thâm Trúc Cư, thấy được bên trong đại sảnh lịch sự tao nhã xưa cũ bày biện, mấy chương đơn giản bàn tròn bày ở từng cái địa phương, một bên vây quanh hai ba thành thuốc nhuộm màu xanh biết năm, tùy ý giao lưu, uống rượu tâm tình. Nhất phía trước, còn có một số cô gái trẻ tuổi, lụa mỏng che mặt, đàn tấu nhạc khí, là hoàn cảnh trung bình thêm du dương âm nhạc. Cũng không cao, ngược lại hơi có vẻ bình thản, âm điệu không cao, sẽ không ảnh hưởng đến người khác đàm luận. Đến tham gia tụ nghĩa người biết, cơ bản đều là lấy bộ mặt thật gặp người, cũng sẽ không che mặt. Cho nên, Trần Giang chỉ là chuẩn bị mặt nạ, không có mang theo liền tiền đến, mà là quan sát hoàn cảnh sau lại quyết định mang không mang mặt nạ. Bằng không, toàn trường liền hắn một cái che mặt đến đây, cái này chẳng phải lúng túng a. Trần Giang tại mới vừa vào cửa chỗ thấy được một khối bảng thông báo, phía trên ghi lại tụ nghĩa sẽ một chút quy định. Thứ nhất, không được tại Thâm Trúc Cư ra tay đánh nhau, dù cho muốn đánh, cũng nhất định phải được đối phương đồng ý, đồng thời không ảnh hưởng những người khác cùng hoàn cảnh. Thứ hai, tuyệt đối cấm chỉ nhục mạ thô tục, bị phát hiện người vĩnh cửu khu trục. Thứ ba, tại cùng người khác trước khi giao dịch, nhất định phải lẫn nhau trao đổi tên thật cùng thân phận. Thứ tư, Trần Giang đem cái này 13 đầu quy củ nhớ cho kỹ. Sau đó, hắn chính thức tiến vào đại sảnh, tìm tới một chỗ không bị. Một bình trà nước. Trần Giang nói, chờ một lát. Một bên tiểu nhị gật gật đầu. Chỉ chốc lát, liền đưa tới một bình mùi thơm ngát trà nóng. Bao nhiêu tiền? Nước trà miễn phí. Công việc cười đáp lại nói, sau đó rời khỏi nơi này. Trần Giang nếm thử một miếng trà, hắn đối với trà đạo cũng coi như rất có nghiên cứu, có thể phẩm ra, cái này ấm trà rất cao cấp. Cái này Thâm Trúc Cư lão bản, hẳn là chính là tụ nghĩa hội trưởng. Tâm hắn sinh nghi hoặc. Sau đó, Trần Giang cũng thu liễm tâm tư, bắt đầu quan sát chu vi bọn. Những này tụ nghĩa sẽ thanh niên đại bộ phận đều đang vui đùa, trò chuyện bắt quái. Tụ nghĩa sẽ thành lập dự tính ban đầu, là cung cấp một cái giao lưu kiến thức võ đạo, giao dịch tài nguyên bình đại, nhưng thời gian lâu, bắt đầu hướng giải trí tính phát triển, là không thể tránh khỏi. Trần Giang nhìn lâu, nội tâm không khỏi cảm thán, nội thành quả nhiên không tầm thường. Nơi này mỗi một cái, trên thân đều lộ ra bất phàm khí thế, hiển nhiên không có hạng người bình thường. Không biết hiện nay thực lực của ta, tại nội thành coi là cái gì cấp bậc. Bọn họ tự vấn lòng. Đang lúc Trần Giang suy nghĩ lúc, một cái áo xanh nữ nhân trong đám người đi ra, trên mặt mang theo thất vọng, sau đó nhìn quanh chu vi, thấy được Trần Giang, liền đi tới. "Người tốt." Áo xanh nữ nhân nói khẽ, thanh âm như dòng nhỏ. Trần Giang lấy lại tinh thần, nhìn về phía nữ nhân, trong lòng có một tia nghi hoặc. Áo xanh nữ nhân thân cao hẳn là tại hơn 1m7, bộ dáng tuổi trẻ, dáng vóc cân xứng, làn da trắng như tuyết, tóc chải thành song đuôi ngựa, lộ ra gọn gàng, đồng thời, nàng còn có một đôi đẹp mắt con mắt, mặt mày như họa. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là trước ngực phong cảnh quá mức bình thường. Trần Giang không có suy nghĩ nhiều, lúc này hồi đáp, "Có việc." Nói ngắn gọn, "Ta cần một cái giúp đỡ, theo ta ra khỏi thành." Áo xanh nữ nhân nói. "Ồ." Trần Giang hứng thú, hắn tương đối ưa thích áo xanh nữ nhân trực sáng phong cách, "Vừa vặn, ta cũng cần chút đồ vật." "Ngươi cần gì?" Áo xanh nữ nhân hỏi. yêu chủng, gió hoặc là ảnh thuộc tính. Trần Giang hồi đáp. Nghe vậy, áo xanh nữ nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nói ra, hai loại thuộc tính rất hi hữu. Trần Giang khẽ nhíu mày, cho dù ở nội thành, cũng vô cùng hi hữu sao? Nhưng áo xanh nữ nhân lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng trên tay ta vừa vặn có một viên ảnh thuộc tính yêu chủng, còn có thể kết quả 5 lần. Thấy thế, Trần Giang trong mắt hiện hiện kinh hỉ, ý thức được đây là một cái cơ hội, ta cần tận mắt nhìn. Không trên người ta, tại nhà ta. Bất quá nơi này là thâm trúc cư, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi lại yên tâm. Áo xanh nữ nhân lắc đầu nói. Trần Giang cũng không thể phủ nhận, thâm trúc cư có một hạng quy định, chính là không tha thứ bất luận cái gì lừa gạt. Ngươi cần ta giúp cái gì? Hắn lúc này hỏi. Áo xanh nữ nhân đánh giá một phen Trần Giang, sau đó nói ra, ta cần nghiệm chứng thực lực của ngươi, dù sao nếu như ngay cả luyện tạng đại thành đều không có, rất khó trợ giúp ta. Vừa rồi nàng hỏi qua rất nhiều người, nhưng cũng tiếc chính là những người này đều không có đủ thực lực, cho nên nàng rất cảm thấy thất vọng. Có thể đạt được Trần Giang khẳng định trả lời chắc chắn về sau, áo xanh nữ nhân đứng vững thân hình, sau đó tay phải năm ngón tay nắm chặt, nắm ở cùng một chỗ. Sau một khắc, một quyền đột nhiên đánh ra, tốc độ cực nhanh, nhấc lên một trận gió mát. Hô ẩm trong chớp mắt, áo xanh nữ nhân sửng sốt. Chỉ gặp Trần Giang có chút đưa tay, gắt gao nắm chặt áo xanh nữ nhân cổ tay, có thể dùng đối phương tiến thối không được, không cách nào động đậy. Hết thảy đều là hời hợt như vậy. Đủ rồi sao? Trần Giang hỏi. Áo xanh nữ nhân thu hồi trong mắt chấn kinh, bình phục tâm tình về sau, hồi đáp, đầy đủ. Ngươi có thể buông lòng ra. Trên mặt nàng nhiều chút đỏ ửng, nói. Trần Giang lúc này mới buông tay. Áo xanh nữ nhân xoa phát đau nhức cổ tay, trong mắt hơi có ưu oán, ngươi dùng quá sức. Thật có lỗi, ta không có trưởng khống tốt cường độ. Trần Giang thâm biểu ấy nấy, kỳ thật hắn đây là thu lực kết quả. Chầm sau một lúc, nữ tử áo xanh thở dài một tiếng, sau đó nói ra, trao đổi một cái danh tự thân phận đi, lần giao dịch này mới tính triệt để đạt thành. Sau đó nàng dẫn đầu giới thiệu nói, ta gọi Tào Lăng, xuất thân Tào gia. Trần Giang, Khúc gia. Trần Giang thành thật trả lời. Nghe vậy, Tào Lăng cảm thấy nghi hoặc, hỏi, ngươi họ Trần, như thế nào là Khúc gia người? Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ta trước mắt chỉ là ở tại Khúc gia, ta xuất thân ngoại thành. Trần Giang hồi đáp, cũng không có dấu giếm, cảm thấy không quan trọng. Tào Lăng gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, nói như vậy, ngươi là theo chân Kim Cương quán chủ đi vào nội thành. Không sai. Tào Lăng cũng không nói thêm. Hai người cùng nhau đi ra thâm trúc cư sau. Hiện tại cũng có thể nói chúng ta ra khỏi thành làm cái gì a? Trần Giang hỏi. Tào Lăng không có dấu giếm nữa, giải thích nói, giết người. Nghe vậy, Trần Giang khẽ nhíu mày. Thế nào, sợ? Tào Lăng cười hỏi. Còn không về phần. Trần Giang thản nhiên nói. Tào Lăng tiếp lấy nói ra, ta có một cái tỉ muội, đoạn thời gian trước bị người hại chết, ta muốn báo thù, nhưng thế nhưng từ đầu đến cuối cha không được hung thủ tung tích. Chương 73, thâm trúc, cơ hội 2, người đăng, như ý cơ đen vô tả ngay hôm nay, ta mới biết được, hung thủ dự định trong đêm ly khai Thủy Hưng thành, mà một chỗ cần phải trải qua địa điểm, chính là ngoài thành hướng bắc ngoài 10 dặm Bích Lạc Am. Cái kia hung thủ rất mạnh, ta một người không giải quyết được, cho nên mới sẽ tới đây tìm kiếm giúp đỡ. Ngươi là Tào gia người, chẳng lẽ không thể vận dụng gia tộc lực lượng sao? Trần Giang nghi ngờ nói. Tào Lăng cười khổ một tiếng, nói ra, đối với cái nhà kia, ta chỉ có căm hận, tình nguyện độc thân tiến về, cũng sẽ không đi cầu bọn hắn bố thí. Nghe vậy, Trần Giang hơi sững sờ, xem ra vị cô nương này có chút cố sự a. Cho nên, chúng ta là muốn chặn giết hung thủ. Đối diện đội ngũ hết thảy bao nhiêu người? Hắn tiếp lấy hỏi, xem như đem phải để mang về quỹ đạo. Liên hung thủ một người, hắn là bí mật ly khai, không ai biết được, ta cũng là thiền tân vạn khổ mới đến tin tức. Tào Lăng hồi đáp. Vậy cụ thể thực lực lại như thế nào? Trần Giang hỏi. Thực lực khả năng đạt đến luyện tạng cực hạn một chút xíu. Tào Lăng hồi đáp, ta bản thân cũng là đại thành, người ta liên thủ, chưa chắc sẽ bại. Trần Giang nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi bội phục lên Tào Lăng. Cái cô nương này nhìn như rất thành thục, nhưng thực tế ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Hai cái luyện tạng đại thành tương đương một cái luyện tạng cực hạn, cũng không phải tính như vậy. Tính như vậy là sẽ không toàn mạng. Nhưng Trần Giang cũng không quan tâm. Đi thôi. Hắn nói. Ừm, Tào Lăng gật đầu đáp lại, sau đó dẫn đầu ly khai rừng trúc, thẳng đến ngoài thành mà đi. Trần Giang theo sát phía sau. Thủy Hưng thành bố cục là như vậy. Hết thảy bốn cái cửa thành có thể thông hướng ngoài thành. Đồ vật nam ba môn tọa lạc bên ngoài thành, mà trọng yếu nhất cửa bắc thì bị nội thành vây quanh. Nói trắng ra là nội thành cũng không phải là bị ngoại thành toàn diện vây quanh, nội thành bắc bộ có thể trực tiếp ra khỏi thành. Bởi vậy có thể thấy được, nội thành đám người dù cho liền cửa thành, cũng coi nhẹ tại cùng ngoại thành dân đen dùng chung. Từ cửa bắc xuất phát, lại một đường hướng bắc, ngoài 10 dặm, chính là một tòa rất có danh khí hoang phế chùa miếu, là Bích Lạc Ni Cô đã từng trụ sở, tên là Bích Lạc Am. Mà Bích Lạc Ni Cô chính là lương quốc nam bộ cực kỳ thịnh hành giáo hội từ quang sẽ người sáng lập. Dưới bóng đêm, hai thân ảnh cưỡi ngựa lao vụt, đi tới Bích Lạc Am phụ cận. Tào Lăng, Trần Giang xuống ngựa, tiến vào một mảnh màu đen trong rừng. Ở trong rừng xuyên toa sau một thời gian ngắn, hai người gặp được một chỗ tàn phá chùa miếu, chính là Bích Lạc Am. Giờ phút này, Bích Lạc trong am lóe lên ánh lửa, rõ ràng có người ở đây qua đêm. Sẽ không sai, chính là cái kia hung thủ. Trốn ở trong bụi cỏ, Tào Lăng cắn răng nói, người này tên là Bảo Vũ Phàm, là nổi danh cường đạo, hành tung quỷ dị, thân thủ. Trực tiếp tiến đi mở giết, vẫn là chờ biết. Trần Giang hỏi. Chờ một lát, trước quan sát quan sát. Tào Lăng cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hận ý, nói, nàng cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Đột nhiên, hai người chéo phía bên trái hướng, cũng chính là đen rừng chỗ sâu truyền đến mấy đạo quỷ dị tiếng vang. Veo một tiếng, tựa hồ có một đạo thân ảnh lóe lên mà qua. Bên kia có động tĩnh. Trần Giang khẽ nhíu mày, có muốn hay không ta đi xem một chút? Suy tư một lát, Tào Lăng gật đầu nói, ngươi đi xem một chút đi. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ gọi ta. Trước khi đi, Trần Giang dặn dò. Sau đó, hắn hướng phía đen rừng chỗ sâu đi đến, thân ảnh biến mất không thấy. Tào Lăng quay đầu, nhìn về phía trong am, đôi mắt càng thêm thâm thúy. Nhưng chỉ gặp ánh lửa, không thấy bóng người, làm nàng trong lòng bất an. Cho nên, Tào Lăng bắt đầu bí ẩn hướng lấy cửa ra vào tới gần, đồng thời bảo đảm chính mình tại một cái an toàn vị trí. Tới gần bích lạc am sau cửa lớn, Tào Lăng kinh ngạc phát hiện, trong am hoàn toàn chính xác có một đoàn đống lửa, nhưng không có người. Lúc này, một trận gió lạnh ở sau lưng nàng thổi qua. Tào Lăng đột nhiên trở về, nhưng sau một khắc, một đoàn cát sỏi màu lam bột phấn đập vào mặt. Khúc lúc này Tào Lăng cảm thấy bộ mặt cực độ khó chịu, trong nháy mắt, thị lực của nàng, tiết hầu toàn bộ mất đi hiệu lực. Thành mù lòa cùng câm điếc, chỉ có lỗ tai còn có thể nghe thấy thanh âm. Tào Lăng trong lúc bối rối, đánh ra một quyền. Phanh cái này một quyền bị rắn chắc tiếp được. Nắm chặt Tào Lăng cổ tay, là một cái khô héo bàn tay. Tào đại tiểu thư chờ ngươi đã lâu, ha ha ha. Đối diện âm lanh nói, sau đó phát ra một trận khiếp người tiếng cười. Bảo Vũ Phàm. Tào Lăng kinh hãi, lập tức phát huy toàn lực, tránh thoát trói buộc, lui về phía sau. Âm nhưng bởi vì thị lực bị hao tổn, nàng nhận lấy cực lớn hạn chế, không có lui hai bước, liền đâm vào trên một thân cây. Trong chốc lát, đối diện một thân áo xám, tương tự xương khô Bảo Vũ Phàm cất bước tiến lên, chỉ là hai ba lần xuất thủ, liền điểm trúng Tào Lăng mệt bị. Tào Lăng trực tiếp không có năng lực chống cự, sủi lơ trên mặt đất, mặc người chém giết. Bảo Vũ Phàm lấy thân pháp, điểm huyệt thuật cùng độc thuật lấy xương, điểm này nhìn từ ngoài, liền có thể kiến thức đến. Bảo Vũ Phàm trên thân không gặp được một tia thịt, gần như da bọc xương, giống như là khô lâu. Không nghĩ tới sao, ngươi thiên tân vạn khổ đạt được tin tức của ta, nhưng lại là ta cho ngươi ném ra mồi câu. Thanh âm hắn bén nhọn, nói. Tào Lăng vạn phần hoảng sợ, trong nháy mắt ý thức được chính mình đã trúng kế, một cỗ cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Không thể thấy, không thể kêu cứu. Nàng giống như là ngâm nước, lâm vào thâm nguyên. Tào đại tiểu thư, ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần Tào gia chịu giao tiền, ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi mảy may. Bảo Vũ Phàm tiến lên, thưởng thức lên Tào Lăng gương mặt xinh đẹp, lần trước giết ngươi bằng hữu, thật sự là thật xin lỗi. Bất quá xác thực tiếc nuối, ngươi kia bằng hữu coi như có mấy phần tư sắc, ta còn chưa thưởng thức một phen, liền bất đắc dĩ nhất định phải lì khai hiện trường. Nhưng bây giờ, không ai có thể lại có thể đánh nhiều chúng ta. Ta sẽ không đả thương ngươi mảy may, nhưng ngươi đẹp như vậy khuôn mặt, thật là làm cho ta thèm nhỏ nước dãi, lần này nếu không thừa cơ chơi đùa, về sau nhưng là không còn cơ hội. Nói, Bảo Vũ Phàm một tay méo méo Tào Lăng hai bên gương mặt, trong mắt để lộ ra một tia lói khác. Tào Lăng cứng rắn cắn răng, mụ trong hai mắt chảy xuống nước mắt. Chẳng lẽ, chính mình nay ngây thơ chỉ có thể mặc cho Bảo Vũ Phàm khi nhục sao? Nàng có chút hối hận. Nếu là mình trước khi tới suy nghĩ kỹ một chút, phải chăng liền có thể phát hiện đây thật ra là cái bẫy. Lúc này, Tào Lăng chợt nhớ tới Trần Giang. Còn có cơ hội. Trần Giang còn không có xuất thủ đây. Tựa hồ nhìn ra Tào Lăng tâm tư, Bảo Vũ Phàm cười lạnh nói, đang chờ ngươi cái kia bạn trai nhỏ à? Đừng ôm lấy hy vọng, lần này ta cũng không phải là một người đến đây. Người kia bạn trai nhỏ, phải đối mặt thế nhưng là ta đại ca, Bảo Chiến. Khai cân cao thủ. Nghe vậy, Tào Lăng triệt để tuyệt vọng, thậm chí muốn tự tử đều có. Đều là chính mình. Liên lụy Trần Giang. Nàng muốn bản thân kết thúc, nhưng toàn thân mềm mại bất lực, không cách nào động đậy. Đợi chút nữa chờ ta đại ca mang theo người kia bạn trai nhỏ trở về, ta muốn ở ngay trước mặt hắn hưởng dụng ngươi, hắc hắc. Tuyệt vọng đi, sợ hay đi, ta liền thích xem ngươi dạng này. Bảo Vũ Phàm tiếp lấy cười lạnh nói. Tiếng cười càng thêm làm cho người sợ hãi. Đúng lúc này, Bảo Vũ Phàm tiếng cười im bặt mà dừng, chu vi trong khoảnh khắc yên lặng lại. Một đạo khôi ngô thân ảnh từ Bảo Vũ Phàm sau lưng hiện hiện, một thân áo đen cảm giác gáp bách mười phần, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí, làm người ta sợ hãi. Thật không biết rõ ngươi đại nào có hay không phát dục hoàn toàn, rõ ràng như vậy điệu hổ Lý Sơn, còn tưởng rằng ta sẽ trung kế. Người này, thình lình chính là Trần Giang. Cái gì? Bảo Vũ Phàm đột nhiên trở về. Sau một khắc, chỉ gặp kỳ ạ khôi ngô thân hình đột nhiên oanh ra một quyền, vừa nhanh vừa mạnh, phảng phất có thể nát núi vào sông. Oanh Bảo Vũ Phàm thậm chí cũng không kịp kêu thảm, cả người tại cái này một quyền tan phá dưới, trong nháy mắt đầu lâu nổ tung, xương cốt vỡ nát, bị hất bay ra ngoài. Bình lúc rơi xuống đất, đã là một cỗ thi thể không đầu. Tào Lăng nghe được động tĩnh, trên mặt hiện hiện kinh hỉ. Nhưng nghĩ lại, Bảo Vũ Phàm thế nhưng là luyện tạm cực hạn, Trần Giang một người tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, nàng liều mạng muốn để Trần Giang tranh thủ thời gian ly khai, không muốn ham chiến. Nô. Trốn. Cuối cùng, nàng lại chỉ có thể phát ra loại này như có như không thanh âm, căn bản nói không ra lời, dùng hết toàn lực mới nói ra một chữ. Tào Lăng nhìn không thấy, cho nên cũng không biết rõ. Bảo Vũ Phàm kỳ thật đã quy tiền, bị Trần Giang một quyền đánh thành thịt nát. Sau đó, Trần Giang đi đến tiền đến, tra xét Tào Lăng tình trạng. Có ý tứ, nàng trúng độc, miệng mắt mất linh, còn bị điểm huyệt, toàn thân bất lực. Nhìn qua nhiều như vậy có quan hệ thư tịch, phối hợp bách ngộ thần thông gia trì, Trần Giang một lượng mắt liền có thể nhìn ra vấn đề. Chương 74, côn trùng mà thôi, một, người đăng, như ý cơ đen vô tà chất độc trên người của người ta trước mắt không giải được, ta trước mang ngươi về thành, về sau lại trị liệu. Trần Giang kiểm tra một phen, cho ra một chút kết luận, Tào Lăng trên người độc cũng không tính rất nghiêm trọng, cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên hắn lúc này mới yên tâm. Tào Lăng bởi vì hoảng sợ, gắt gao bắt lấy Trần Giang góc áo không chịu buông ra. Nàng rất nghi hoặc, Bảo Vũ Phàm đi đâu? Tựa hồ là nhìn ra Tào Lăng nghi hoặc, Trần Giang nói ra, Bảo Vũ Phàm đã trốn, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Tào Lăng cảm thấy kinh ngạc, bảo Vũ Phạm vì sao đào tẩu. Bất quá không có suy nghĩ nhiều, nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất hiện tại an toàn. Nhưng theo Trần Giang, hiện tại cũng không an toàn, tương phản, còn rất nguy hiểm. Cây bên này có một vị khai cân cao thủ, ta không xác định có phải là đối thủ của hắn hay không, chúng ta phải mau mau ly khai. Trần Giang mở miệng nói, chính hắn đối mặt khai cân cũng chẳng có gì, chủ yếu vẫn là có Tào Lăng tại. Nếu là không nhanh chóng về thành trị liệu, chỉ sợ con mắt của nàng cùng Yết Hầu sẽ nên đón mãi mãi đả kích. Tào Lăng nhẹ gật đầu, nhưng tựa hồ rất xoắn xuýt. Nàng cũng không muốn liên lụy Trần Giang. Nếu là bị khai cân cao thủ chặn giết, nàng tình nguyện Trần Giang bỏ xuống chính mình chạy trước. Ngay tại hai người vừa chuẩn bị khởi hành lúc, nơi xa từ truyền đến một đạo gầm thét, "Tiểu bối, ngươi đem đệ đệ thế nào?" Nghe vậy, Trần Giang khẽ nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là tới. Hắn đứng dậy, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một cái cơ bắp kinh khủng tóc đỏ trắng hắn lao vụt mà đến, trợn mắt trừng trừng, hiển nhiên đã vô cùng phẫn nộ. Tào Lăng khẩn trương lôi kéo Trần Giang ống tay áo, ra hiệu hắn mau trốn. Trần Giang đương nhiên sẽ không trốn. Tào Lăng chết hay cho hắn yêu chủng, tốc chiến tốc thắng đi. Trần Giang trong lòng yên lặng nói, áo đỏ nam nhân, dĩ nhiên chính là Bảo Vũ Phạm đại ca, Bảo Chiến, khai cân cao thủ. Bảo Chiến nhìn về phía một bên thi thể không đầu, thông qua quần áo đã đoán được kia là đệ đệ mình, lúc này nổi cơn xanh, khí thế bộc phát, a a a, ta muốn ngươi liền mạng. Trần Giang lại không nhanh không chậm, trở về nhỏ giọng nói ra, ta đánh không lại hắn, nhưng có một vị cao thủ tới cứu chúng ta. Cao thủ? Tào Lăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Giang ly khai bên người Tào Lăng, đi hướng Bảo Chiến, trong mắt giấu giếm sắc cơ, cũng nên nhìn xem ta cực hạn ở đâu, khai cân. Ta đến cùng có thể hay không đối cứng. Vừa rồi, ra tay giết rơi Bảo Vũ Phạm lúc, hắn bạo điệu hai cái huyết tinh. Hiện tại, còn thừa lại 10 cái huyết tinh. Bảo Chiến toàn thân sát ý bành trướng, cất bước tiến lên, tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới mãnh lưu, thẳng hướng Trần Giang. Trần Giang mặt không đổi sắc. Trong khoảnh khắc, còn thừa 10 cái huyết tinh toàn bạo. Đồng thời, thân thể của hắn tại thời khắc này đột nhiên bành trướng, trong một chớp mắt, liền thành một tôn 6 mét cơ bắp quái vật. Át chủ bài ra hết, thực lực giải phóng, vô cùng mười. Thấy thế, Bảo Chiến khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đây con mẹ nó chính là cái gì? Trần Giang không nói gì, trên mặt lạnh ý, ở bang một bước tiến lên, một trưởng vô ra, băng sơn liệt địa. Quanh không một trưởng này phản phất bất thạch, nện vào Bảo Chiến đỉnh đầu, lập tức cả người hắn bị cứng rắn đè xuống. Mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu. Khai cân nguyên lai cũng liền dạng này. Trần Giang mặt không biểu lộ, thu hồi một trưởng, thân thể cao lớn tại chỗ đứng sướng sướng, giống như một tôn ma thần. Côn trùng mà thôi. Trong hố sâu, bụi mù tràn ngập, Bảo Chiến nằm ở trong đó, đã máu thịt bé bét, giống như là bị một trưởng vỗ chết con muỗi. Sau đó, xác định Bảo Chiến thật sau khi chết, Trần Giang thở ra một hơi, chậm rãi giải trừ nộ mục kim cương trạng thái, khôi phục được bình thường hình thể. Trở lại Tào Lăng phía sau người, Trần Giang nói ra, vị kia cao thủ coi là thật nhân nghĩa, giết Bảo Chiến về sau, xoay người rời đi, liền báo đáp cơ hội đều không có. Tào Lăng không hiểu ra sao, trong thời gian ngắn như vậy, liền giải quyết chiến đấu. Vị kia cao thủ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Tào Lăng rũi ra tay, sờ đến Trần Giang sau mới tính an tâm lại. Đột nhiên nàng cảm thấy không thích hợp. Trần Giang quần áo đâu? Đừng sơ loạn, vừa rồi ta bị chiến đấu tác động đến, quần áo đều bị Trần Giang đẩy ra Tào Lăng tay về sau, nói ra, sờ đến cái gì đồ vật sẽ không tốt. Lúc này, Tào Lăng rút tay về, trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng. Ngươi có thể động? Trần Giang hỏi. Tào Lăng nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, trên người nàng bị phong bế huyệt vị đã bắt đầu buông lỏng, có thể làm được đơn giản vận động. Chờ ta lục soát cái thi, chúng ta liền rời đi nơi này. Trần Giang nói một câu, sau đó đứng lên quay đầu, nhìn về phía Bảo Thị hai huynh đệ bộ thi thể. Chỉ chốc lát, lục soát thi xong xuôi. Bảo Vũ Phàm trên người có một cái gói nhỏ, bên trong đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng lại đầy đủ hai mắt. Chọn vẹn 1000 lượng ngân phiếu. Xem ra, Bảo Vũ Phàm là thật dự định làm xong vụ này liền trực tiếp chạy trốn, cao chạy xa bay. Đồng thời, Trần Giang còn tại hắn trên thân tìm kiếm đến một cái sách nhỏ, phía trên ghi chép có một ít chính Bảo Vũ Phàm đối với độc đạo cách nhìn. Về phần một bên Bảo Chiến, trên thân cũng không có cái gì tốt đồ vật. Đồng thời, Trần Giang còn có mặt khác đại lượng thu hoạch. Hộ lực, băng sơn liệt thạch 13, lược huyết tinh thông 1, không chỉ có hộ lực thần thông tăng lên trên diện rộng, lược huyết thần thông còn thừa dịp cái này cơ hội hoàn thành tấn cấp. Tấn cấp làm lược huyết tinh thông về sau, Trần Giang có thể cảm nhận được nó biến hóa. Hiện tại, Trần Giang đánh giết mục tiêu về sau, có khả năng thu hoạch khí huyết sẽ gấp bội. Trần Giang trên người Bảo Vũ Phàm kéo xuống một đoạn quần áo sạch sẽ, cột vào trên thân, che đậy một chút vị trí, bộ dáng giống như là cái dã nhân. Dù sao đặc thù thời kỳ, vẫn là chấp nhận một cái đi. Sau đó, Trần Giang đi đến tiền đến, đem Tào Lăng đeo lên. Tào Lăng tuy nói có thể đơn giản hoạt động, nhưng cuối cùng không thể di chuyển nhanh chóng. Xuyên qua đen rừng về sau, Trần Tương Lai đến ngựa phụ cận, chợt đem Tào Lăng sắp đặt tại trên lưng ngựa. Nắm chặt, chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trở về Thủy Hưng Thành, lại mang xuống, ngươi liền không cứu nổi. Trần Giang mở miệng nói. Tào Lăng nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu. Trần Giang cũng cưỡi lên ngựa, lập tức lên đường, thẳng đến Thủy Hưng Thành mà đi. Về thành về sau, Trần Giang liền y phục cũng không kịp đuổi, mang theo Tào Lăng tìm khắp cả y quán. Bởi vì thời gian đã muộn, đại bộ phận y quán đều đã đóng cửa, số lượng không nhiều mở, cũng đều biểu thị bất lực. Cuối cùng, ra ngoài bất đắc dĩ, Trần Giang vẫn là trước tiên đem Tào Lăng mang về viện tử của mình bên trong. Khúc gia. Trong phòng, Trần Giang mượn mờ nhạt đèn đuốc, lật xem trong tay sách nhỏ, chính là Bảo Vũ Phàm độc đạo cách nhìn. Trước mắt đến xem, không ai có thể cứu được ngươi, có muốn hay không ta đem ngươi đưa về Tào gia. Nhà ngươi thế lực lớn như vậy, rồi sẽ có biện pháp trị liệu ngươi. Vừa nhìn, hắn vừa nói nói. Tào Lăng nằm ở trên giường, sắc mặt hơi tái, nghe nói lời ấy về sau, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu. Ngươi cùng trong nhà đến cùng náo loạn mâu thuẫn gì? Về phần dạng này a? Trần Giang nghi ngờ nói. Tình nguyện tuổi già trở thành câm điếc, mù lòa, Tào Lăng cũng không nguyện ý đạt được Tào gia bảo hộ. Tào Lăng không có trả lời, trầm mặt xuống. Ta có thể thử cứu ngươi, nhưng cần chỗ tốt. Lúc này, Trần Giang ngữ khí trầm trọng nói. Nghe vậy, Tào Lăng trên mặt hiện hiện mừng rỡ. Ta cần ngươi cho ta cung cấp một cái mua sắm yêu trùng con đường. Trần Giang nói ra điều kiện của mình. Dù sao mình có con đường về sau, liền không cần lại đi cầu người khác, chính mình sẽ nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Lúc này, Tào Lăng nhẹ gật đầu. Nguyên bản nàng coi là Trần Giang sẽ yêu cầu tiền tài, hoặc là yêu trùng, nhưng khi nghe được vẹn vẹn muốn một cái con đường về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này đối với nàng tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt, ngươi chờ. Trần Giang nói. Tào Lăng trong mắt lóe lên kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Trần Giang muốn hiện học giải độc chi pháp? Đơn giản tựa như là đang nói đùa. Một bên khác, Trần Giang một lòng đọc sách, hết sức chuyên chú. Thật sự là hắn muốn nếm thử hiện trường nghiên cứu giải độc chi pháp. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Hắn bây giờ còn chỉ là Kim Cương quán chủ sát người đệ tử, Khúc gia tự nhiên cũng sẽ không quản loại sự tình này. Dù là Khúc gia bởi vì Tào Lăng thân phận cho biệt thủ, Tào Lăng chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý nàng là cái rất quật cường cô nương. Còn rất ngây thơ. Bảo Vũ Phàm sách nhỏ, có một cái tên, gọi là Bách Độc Phổ. Chính như cái tên, bên trong ghi chép vượt qua trăm loại độc dược cách nhìn. Nhưng cũng vẹn vẹn cách nhìn mà thôi, chỉ liệt có tiếng sưng, phối trí phương pháp cùng độc hiệu, cũng không ghi chép biện pháp giải độc. Cái này cũng rất hợp lý, vô luận cái nào độc đạo cao nhân, cũng sẽ không đem chính mình độc giải dược ghi lại ở trên giấy. Trần Giang nhanh chóng lật giấy, cơ hồ 2 giây một tờ, có bách ngộ thần thông gia trì, hắn đủ để trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc xem, đồng thời tìm tới tin tức mình muốn. Rốt cục, hắn ngừng lật giấy. Chương 74, côn trùng mà thôi, 2, người đăng, như ý cơ đen vô tà tại bách độc phổ thứ 24 trang, ghi chép có một loại có thể khiến nhân khẩu mắt mất linh độc dược, tên là phong linh tán. Phía trên kỹ càng ghi chép, một khi bị gieo xuống phong linh tán, nếu là 12 canh giờ bên trong không ăn vào giải dược, như vậy miệng mắt mất linh liền sẽ biến thành mãi mãi. Chỉ sợ, trước đây Bảo Vũ Phàm lựa chọn đạo này độc dược, cũng là nghĩ dùng này uy hiếp Tào gia tại 12 canh giờ bên trong giao tiền cho người, sau đó theo kế hoạch thoát đi, nhưng chưa từng nghĩ nửa đường giết ra cái Trần Giang. Trần Giang tiếp lấy nhìn xuống, thấy được phối trí phong linh tán vật liệu. Những tài liệu này độc tính đều không phải là đặc biệt mạnh, có một ít thậm chí đều là thường gặp dược tài. Trần Giang sờ lên cái cằm, chợt buông xuống bách độc phổ. Giờ phút này, yên lặng như tờ, bóng đêm thâm trầm. Nghe được buông xuống sổ thanh âm, Tào Lăng trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Còn thiếu một chút. Trần Giang lại lắc lắc đầu nói. Sau đó, hắn đi đến khác một bên, mở ra một cái nặng nề cái dương. Bên trong tất cả đều là trước đó hắn xin nhờ Kim Cương quán chủ mang tới thư tịch. Trong đó, vừa vặn có mấy quyển giáo sư độc đạo bí tịch. Thế giới này lấy võ vi tôn, giống như là độc đạo dạng này, chỉ có thể coi là bảng môn tà đạo, hoặc là tà đạo, hay là tà kỹ. Cho nên, những này độc đạo bí tịch không giống như là võ học như vậy chân quý, bình thường đều là luận cân bán. Độc đạo bí tịch như thế thường gặp nguyên nhân, còn có một cái, đó chính là độc chi một đạo cực kỳ khó luyện. Trừ phi là những cái kia tiến dần độc đạo mấy chục trên trăm niên lão quái vật, mới có thể đem độc sử dụng xuất thần nhập hóa, học cái 1-2 năm độc ra sông, thật không đáng chú ý có cái này nghiên cứu độc đạo thời gian, còn không bằng đi luyện võ càng có tính so sánh giá cả. Sau đó, Trần Giang an tâm ngồi xuống, cầm lấy các dạng trang bìa độc đạo bí tịch, lật xem. Lần nữa nghe được lật sách thanh âm, Tào Lăng cảm thấy một tia tuyệt vọng. Nàng có chút do dự. Chính mình thật có thể tin tưởng Trần Giang sao? Thời gian dần dần trôi qua. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Tựa hồ là độc hiệu tăng thêm, Tào Lăng mặt lại bị kìm nén đến đỏ bừng, làn da chảy ra mồ hôi, biểu lộ mang theo thống khổ. Rốt cục, Trần Giang buông xuống cuối cùng một bản độc đạo bí tịch, nhắm mắt lại. Hắn đang tiêu hóa. Tại Bách Ngộ Thần Thông gia chỉ dưới, hắn nếm thử đem những này độc đạo tri thức toàn bộ dung hội quán thông. Người khác một học chính là mấy năm tri thức, hắn muốn khoảnh khắc luyện hóa, là cấn trong đầu. Quá trình này lại kéo dài một đoạn thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, cũng không đơn giản, tựa như là đổi tạo hóa mã quyết, là cái không nhỏ công trình. Tào Lăng cũng đang nóng nảy chờ đợi bên trong, thân thể tình huống cũng càng thêm trong mắt, thậm chí thỉnh thoảng ho ra tiên huyết. Lúc này, Trần Giang mở mắt ra. Ta hiểu. Hắn sờ lên cái cằm. Hiện nay, hắn đã đem những cái kia độc đạo chi thức toàn bộ tiêu hóa xong xuôi. Phong linh tán trong mắt hắn, giờ phút này cũng bất quá là một vị đơn giản độc dược thôi. Bảo Vũ Phàm độc đạo tạo nghệ cũng không phải là rất cao, độc hại người bình thường có lẽ hữu hiệu, nhưng gặp được đồng tu độc đạo cao thủ, liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì độc đạo cao thủ có thể căn cứ độc dược tài liệu, đẩy ngược ra giải dược phối trí, thậm chí có thể thông qua độc tính đẩy ngược ra độc dược tài liệu, lại đẩy ngược giải dược. Tương phản, chân chính độc đạo tạo nghệ cực cao người, chỗ phối trí ra độc dược đều rất có mê hoặc tính, để cho người ta căn bản không thể nào đẩy ngược. Đây mới thực sự là độc đạo cảnh giới cao. Ở trong mắt Trần Giang, phong linh tán vật liệu phối trí rất cơ sở, dễ như trở bàn tay liền có thể suy tính ra giải dược phối trí. Chờ ta một hồi, ta ra ngoài mua chút đồ vật. Nói, Trần Giang liền định ly khai. Lúc này, hắn mới phát hiện từ khi trở về, chính mình đọc sách nhìn mê mẩn, thậm chí liền y phục đều quên đổi. Thế là, hắn mặc vào một kiện áo đen. Ly khai gian phòng, Tào Lăng co quắp tại trên giường, tĩnh tĩnh đợi. Rất nhanh, Trần Giang về tới trong phòng, lại trải qua một trận chơi đùa, thành công tạo ra được một chén hiện ra tử sắc nước canh, mặt ngoài còn không ngừng nổi lên, hơi có vẻ sền sệt, tản ra một cỗ cực mạnh thảo dược vị. Giải dược ra, Trần Giang nói, sau đó đi tới Tào Lăng bên cạnh. Nghe vậy, Tào Lăng lúc này đứng dậy, nàng bây giờ đã rất suy yếu, không gián đoạn kịch liệt đau nhức từ yết hầu, hai mắt chuyển đến, đưa nàng tra tấn không có nửa điểm tinh khí. Giải dược này, ta cũng không xác định có hữu hiệu hay không, năm thành xác suất có thể để ngươi khỏi hẳn, mặt khác năm thành, ngươi sẽ trực tiếp chết. Trần Giang mở miệng nói. Tào Lăng lúc này hổ khu chấn động, liền liên thân ra ngoài tiếp giải dược tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Đùa thôi, uống đi, một khắc đồng hồ bên trong ngươi liền có thể khỏi hẳn. Trần Giang cười nói. Tào Lăng thở phào một hơi, lúc này mới yên lòng lại, nhận lấy giải dược, mà ngửa ra sau đầu một bực, toàn bộ đổ vào trong miệng. Hương vị rất kỳ quái, có cố hạt rẻ cùng quả cà kết hợp hương vị. Trần Giang ngồi ở một bên, tinh tinh quan sát đến Tào Lăng biến hóa. Tào Lăng cũng tựa ở đầu giường, nhắm chặt hai mắt chờ đợi lấy kết quả. Rốt cục, một khắc đồng hồ sau, Tào Lăng kinh hô một tiếng, trên mặt hiện hiện kinh hỉ, khàn khàn nói ra, ta có thể trông thấy cùng nói chuyện. Bởi vì mới vừa vặn giải độc, nàng còn không có thích ứng, cho nên tầm mắt tương đối mơ hồ, nói chuyện cũng có chút không rõ rệt. Nhưng cái này đã đầy đủ kinh người. Tào Lăng tự nhiên là kinh ngạc, Trần Giang hiện học hiện dùng, chế ra giải dược, vậy mà thật có tác dụng. Liền giống với ta luyện 10 năm võ, đột phá luyện tạng, mà hắn lại vẹn vẹn luyện một canh giờ, liền cũng đột phá. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Tào Lăng nhìn chằm chằm Trần Giang mặt, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật hữu dụng a. Trần Giang cũng lộ ra rất kinh hỉ. Kỳ thật ta trước đó không có nói đùa, ngươi thật sự có một nửa xác suất tại chỗ bỏ mình, dù sao cũng là thuốc ba phần độc nha. Tào Lăng sững sờ tại nguyên chỗ. Trần U Hoán nhìn Trần Giang một chút, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tào Lăng mở miệng nói, cũng không có trách cứ Trần Giang, nàng cũng không có lý do quái Trần Giang. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trần Giang đưa tới một chén nước nóng, lại nói ra, huống chi, đây là một trận giao dịch. Uống một hớp, Tào Lăng nói ra, yêu trùng tại nhà ta, ngươi đi theo ta về nhà nếu là bị người phát hiện, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mà lại, ta lần này trở về, chỉ sợ không cách nào lại tùy tiện đi ra ngoài. Không bằng đêm mai giờ tí, chúng ta tại Thâm Trúc cư tụ hợp, ta sẽ cho ngươi yêu trùng. Trần Giang lắc đầu nói, ngươi làm sao cam đoan chính mình nói nhất định là nói thật. Đến lúc đó ngươi trở về nhà, yêu trùng có cho hay không, còn không phải ngươi sự tình, ta lại không có cách nào đi tạo ra cứng gián đoạn. Ngươi không tín nhiệm ta? Tào Lăng kinh ngạc hỏi. Trần Giang hồi đáp, chúng ta mới nhận biết không đến nửa ngày, từ đâu tới tín nhiệm? Sau đó, hắn đứng dậy, nói ra, không bằng, ta tại thân ngươi trên dưới một vị độc, đến lúc đó chúng ta một tay giao hàng, một tay cầm giải dược, như thế nào? Trước đó dung hội quán thông độc đạo chi thức thời điểm, hắn nhưng là có rất nhiều linh cảm bộc phát, nghĩ chính mình phối trí độc dược dục vọng đạt đến đỉnh, vừa vặn cũng có thể cầm Tào Lăng luyện tay một chút. Ngươi chính là tên hỗn đản. Tào Lăng u oán nhìn chằm chằm Trần Giang, nàng nghĩ không minh bạch, rõ ràng nàng cùng Trần Giang cũng đã có mệnh giao tình, đối mới là gì còn không tín nhiệm mình, cần phải như thế chú ý cẩn thận sao? Đừng nói như vậy, ta cũng là vì lý do an toàn, cũng không phải thật muốn hại ngươi. Trần Giang nói. Tào Lăng dứt khoát cắn răng một cái, từ trong quần áo bên cạnh lấy ra một khối nhỏ nhắn tinh xảo ngọc bội còn mang theo dư ôn, liền đưa cho Trần Giang. Đây là ta quý giá nhất đồ vật, là trước đây mẹ ta chạy lưu lại, ngươi lấy được, đến lúc đó chúng ta trao đổi. Trần Giang tiếp nhận ngọc bội, đánh giá một phen. Cái này mai ngọc bội chất lượng rất tốt, khẳng định có giá trị không nhỏ. Trần Giang lúc này mới gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Đúng rồi, còn có mua sắm yêu trùng con đường. Hắn còn nói thêm. Tào Lăng hồi đáp, Ngọc Lan đường phố, Thanh Thạch ngõ hẻm, có tin hay không là tùy ngươi. Ta đương nhiên tin, ngươi có thể đi. Trần Giang gật đầu nói. Tào Lăng đứng dậy, còn có chút suy yếu, ngươi không lưu ta qua một đêm. Ngươi muốn giữ lại cũng được, nhưng trước mắt trong phòng liền cái này một trương giường lớn, hoặc là ngươi ngủ bên cạnh ta, hoặc là ngủ trên mặt đất. Trần Giang nói, dù sao hắn phải ngủ giường. Tào Lăng trên mặt đỏ bừng một mảnh, lúc này đi hướng cửa ra vào, ta đi. Lúc gần đi, nàng đột nhiên dừng lại, do dự một chút, mở miệng nói, lần này, đa tạ ngươi. Không cần tạ, giao dịch mà thôi. Trần Giang vẫn như cũ ngồi trên ghế, nói. Sau đó, Tào Lăng ly khai gian phòng. Trong phòng, chỉ còn Trần Giang một người. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Kỹ năng, dạy học, viên mãn, độc đạo, nhập môn một, thấy thế, Trần Giang trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Chương 75, độc đạo, sát lục, một, người đăng, như ý cơ đen vô tả không nghĩ tới, độc đạo cũng ghi vào bảng. Trần Giang trong lòng hơi động. Trước đó hắn đi ra ngoài mua giải dược tài liệu, tiện thể còn mua một chút tài liệu khác trở về. Phần lớn là một chút đồ vật, dược tài loại hình, giá cả cũng không thấp, dòng giá hao tốn hắn hơn 100 lượng. Bất quá, Trần Giang cho tới nay góp nhặt tài phú đã đạt đến 1500 lượng có thừa, dù cho hao tốn nhiều như vậy, hiện tại cũng còn thừa lại 1400 lượng. Trần Giang đi đến trước bàn, đem những tài liệu này lấy ra, chợt lâm vào trầm tư. Có thời điểm dùng độc, lại so với trực tiếp động thủ muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều, mà lại gặp được nhu cầu cấp bách thoát thân tình huống dưới, độc dược tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Trần Giang thầm nghĩ, đối cái này độc đạo kỹ năng có chút ưa thích. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử bắt đầu, bất quá cũng không ngay từ đầu liền tự sáng tạo độc thuật, mà là dựa theo bách độc phổ trên ghi chép, bắt đầu nếm thử phối trí độc dược. Nguyên lệnh bọ cạp, mây độc thảo, tăng thêm dạ quan hoa, cẩn thận xem nghiền thành phấn, xuyên vào trong nước nửa canh giờ, cái gọi là nhuyễn huyết thủy cứ như vậy chế thành. Sau nửa canh giờ, Trần Giang nhìn chằm chằm trên bàn trưng bày bát sứ, trong chén là từ độc phấn nhuộm thành màu lam nước lạnh. Theo thời điểm vừa đến, nước lạnh bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lên, không ngừng nổi lên, cơ hồ trong nháy mắt bốc hơi đại bộ phận. Cuối cùng, chỉ còn lại trong chén như vậy đáng thương hai ba giọt. Mà cái này hai ba giọt màu lam giọt nước chính là nhuyễn huyết thủy. Chúng cái này độc người sẽ tại 2 khắc đồng hồ thời gian bên trong, khí huyết tăng dã, toàn thân như nhuộm ra. Bất quá, nhuyễn huyết thủy tệ nạn chính là chỉ có thể trộn lẫn tại trong đồ ăn, bị người khác ăn hết mới có thể phát huy độc tính. Độc đạo, nhập môn 2, lần thứ nhất chế tác xong độc dược về sau, Trần Giang cũng không hài lòng. Nhuyễn huyết thủy hiệu quả ta rất ưa thích, nhưng tệ nạn cũng quá rõ ràng, bất lợi cho tùy thân chiến đấu. Trần Giang sờ lên cái cằm. Cải tạo một cái đi. Bình thường độc đạo người, như tạo nghệ không đạt được tinh thông, là rất khó chính mình sáng tạo cái mới, cải tạo chính là tự sáng tạo độc thuật. Nhưng Trần Giang khác biệt, hắn có bách ngộ thần thông, dù cho mới nhập môn cũng có thể nếm thử cải tạo. Lại là một canh giờ sau, Trần Giang tại nhuyễn huyết thủy vốn có trên cơ sở tăng lên ngân nguyệt phấn cùng bạch cốt thảo hai loại vật liệu, có thể dùng nhuyễn huyết thủy có không đồng dạng kỳ diệu phản ứng. Lần này nhuyễn huyết thủy thành phẩm hiện ra trong xuất sắc, cũng không có bất luận cái gì hương vị, cùng nước sạch không có khác nhau. Với bạn, Trần Giang vừa rồi tại trong phòng bắt được một cái trộm lương thực con sóc. Con sóc tại hắn trong tay liều mạng dãy rủa, lại cao lại cắn, cứ không thành thật, phản phất buông lỏng tay liền có thể như thiểm điện chạy khỏi nơi này. Thế là hắn đem một giọt nhuyễn huyết thủy nhỏ ở con sóc vỏ ngoài bên trên. Trong chốc lát, độc dịch dung nhập da lông, khuyết tán tiến vào mạch máu bên trong. Trần Giang buông lỏng tay ra. Giờ phút này, con sóc hoàn toàn mất hết hoạt tính, tê liệt ngã xuống trên bàn, ánh mắt tăng dã. Mặc dù không chết, nhưng đã thoi thoát. Nhuyễn huyết thủy trung quy là nhằm vào nhân tộc võ giả độc dược, dùng tại con sóc trên thân khẳng định hiệu quả càng thêm rõ ràng. Không tệ, có thể thông qua làn da mặt ngoài phát huy độc tính, mà lại tính bí mật cũng tăng cường rất nhiều. Trần Giang có chút hài lòng. Sau đó một đêm thời gian, hắn đều không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu không ngừng chế tạo nhuyễn huyết thủy, thẳng đến vật liệu dùng hết mới thôi. Về phần cái khác độc dược, hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua, chỉ là cuối cùng hắn phát hiện có vẻ như chỉ có nhuyễn huyết thủy phù hợp nhất chính mình tâm ý, cũng nhất có tính so sánh giá cả. Cho đến bình minh tảng sáng, bên cửa sổ đâm vào một vòng tia nắng ban mai, chiếu vào Trần Giang trên mặt, cảm giác ấm áp. Một đêm thời gian, mới cứ vậy mà làm như thế nửa bình. Đây chính là hơn 100 lượng vật liệu đây. Vật liệu dùng hết, Trần Giang đem tất cả nhuyễn huyết thủy chứa vào một cái ngón tay cái bình sứ nhỏ bên trong, phát hiện mới khó khăn lắm đạt tới một nửa lượng. Bất quá, Trần Giang trong lòng cũng không có bao nhiêu chập trùng, mặc dù nhìn lưỡi, nhưng như thế nửa bình, hẳn là đủ để làm một vị luyện tạng tiểu thành thực lực trong nháy mắt hạ xuống 1/2. Cái này phi thường khủng bố. Mắt thấy trời đã sáng, Trần Giang cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nắm chặt luyện tập kim cương công không, tranh thủ sớm ngày đột phá 4 tầng. Độc đạo, nhập môn 10, mắt nhìn độc đạo tiến độ về sau, Trần Giang bình tĩnh lại, đi đến trong sân, ánh sáng lên cánh tay, luyện tập kim cương công. Động tác của hắn vô cùng thành thạo, đồng thời mỗi một chiêu một thức đều lăng lệ vô cùng. Tại chiêu thức phương diện, hắn đã không thể bắt bẻ. Kỳ thật, lập tức trở ngại Trần Giang đột phá 4 tầng là đoán thể phương diện. Đơn giản làm nóng người qua đi, Trần Giang thở ra một hơi, như là ban đầu ở kim cương võ quán, lấy đặc thủ phương thức rèn thể phách, đồng thời thôi động khí huyết, rèn luyện thân thể. Bất quá cũng may, theo hộ lực thần thông ngày càng tăng lên, kim cương công tiến độ tăng trưởng cũng có gia tốc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 2, lại là một cái suốt đêm, Trần Giang luyện nghỉ ngơi luyện, chưa từng gián đoạn. Luyện tạng võ giả thể phách sức chịu đựng vẫn là rất đủ, cho nên ngay cả như vậy, Trần Giang cũng không có quá mức mỏi mệt. Kim cương công, tầng thứ tháng 3 năm 40, Trần Giang thở ra một hơi, thấy được kim cương công biến hóa, coi như hài lòng. Luyện thêm xuống dưới, thân thể chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cho nên dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chủ yếu vẫn là trước đó tại Bích Lạc Cam thời điểm tiêu hao quá lớn. Bất quá, Trần Giang cái gọi là nghỉ ngơi, cũng không phải là đi ngủ, hoặc là đi buông lỏng. Hắn tắm rửa một cái, thay đổi một thân sạch sẽ áo xám, liền định đi ra ngoài rời đi. Khúc phủ trước cửa, bọn hộ vệ nhìn thấy Trần Giang, cũng đều từng cái hành lễ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần Trần Giang không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau giữ gốc đều là Khúc gia chủ nghĩa tử, hoặc là Khúc gia khách khanh. Giờ phút này, Trần Giang một thân áo xám, mặc dù đơn giản nhưng lại có một phen đặc biệt khí chất, khuôn mặt thanh tú lại non nớt, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một tia thành thục bá khí. Chợt nhìn, không ai sẽ nhìn ra hắn là từ ngoại thành tới đất tiểu tử. Ngọc Lan Ngai, Thanh Thạch ngõ hẻm, đi xem một chút đi. Trần Giang hồi tưởng lại trước đó Tào Lăng bảo hắn biết địa chỉ, dù cho dùng để đánh vỡ lực ảnh quyết thủ quan yêu trùng đã có rơi, hắn vẫn là có ý định lại đi mua sắm yêu trùng. Dù sao tự thân tăng lên, thế nhưng là cùng yêu trùng thoát không ra quan hệ. Sau đó, hắn ly khai khúc phủ, đi dọc theo đường phố đi. Ngoại thành. Ra, ngài xem qua, đây đều là có quan hệ kim cương võ quán Trần Giang tình báo. Một cái nam nhân đi đến đây, đưa tới hồ sơ, ánh mắt bên trong có một tia kiên kỵ. Phía trước, trên mặt gốc râu cằm Lư Cốc nghiêng chân, ngồi trên ghế, nhận lấy hồ sơ, xem xét bắt đầu. Theo vượt qua vài trang, Lư Cốc khẽ nhíu mày, để lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Trần Giang, tập võ không cao hơn 2 năm, bây giờ vậy mà liền đã trở thành sát người đệ tử, đi đến nội thành. Cho dù hắn tự nhận tư chất cực giai, cũng là tập vũ siêu qua 4 năm sau, mới có tư cách theo Hạ Khải Nam tiến về nội thành. Bực này tư chất, coi là thật kinh khủng, nếu không tại nó trưởng thành bắt đầu trước bóc chết, ngày sau tất nhiên sẽ là cái đại uy hiếp. Lư Cốc trong mắt lóe lên một tia sát ý hung chi, hắn tương lai sẽ là Hạ gia người, mà Trần Giang thì là Khúc gia người. Chúc Khúc hai nhà từ trước đến nay bất hòa. Bóc chết Trần Giang, hắn lại thêm một cái lý do. Vẫn là trước tìm một chút thư sư đệ rơi xuống đi. Lư Cốc than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hắn không có quên đi vào ngoại thành mục đích. Hồ sơ trên ghi chép, Trần Giang bên ngoài thành sinh hoạt lúc, cuối cùng di chuyển đến Hoa Nhân Nhai số 30 ở lại. trước hết tới đó thử xem đi. Lư Cốc có chủ ý trước khi đi, hắn còn có một việc muốn hỏi. Thư Minh có hay không tới qua các ngươi nơi này? Lư Cốc hỏi. Nơi đây chính là ngoại thành một cái mạng lưới tình báo cứ điểm, lão đại có cái ngoại hiệu gọi Tiểu Tam, cho nên cái này cứ điểm tiểu đệ phần lớn cũng đều nhận biết Thư Minh. Một bên, tiểu đệ gật đầu hồi đáp, Thư công tử hoàn toàn chính xác tới qua, đồng thời cũng là nghe ngóng vị này Trần Giang tình báo, có thể kỳ quái là cùng ngày chúng ta lão đại và Thư công tử sau khi rời khỏi đây liền rốt cuộc chưa có trở về, liền lão đại đều mất tích, các ngươi cũng không nóng nảy. Tiểu đệ thở dài một tiếng, nói ra, không dối gạt ngài nói, chúng ta lão đại tính cách quá cực đoan, sớm đã có rất nhiều người đối với hắn bất mãn, cho nên từ khi sau khi hắn mất tích, mọi người cũng liền đều ngầm thừa nhận hắn chết, tuyển vị mới lão đại nhậm chức. Chương 75, độc đạo, sát lục 2, người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà Lư Cốc gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, hắn đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Ra đi thong thả. Tiểu đệ cung tiến nói. Rốt cục, nhìn thấy Lư Cốc thân ảnh đi xa về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, vị tiểu đệ này xoay người, đi vào bùng trong. Bùng trong bên trong, một mực có một vị trung niên nam nhân lỗ hai thức tưởng, nghe lén đối thoại. Lão đại, vị gia này trên thân thật sự là khí thế thật là mạnh a. Tiểu đệ đối trung niên nam nhân cảm khái nói. Trung niên nam nhân tên là sao mà yên tĩnh được, chính là từ Tiểu Tam sau khi mất tích, cứ điểm mới nhậm chức lão đại. Sao mà yên tĩnh được nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn kia một thân khí chất, không giống ngoại thành, là nội thành ra. Tiểu đệ kinh ngạc nói. Sao mà yên tĩnh được không có phủ nhận. Chật, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, nội thành người lại như thế nào, ngoại thành là chúng ta địa bàn, mặc kệ nó. Không sai. Tiểu đệ gật đầu nói. Sao mà yên tĩnh được tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt ngưng tụ, nói ra, ngươi đi tìm người, theo dõi một cái người này. Vì sao? Có lẽ, đi theo hắn có thể tìm tới Tiểu Tam rơi xuống, trước đây Tiểu Tam đoạt ta thế tử, khi nhục tại ta, bây giờ coi như hắn thành một cỗ thi thể, ta cũng muốn hung hăng tiên thi 3 ngày 3 đêm. Sao mà yên tĩnh được phẫn nộ nói, nghiến răng nghiến lợi. Tốt, tiểu nhân đi luôn xử lý. Tiểu đệ rất nghe lời, hồi đáp. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Các ngươi biết không, ta phiền nhất chính là có người như là theo đôi đồng dạng theo dõi ta. Nghe vậy, trong phòng hai người kinh hãi. Sao mà yên tĩnh được đi đến ra ngoài, gặp được đi mà quay lại Lư Cốc, lúc này bị dọa đến toàn thân run rẩy, ra thứ tội, chúng ta cũng không dám nữa. Lư Cốc mặt không biểu lộ, lạnh như băng nhìn chằm chằm Sao mà yên tĩnh được, nói ra, nguyên bản ta sẽ không so đo những này, nhưng ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi, cho nên cần cho hả giận. Dứt lời, hắn mạnh mẽ đưa tay, gắt gao bắt lấy Sao mà yên tĩnh được cái cổ, đem nó cứ thế mà nâng lên giữa không trung. Lúc này, Sao mà yên tĩnh được cảm thấy ngạt thở, căn bản là không có cách tránh thoát, hắn rất khiếp sợ, bởi vì chính mình thế nhưng là luyện tạng cảnh giới tiểu thành, vì sao lại một điểm hoàn thủ lực lượng cũng không có? Ngươi là Khai Cân. Sao mà yên tĩnh được hoảng sợ nói, bị cự lực bắt thiết hầu, có thể dùng một miệng hắn cực kỳ mơ hồ. Lão đại. Tiểu đệ cũng từ giữa phòng đi ra, nhìn thấy một màn này, lập tức hô to một tiếng. Thoại âm rơi xuống, vùng trong rất nhanh lại tuôn ra mấy nam nhân, đều là nơi đây cứ điểm tiểu đệ. Vung ra lão đại, vung tay. Mấy người hô, bầu không khí lập tức dường cùng mặt kiếm. Một bầy kiến hôi cũng xứng cùng ta nói chuyện lừa tiếng. Lư Cốc mở miệng nói ra. Lúc này, sắp tắt thở Sao mà yên tĩnh được hết sức nói ra, nhanh, cháy mau. Hắn là Khai Cân cao thủ. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vị tiểu đệ hổ khu chấn động. Khai Cân cảnh giới, bên ngoài thành cơ hồ là vô địch tồn tại. Thực đáng ghét. Lư Cốc tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, bàn tay mạnh mẽ phát lực. Giang giác. Sao mà yên tĩnh được bị bóp nát cổ, như vậy bỏ mình. Lão đại. Các vị tiểu đệ một mặt bi thống. Nhưng trở ngại đối mới là Khai Cân cao thủ, bọn hắn đều không có phản kháng. Rốt cục, có người nói ra, ra, chúng ta lão đại đã chết, ngài thu tay lại đi. Có thể thấy được, bọn hắn đã khuất phục, không có chút nào chiến ý mới giết một người, này làm sao đủ. Lão tử đi nội thành về sau, liền hồi lâu không có thống khoái mà giết qua người, lần này, các ngươi tất cả đều muốn chết. Lư Cốc một mặt biến thái, mở miệng nói ra, khí thế dọa người. Dứt lời, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước qua, thân hình mạnh mẽ, mấy chiêu xuất thủ. Phốc phốc phốc. Tại Lư Cốc hời hợt phía dưới, mấy vị tiểu đệ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, tiên huyết vẩy xuống chu vi, tràn diện dọa người. Còn sót lại một tiểu đệ, bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, không ngừng lùi lại, cuối cùng tối lui đến góc tường lui không thể lui. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi là Lư Cốc? 7 năm trước bên đường đổ sắt trăm người Lư Cốc. Hắn hoảng sợ nói, trí nhớ không tệ lắm. Lư Cốc chậm rãi tới gần, trên mặt dính đầy tiên huyết, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đây là bao trùm hết thể cảm giác, chi phối hết thể cảm giác, chỉ có hắn là thợ săn, những người còn lại đều là chờ chết con mồi. Sau một khắc, Lư Cốc xuất thủ một trường, âm cuối cùng một người đầu lâu nổ tung. Đến tận đây, toàn bộ trong phòng nhuộm hết tiên huyết, đầy đất thi thể. Lư Cốc hai tay run rẩy, sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển. Không đủ, hoàn toàn chưa đủ, ta muốn giết càng nhiều người. Vành Lư Cốc một quyền đánh ra, rơi vào một bên trên cây cột. Giang rắc giang rắc. Trong khoảnh khắc, cây cột trải rộng vết rạn, khiến cả tòa gian phòng lung lay sắp đổ, từ trần nhà tung xuống mảng lớn bụi đất. Một chút kẻ yếu, sâu kiến, giết cũng không có ý nghĩa. Trần Giang, ta càng ngày càng chờ mong giết chết ngươi. Hắn giết người không có lý do, hoặc là chỉ là tùy tiện tìm lý do. Hắn ưa thích giết chóc, ưa thích loại cảm giác này. Đi nội thành quá lâu, nhã nhặn quá lâu, Lư Cốc đều nhanh quên, chính mình vốn là vì giết chóc mà sinh. hắn đã đợi không kịp, hiện tại liền muốn về nội thành. Về phần sư đệ Thư Minh rơi xuống, hắn không quan tâm. Hắn cho tới bây giờ đều không để ý người sư đệ này. Hắn quan tâm chỉ có giết. Lúc này, Lư Cốc trong miệng dần dần sinh ra răng nanh, 10 ngón móng tay tựa hổ thành lợi trảo, giống như là sói. Sói một khi bị câu lên huyết tính, nhất thời nửa khắc là diệt không xong. Ngọc Lan Ngai, một đầu tĩnh mịch tang thương ngõ nhỏ trước, Trần Giang ngừng chân, nơi này hẳn là thanh thạch ngõ hẻm đi. Sau đó đi vào trong đó. Trong ngõ nhỏ rất yên tĩnh, cơ bản nhìn không thấy bất luận cái gì bóng người. Đi sau một thời gian ngắn, Trần Giang phát hiện, nơi cuối cùng có một gian nhỏ gian phòng. Căn phòng này phòng rất cổ lão, liền liền môn đều hơi có vẻ rách nát, cửa ra vào bậc thang tràn đầy màu xanh lá rêu, một bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nửa mở, cũng không kiên cố, lung lay sắp đổ. Trần Giang thử thăm dò tiến lên, gõ cửa một cái. Đông đông đông. Một lát sau, cửa mở. Bên trong là một cái quần áo mộc mạc lao phụ nhân, nhìn thấy Trần Giang về sau, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ, người trẻ tuổi, ngươi là? Một cái bằng hữu giới thiệu ta tới, nghe nói nơi này bán yêu trùng. Trần Giang hỏi. Nghe vậy, lão phụ nhân cười hai tiếng, là Lăng Nhi giới thiệu ngươi tới. Trần Giang nghi hoặc một lát, nhẹ gật đầu, không sai. Ngài làm sao biết rõ? Ai, cũng liền Lăng Nhi sẽ giới thiệu ngoại nhân tới. Lão phụ nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ, vào đi, người trẻ tuổi. Trần Giang đi vào trong nhà. Căn này bề ngoài rách nát gian phòng, nội bộ cũng không có gì điểm sáng, bình thường. Ta trước kia là bán yêu trùng, nhưng bây giờ không phải. Lão phụ nhân mở miệng nói. Có ý tứ gì? Trần Giang nghi ngờ nói. Lão phụ nhân hồi đáp, tại nội thành, rất nhiều chất lượng thượng thừa yêu trùng bị các đại gia tộc nghiêm ngặt đem khống, thế là liền có buôn lậu người. Mà ta cùng cái này gian phòng chính là đã từng buôn lậu người cùng bán cứ điểm. Bất quá đều là đi qua chuyện, ta đã về hưu nhiều năm, chỉ là Lăng Nhi ngẫu nhiên tới cầu ta, ta mới cho nàng làm chút yêu trùng. Trần Giang trầm ngâm một lát, hỏi, ta cần yêu trùng, cứ nói ra đi. Lão phụ nhân cười nói, đã ngươi là Lăng Nhi bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta chỗ này vừa vặn còn có chút tồn kho, ngươi đến xem đi. Sau đó, lão phụ nhân mở ra một cái hốc tối, từ trong đó lấy ra một cái dương. Mở ra sau khi, bên trong quả nhiên trưng bày một chút giải rác yêu trùng. Đồng thời, mỗi một mai khí thế đều cực kỳ bất phàm, cùng ngoại thành những cái kia phàm phẩm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lão phụ nhân cầm lấy một viên toàn thân tối lam yêu trùng, giới thiệu nói, đây là một đầu hóa hình trấn giang tức yêu loại, thuộc tính là nước, còn có thể lại kết quả 6 lần. Sau đó, lại là một viên màu đỏ yêu trùng. Đây là tận biên yêu loại, còn có thể lại kết quả 5 lần. Lại là một viên màu xanh lá yêu trùng. Đây là. Rốt cục, lão phụ nhân giới thiệu xong xuôi, hỏi, người trẻ tuổi, nhưng có chọn chúng? Trầm mặc một lát, Trần Giang ánh mắt tại rất nhiều yêu trùng ở giữa xuyên toa. Hắn toàn bộ đều cần, yêu trùng càng nhiều càng tốt. Toàn bộ mua sắm, bao nhiêu tiền? Hắn hỏi. Thấy thế, lão phụ nhân cười nói, khẩu khí thật không nhỏ, nơi này hết thảy 7 viên yêu trùng, 3000 lượng. Trần Giang khẽ nhíu mày. Quả nhiên, nội thành đồ vật chính là quý. Bất quá, quý có quý đạo lý, những này yêu trùng chỉ là nhìn, liền xa so với ngoại thành những cái kia chất lượng tốt trên một mảng lớn. Trần Giang có chút thất vọng, cuối cùng vẫn là không đủ tiền. Hắn nếm thử cùng lão phụ nhân lôi kéo một phen. Trải qua gần một khắc đồng hồ sau, cuối cùng Trần Giang cùng lão phụ nhân rốt cục đạt thành nhất trí đồng ý cái này 3 cái yêu trùng, ta thu ngươi 1000 lượng, không thể lại thấp. Lão phụ nhân ngữ khí kiên định nói, nếu không phải nhìn ngươi là Lăng Nhi bằng hữu, không phải ngươi lần thứ nhất ra giá thời điểm, ta liền đem ngươi mời đi ra ngoài. Tốt, thành giao. Trần Giang gật đầu nói, sau đó móc ra 1000 lượng mệnh giá ngân phiếu, đưa cho lão phụ nhân. Đến tận đây, trên người hắn còn sót lại dư 400 lượng, lão phụ nhân trong tay còn lại kia 4 cái yêu trùng, không cần nghĩ, một viên đều rốt cuộc không mua nổi, vẫn là không đủ tiền hoa. Trần Giang cảm thấy trở nên đau đầu. Bất quá, lần này thu hoạch 3 cái chất lượng thượng thừa yêu trùng, làm hắn trong lòng có một chút an ủi.